Chương 151, người bạn này giao giá trị. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Dương thầy thuốc, bần tăng sư đệ bệnh có thể trị hết không? Dương Vân Phàm hắng giọng, suy nghĩ một chút nói, hẳn là không cái gì vấn đề. Có thể nói còn chưa dứt lời, liền nghe Dương Vân Phàm nói, lỗ tai mất nghe được, 10 phút đồng hồ là có thể trị tốt. Bất quá, hắn sinh bệnh là bệnh mãn tính, tối thiểu đến ăn 2 ngày thuốc cảm mạo mới có hiệu quả. Thịnh không sững sờ, nói không được, cũng cảm giác một trận nhức cả trứng. Hóa ra lỗ tai điếc, còn không có sinh bệnh khó trị liệu. Nào có điếc, 10 phút đồng hồ là có thể trị tốt, sinh bệnh lại muốn trị liệu 2 ngày. Tịnh không trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại nói, cái này trò đùa có chút lớn, Dương thầy thuốc đừng nói giỡn. Lỗ tai điếc thế nhưng là đại sự, đâu có thể nào một khắc đồng hồ liền chữa cho tốt. Nói, một mặt cười khổ. Dương Vân Phàm cười cười, nghĩ thầm, cái này chủ trì giờ cũng rất không dễ dàng, lại phải bồi ăn cơm, lại phải vớt mông ngựa, hiện tại lại cho là ta tại nói vớ nói vẩn, vẫn phải cười bồi mặt. Hắn nói, trong chùa có ngân châm đi, lấy ra ta dùng. Tịnh không tuy nhiên nửa điểm không tin, nhưng vẫn là ra thiện phòng, cho hắn cầm ngân châm qua, mà tịnh sắc nhưng lại nhắm mắt lại, phối hợp niệm lên Phật kinh đến, may mắn hắn nghe không được Dương Vân Phàm nói cái gì. Bằng không cũng phải tưởng rằng đang tiêu khiển chính mình. Trần Tiểu Kiều kéo một chút Dương Vân Phàm, tiến tới nói, Dương Vân Phàm, ngươi được hay không? Hòa thượng này nhìn thật nghiêm trọng, đều nghe không thấy thanh âm, nếu là chị không hết chúng ta liền đi đi thôi. Dù sao, cũng không phải hắn đến cửa tìm ngươi xem bệnh. Nhìn không tốt, cũng sẽ không nệ ngươi thẻ bài. Nàng lúc này cảm thấy Dương Vân Phàm có chút người đến điên, có chút hối hận để Dương Vân Phàm trị liệu. Diệp Khinh Tuyết cũng nói, đúng vậy a, Dương Vân Phàm. Lỗ tai này điếc, đến đi bệnh viện kiểm tra, bệnh viện đều không đi, trực tiếp trị liệu, có chút khó đi. Nếu không, để hòa thượng này, ngày mai mang đến bệnh viện nhân dân kiểm tra một chút đi. Ta nhìn hắn như thế tuổi trẻ, cũng không phải màng nhĩ hỏng, đoán chừng là phát hỏa ngăn chặn lỗ tai, đi bệnh viện đánh mấy cái châm liền sẽ tốt. Nhìn hai người này, bình thường lao gạt mình, nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là thẳng vì chính mình suy nghĩ. Dương Vân Phàm trong lòng cũng có chút ấm áp. Hắn phất phất tay nói, các ngươi đừng lo lắng. Tuy nhiên hắn bệnh này nhìn có chút nghiêm trọng, thực không có cái gì lại không. Các ngươi xem trọng, không ra 10 phút đồng hồ, ta nhất định có thể chữa cho tốt. Gặp Dương Vân Phàm như thế có nắm chắc, hai người cũng liền không khuyên giải. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết lại nói, Dương Vân Phàm, nếu là ngươi không có nắm chắc, đợi lát nữa nhắc nhở ta một chút. Ta sẽ giả bộ trong nhà có việc gấp. Rồi mới chúng ta tìm lý do rời đi. Không có nghĩ đến cái này ngạo kiều nha đầu, cũng đều vì chính mình mặt mũi cân nhắc. Dương Vân Phàm mỉm cười gật gật đầu, tâm lý rất là hưởng thụ. Qua không lâu sau, Tịnh không thở hồng hộc chạy về đến, hắn mang tới ngân châm, giao cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mở ra được ngân châm hộp nhỏ, trong lòng thầm khen, bộ này ngân châm thủ công cực khảo cứu, xem như ngân châm bên trong tinh phẩm. Dương Vân Phàm nói, bộ này châm cố cũng không tệ. Chủ trì bình thường thường xuyên cho người ta dùng châm sao? Tịnh không lắc đầu nói, bần tăng sẽ không dùng châm. Bộ này châm vốn là bần tăng sư phụ truyền thừa, sư phụ ta một đức đại sư xuất sinh hạnh lâm thế gia. Bởi vì kháng chiến, người nhà bị quỷ tử giết sạch, sau đó kháng chiến thắng lợi, sư phụ thì quy y y Phật môn, sau lại không nguyện ý ra truyền y thuật thất truyền, thế là tại Linh Quang tự bên trong mở xem bệnh chạy chữa. Ta đi theo sư phụ nhiều năm, cũng coi như học một chút gia lông. Dương Vân Phàm nghe, nhất thời có chút kính nể. Không nghĩ tới lão hòa thượng này nhìn thẳng con buôn, lại có một cái một lòng vì công sư phụ. Chủ trì yên tâm, bệnh này, không tính cái gì đại sự. Thiện tay mà thôi. Dương Vân Phàm cười cười, để tịnh sắc toàn thân buông lỏng. Hắn dùng ngân châm trước đâm tịnh sắc thính cung huyệt, hai huyệt đều đâm. Thính cung huyệt nằm ở bộ mặt, cửa thai trước, cảm xương khỏa hình dáng bất chợt tới phía sau. Há miệng lúc hiện lên chỗ long xuống, cho nên cũng không khó tìm. Thính cung huyệt chủ trị thai điếc, vì tay túc thiếu dương thủ thái dương chi hội, muốn chữa cho tốt tịnh sắc mất nghe được, đầu tiên liền muốn đâm thính cung huyệt. Đâm tốt thính cung huyệt, lại đâm thính hội huyệt. Thính hội huyệt nằm ở cửa thai ở giữa cắt dấu vết phía trước, cằm xương khỏa hình dáng bất chợt tới sau duyên, há miệng thường có chỗ long xuống. Nơi này có thai đại thần trải qua, cũng chủ trị thai điếc. Tại hiện đại lâm sàng vận dụng bên trong, bình thường dùng cái huyệt vị này trị liệu thai điếc, viêm thai giữa, còn có thần kinh mặt tê liệt. Dương Vân Phàm một bên dùng châm, một bên mật thiết quan sát tịnh sắc biểu lộ, thông qua tịnh sắc biểu lộ để phán đoán chính mình phải chăng dùng châm chuẩn xác. Một cái thầy thuốc tốt, làm châm cố đâm vào bệnh trong thân thể lúc, đau hoặc không đau, đều là thất thủ, đều là y lý thuật không cao biểu hiện. Kim châm hợp cách tiêu chuẩn, muốn làm bệnh nhân khu vực tính sinh ra hoặc chua, hoặc nha, hoặc trướng, hoặc nặng cảm giác, loại cảm giác này không phải tồn tại với bệnh nhân da, mà khởi nguồn với cây kim trô đến bộ vị, loại cảm giác này là phi thường dễ chịu. Tịnh sắc biểu lộ hơi choáng, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không có đau đớn thần sắc, cũng không có nửa điểm cảm giác hoàn toàn không có thần sắc, ngược lại lại có chút hài lòng ý tứ. Dương Vân Phàm minh bạch, đây là đâm đến vị. Đã đâm hai huyệt sau khi, Dương Vân Phàm lại đâm ế phong huyệt nằm ở vành thai sau bên thai bộ, xương thái dương vú bất chợt tới cùng cằm xương cằm chi sau duyên ở giữa chỗ lom xuống. Cái huyệt vị này kim châm so sánh đặc thù, đã có thể trị điếc, lại có thể trị câm, như trị điếc có thể hướng bên trong phía trên đâm vào, trị câm có thể hướng bên trong phía dưới đâm vào, Dương Vân Phàm chính là hướng vào phía trong phía trên đâm vào. Đâm tốt sau khi, ngừng nghỉ một lát, Dương Vân Phàm dậy châm, lần lượt đem đâm dậy ra, nói, được, lau mồ hôi đi, nhìn đem ngươi khẩn trương. Tịnh sắc nghe xong, có chút lung túng nói, tiểu tăng là có chút khẩn trương, cũng không phải không tin được thí chủ y y thuật. A, sư đệ, ngươi có thể nghe thấy thanh âm á. Tịnh không lớn tiếng kêu lên, vừa mừng vừa sợ, hắn vừa rồi nơm nớp lo sợ, thật sợ Dương Vân Phàm dùng châm ra chút ngoài ý muốn. Mặc dù trong lòng cũng từng có thể trị hết tịnh sắc thai điếc hy vọng, nhưng lại tuyệt không nghĩ tới như thế nhanh liền tốt. Từ Dương Vân Phàm dùng châm, đến tịnh sắc mở miệng nói chuyện, thật không đến 10 phút đồng hồ. Tịnh sắc lập tức sửng sốt, lấy lại tinh thần, chính mình cũng không phải thật nghe được tiếng nói chuyện, hắn đưa tay qua sở chính mình lỗ thai, trên mặt tươi cười. Trần Tiểu Kiều đại hỉ, vỗ Dương Vân Phàm bả vai, cười nói, không tệ, ngươi người bạn này, giao đáng. Đánh nhau lợi hại không nói, y lý thuật còn thần kỳ như thế. Trong nhà của ta lão nhân sau này thân thể nếu là không tốt, ta tìm tới ngươi, ngươi có thể không nể mặt ta. Ta là loại người này sao? Chỉ cần ngươi sau này khác lao đến uy hiếp ta liền tốt. Dương Vân Phàm im lặng nhìn một chút Trần Tiểu Kiều, lại vụng trộm nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết, gặp Diệp Khinh Tuyết không có cái gì không thích hợp, tâm lý buông lỏng một hơi. Xem ra Diệp Khinh Tuyết tạm thời còn không biết Hạ Tử Ngưng là ai. Trần Tiểu Kiều cũng đi theo nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, tiện hề hề nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Vẻ mặt này, để Dương Vân Phàm hận không thể đánh nàng một trận xuất khí. Đây là cái gì đại minh tinh, quả thực là nữ vô lại nha. Chương 152, ngươi thế nào cũng ở nơi này. Sáng ngày thứ hai, Dương Vân Phàm vừa ăn xong điểm tâm lý lại có chút nói thầm. Hôm qua, Trần Tiểu Kiều ra hỏa này mang theo chính mình theo Diệp Khinh Tuyết qua hòa thượng miếu, nha đầu này hôm nay không biết lại phải ra cái gì à thiêu thân. Dương Vân Phàm trái lo phải nghĩ, cùng ngồi ở chỗ này chờ Trần Tiểu Kiều nổi điên, không bằng chính mình ra cửa trước tàn bộ, nàng tìm không thấy chính mình, liền sẽ không để cho mình phiền lòng. Với lúc, hôm nay Diệp Khinh Tuyết công ty có chút việc, đã ra cửa trước. Trần Tiểu Kiều là cái đại minh tinh. Không thế nào ưa thích qua nhiều người địa phương, sợ hãi bị fan nhận ra. Tuy nhiên nàng có thể giống ngày hôm qua dạng hóa cái trang, để cho người khác nhận không ra, nhưng là luôn có mắt sắc fan. Xem ra, cái nha đầu này còn đang ngủ. Bằng không, khẳng định sáng sớm liền đến gõ cửa. Dương Vân Phàm ăn điểm tâm, nắm tiểu tăng ngao, đang chuẩn bị đi ra cửa tản bộ vài vòng. Nhưng hắn vừa ra tới, lại phát hiện nhà đứng ở cửa một người. Người này còn khá quen. A, ngươi không phải Tàng Thế Kiệt, Tàng chuyên viên sao? Dương Vân Phàm nhất thời nhận ra người trước mắt này. Trước mấy ngày, hắn tại bệnh viện nhân dân gặp qua nam nhân này. Là vệ sinh của người, chuyên môn phái tới hiệp trợ bệnh viện nhân dân khống chế cúm gia cầm. Tàng Thế Kiệt nhìn thấy Dương Vân Phàm, so Dương Vân Phàm còn kinh ngạc, Dương thầy thuốc, ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Đây là nhà ta. Ta ở chỗ này, có cái gì kỳ quái? Ngược lại là Tàng chuyên viên ngươi, rất là kỳ lạ đến nhà ta tới làm cái gì. Dương Vân Phàm ngược lại là kỳ quái Tàng Thế Kiệt, tại sao vừa sáng sớm chạy trong nhà mình tới. Hôm nay, Diệp Khinh Tuyết lại không ở nhà. Tổng không đến nỗi tới tìm hắn đi. Nhà ngươi, nơi này không phải Tinh Hải Quốc tế Tổng Giám Đốc, Diệp Khinh Tuyết nhà sao. Tàng Thế Kiệt sững sờ. Theo sau, trong lòng của hắn một trận giật mình, liền không hỏi thêm nữa. Cái này Dương Vân Phàm, xem ra không phải phổ thông tiểu y lìa sinh a, vậy mà ở tại Diệp gia, chẳng lẽ lại là Diệp gia thân thích? Ngay tại hai người riêng phần mình kỳ quái đối phương xuất hiện ở đây thời điểm, Trần Tiểu Kiều ngáp, xuống lầu đến, nhìn thấy Tằng Thế Kiệt, một mặt bất đắc dĩ nói, Từng thư ký, ngươi thế nào như thế đã sớm đến? Không phải hẹn xong 9 giờ sao? Từng thư ký, các ngươi nhận biết. Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn Trần Tiểu Kiều liếc một chút, nguyên lai là tìm đến Trần Tiểu Kiều. Trần Tiểu Kiều đương nhiên gật đầu, đúng vậy a, Từng thư ký là biểu ca ta thư ký. Biểu ca ta là Lưu Nhân nói. Em gái ngươi a, biểu ca ngươi là Lưu Nhân Đường. Dương Vân Phàm hoàn toàn im lặng. Lưu Nhân Đường là Tương Đàm thị ủy bí thư có được hay không? Biểu ca ngươi lại là Lưu Nhân Đường. Mặc dù biết Trần Tiểu Kiều trong nhà rất có bối cảnh, ai biết Tương Đàm thị ủy bí thư là nàng biểu ca. Bất quá, cái này cũng không thể trách Dương Vân Phàm, hắn trước đó không có hỏi thăm qua, ai biết một cái họ Trần là người kinh thành. Là cái nổi danh diễn viên. Một cái họ Lưu, là người Giang Nam, là cái chính đàn ngôi sao mới. Hai người này quả thực bắn Đại Bắc cũng không tới, lại còn là thân thích. Tằng Thế Kiệt cũng là cười cười, nói, Dương Thầy Thuốc, nhận thức lại một chút. Ta gọi Tằng Thế Kiệt, là Lưu Bí Thư trước kia thư ký. Bây giờ bị điều chỉnh đến vệ sinh cục, tạm thời làm một cái điều tra viên. Ta vừa bị điều tới, thì gặp được biến dị cảm cúm sự tình. Cho nên lại bị đặc phái tới làm vệ sinh chuyên viên. Dương Vân Phàm không còn gì để nói, tâm lý đầu đen rau muống, cái này không khỏi cũng quá xảo. Tằng Thế Kiệt nói với Trần Tiểu Kiều mấy câu, Trần Tiểu Kiều liền trở về phòng qua thay quần áo. Dương Vân Phàm nhìn nhân ra khách nhân đến cửa, đứng tại cửa ra vào, ngã là có chút xấu hổ, liền mời Tằng Thế Kiệt đến phòng khách ngồi một hồi, vào xem lấy nói chuyện, chiêu đãi không chú đáo, Từng thư ký, tiến đến ngồi một hồi. Đi vào trong phòng, Dương Vân Phàm cho Tằng Thế Kiệt rót cốc nước, cười nói, hàn xá đơn sơ, bắt chuyện không chu toàn địa phương, Từng thư ký chớ trách. Tằng Thế Kiệt khoát khoát tay, đánh đo một cái trong phòng tình huống, im lặng nói, ngươi nơi này còn cứ gọi hàn xá. Toàn Tương Đàm thành phố so ngươi ở tốt cũng không có mấy cái. Ta nhớ được vừa tham gia công tác lúc đó, ở đơn vị chia phòng tử, liền cái phòng vệ sinh đều không có. Từng thư ký. Hắn người này cũng là như thế hư ngụy. Người khác cùng hắn nói chuyện. Trần Tiểu Kiều lúc này thay xong y phục xuống tới, gặp Dương Vân Phàm theo Tằng Thế Kiệt tại cái kia chẳng biết xấu hổ nói cái gì hàn xá, quả thực im lặng vô cùng. Tâm đạo, Dương Vân Phàm người này quả thực há mồm liền đến, không có nửa câu lời nói thật. Mở mắt nói lời bịa đặt, không sai biệt lắm đã là thiên hạ vô địch. Xem thường nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, Trần Tiểu Kiều đối Tằng Thế Kiệt nói, Từng thư ký. Chúng ta đi thôi. Tằng Thế Kiệt lại không động, ngược lại nhìn Dương Vân Phàm nói, Dương Thầy Thuốc, lúc đầu ta còn chuẩn bị qua mấy ngày đi mời ngươi đây. Không phải sao, với lúc ngươi theo Trần Tiểu Thư cũng nhận biết, ta thì không dối gạt ngươi. Trần Tiểu Thư cô mẫu, thân thể có một ít không thoải mái. Nếu không, ngài cùng theo một lúc đi xem một chút. Dương Vân Phàm nghe xong, nói, khục, thì việc này à, cái kia không có vấn đề, ta cùng ngươi đi một chuyến chính là. Ta cô mẫu sinh bệnh. Ngươi thế nào không nói sớm? Thực sự là. Trần Tiểu Kiều trừng Tằng Thế Kiệt liếc một chút, người này thật không biết làm người. Nếu là biết cô mẫu sinh bệnh, ta còn cùng ngươi dài dòng nửa ngày, đã sớm tự mình lái xe đi qua. Tằng Thế Kiệt lại cảm thấy oan uổng. Lúc đầu, lão phu nhân sinh bệnh, ngươi làm cháu gái vậy mà không biết. Ta một ngoại nhân, thế nào tốt thời thời khắc khắc nhắc nhở ngươi, nói ngươi nhà cô mẫu sinh bệnh. Biết người không có cái gì, không biết người còn tưởng rằng ta chú lão phu nhân đây. Ta người lãnh đạo này thư ký, còn muốn hay không cản. Gặp Tằng Thế Kiệt không nói chuyện, Trần Tiểu Kiều lôi kéo Dương Vân Phàm liền đi vừa đối Dương Vân Phàm tận tâm chỉ bảo nói, Dương Vân Phàm, ta biết ý y thuật của ngươi không tệ. Ta cô mẫu đoán chừng là bệnh cũ phạm, bằng hai ta quan hệ, ngươi nhất định phải xử xuất 12 phần bản sự. Không phải vậy. Ta liền đem Hạ Tử Ngưng sự tình nói cho ngươi lão bà. Ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết, Khinh Tuyết đã sớm gặp qua Tử Ngưng. Thì tháng trước, Dương Vân Phàm bĩu môi, khinh thường với Trần Tiểu Kiều uy hiếp. Cái gì? Dương Vân Phàm, ngươi quả thực là tò gan lớn mà ta. Trần Tiểu Kiều kinh hô lên. Hắn thấy, lão bà cùng tiền nhiệm, cái kia là tuyệt đối không thể gặp mặt, cũng tuyệt đối không thể để cho lão bà biết tiền nhiệm tồn tại. Cái này Dương Vân Phàm vậy mà gan lớn đến loại tình trạng này, quả thực là không sợ chết ta. Cắt. Dương Vân Phàm nhìn Trần Tiểu Kiều cái kia muốn trừng ra ngoài trong mắt, trong lòng vô cùng đắc ý miễn bàn. Tuy nhiên Diệp Khinh Tuyết gặp qua Hạ Tử Ngưng, nhưng là nàng lại không biết ta theo Tử Ngưng quan hệ. Ta sợ cái cọng lông. Sợ là sợ ngươi cái miệng rộng này, Thiên Thiên Cẩm Tử Ngưng uy hiếp ta, để Khinh Tuyết cho nghe được, đây mới là chuyện phiền toái. Trên đường đi, Trần Tiểu Kiều liền bắt đầu giới thiệu nàng cô mẫu ma bệnh. Nàng cô mẫu bệnh này, đến có đã nhiều năm. Thỉnh thoảng trọng phạm bệnh, nhưng là cũng không nguy cấp sinh bệnh. Tổng tới nói, giống như là cái bệnh mãn tính, lại có chút mùa vụ tính. Bất quá, Trần Tiểu Kiều cũng là đại khái, nàng liền biết nàng cô mẫu có như vậy một điểm ma bệnh, đến nỗi đến là cái gì bệnh, nàng lại nói không nên lời. Chương 153, thật tốt cho ta bác gái xem bệnh. Tăng Thế Kiệt tại lái xe phía trước, Dương Vân Phàm tại phía sau nghe Trần Tiểu Kiều nói nàng cô mẫu toàn ra sự tình. Nàng đại biểu ca gọi Lưu Nhân Đạo, là vốn là thị ủy bí thư. Nhưng mà nàng còn có một cái nhị biểu ca, nàng nhị biểu ca gọi Lưu Chính Đạo, nghe tên còn tưởng rằng cái này quan viên nên được lớn hơn. Có điều Trần Tiểu Kiều nói hắn nhị biểu ca không thích quan trường, ngã là ưa thích làm ăn. Dù sao hắn có cái đại ca là thị ủy bí thư, tại Tương Đàm thành phố cái này một khối làm ăn, còn không phải như cá gặp nước. Ai dám đuôi mù đắc tội hắn a? Thế là, hắn danh nghĩa Nhân Hòa Tập đoàn, đó là làm phong sinh thủy khởi. Lưu Chính Đạo danh nghĩa Nhân Hòa Tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ là châu báu đồ trang sức, kiêm mở tiểu điếm, lại làm bất động sản sinh ý dưới cờ có khách sạn 5 sao 7 nhà, quảng trường thương mại 10 tòa, nhãn hiệu châu báu quán bán đồ ăn vặt mặt, càng là bao trùm cả nước đại đa số thành thị. Nhân Hòa cao ốc nằm ở Tương Đàm thành phố Tâm, theo Tinh Hải cao ốc một Nam một Bắc, hô ứng lẫn nhau, xem như Tương Đàm lạng đại thương nghiệp lâu. Dương Vân Phàm cùng Tăng Thế Kiệt đến thời điểm, Nhân Hòa tập đoàn hành chính phó giám đốc Trương Thành đã đợi dưới lầu. Tăng Thế Kiệt xuống xe sau khi, nhiệt tình hướng Trương Thành chào hỏi, nói, Trương Tổng Giám, ta chẳng những đem tiểu thư mời đến, còn đem trước đó Lưu Bí Thư nâng lên Dương Thầy Thuốc cũng cho mời đến. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Trương Thành đối Trần Tiểu Kiều cúi đầu không lưng, có thể Trần Tiểu Kiều căn bản không để ý tới hắn. Trương Thành cũng không ngần ngại chút nào, lại duỗi ra tay, theo Dương Vân Phàm chào hỏi. Bất quá, hắn xem xét Dương Vân Phàm bộ dáng, trên mặt chẳng những không có nụ cười, ngược lại là khẽ nhíu mày, mắt lộ ra hoài nghi, như thế thầy thuốc trẻ tuổi, được hay không a? Hắn nhìn lấy Tăng Thế Kiệt ánh mắt, cũng có chút rất không thích, ta coi ngươi là bạn, ngươi lại là Lưu Bí Thư thư ký. Mới xin ngươi giúp một tay qua tìm một số nổi danh chuyên gia thầy thuốc tới, có thể ngươi mời đến đều là một số cái gì mặt hàng A. Lúc trước đến cái kia 7-8 cái, giá đỡ đại ly phổ, thủ hạ lại là trống trơn, không có một cái nào có thể trị đến lao phu nhân bệnh, lúc này thì càng kỳ quái hơn, tìm cho ta tới này sao một cái tuổi trẻ thầy thuốc. Liền xem như có chút danh khí vậy thì thế nào? Nói không chừng những danh khí đó là lẫn lộn đứng lên đâu. Nếu không phải Trần Tiểu Kiều nhìn theo Dương Vân Phàm tương đối quen thuộc, Trương Thành đoán chừng tại chỗ liền muốn biến sắc. Lúc này, Trương Thành tiếp một chiếc điện thoại, rồi mới liền đối với Trần Tiểu Kiều cười nói, Trần Tiểu Thư, lão phu nhân vừa mới nhìn đến ngươi, để ngươi sớm một chút đi lên. Được. Trần Tiểu Kiều gật gật đầu, lại đối Dương Vân Phàm nói, ta trước đi lên xem một chút ta bác gái, ngươi cũng lên mau. Chờ Trần Tiểu Kiều sau khi đi. Trương Thành nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thầy thuốc, ta cũng cho ngươi mời đến, lão bằng hữu, chúng ta hiện tại có phải hay không thì đi vào. Tăng Thế Kiệt nhìn Trương Thành đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, thì chủ động nhắc nhở. Lấy cái gì gấp? Trương Thành hai tay chống nạnh, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, trong tay bóp lấy một cái ư, thôn vân thổ vụ nói, từ An Tây thành phố đến Lục Thần Y Y, lập tức tới ngay, chờ tiếp vào hán. Chúng ta cùng tiến lên qua nha. Dương Vân Phàm xem xét, nhất thời cảm thấy người này có phải hay không náo tàn. Tăng Thế Kiệt thế nào nói cũng là Lưu Bí Thư trước kia thư ký, hiện tại tuy nhiên không làm thư ký, quan hệ sẽ có chút xa lánh. Nhưng là người ta hảo ý giúp lão phu nhân tới tìm mình chữa bệnh, ngươi cái này chó săn không hảo hảo hầu hạ tiểu gia, ngược lại tại cái kia trăng bức, nhìn lấy thì cần ăn đòn. Nếu không phải mình vừa rồi đáp ứng Trần Tiểu Kiều, mà lại bệnh người vẫn là Trần Tiểu Kiều bác gái, đổi thành người khác, Dương Vân Phàm đã sớm vùng mặt rời đi. Tăng Thế Kiệt mặt gặp nạn có thể, hắn quay đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, một mặt áy náy, Dương thầy thuốc, thật sự là xin lỗi, ngươi nhìn cái này. Thôi được, chúng ta thì chờ một chút Lục Thần Y lìa đi. Dương Vân Phàm buông xuống cái dương, đứng ở nơi đó thưởng thức phong cảnh, nói, cái này Nhân Hòa tập đoàn lâu, ngược lại là rất đại khí. Đáng tiếc, người này, lại không ra sao. Nói, nhìn một chút Trương Thành, lắc đầu. Trương Thành nhất thời khó chịu, lời này là ý gì, nói lâu rất đại khí, lại nhìn chính mình nói người không ra sao. Ta nhổ vào, lao tử đại khí, vậy cũng phải phân với ai, theo như ngươi loại này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, cần phải đại khí sao. Nếu không phải nhìn ngươi theo Trần Tiểu Thư nhận biết, đã sớm đem ngươi đuổi đi. Tăng Thế Kiệt nhìn Trương Thành không làm cho hô Dương Vân Phàm, tranh thủ thời gian móc ra khói, đưa tới Dương Vân Phàm trước mặt, Dương thầy thuốc, đến một cái đi. Dương Vân Phàm xem xét, Hoàng Hạc Lâu đặc cùng, là thuốc xịn A. Tăng Thế Kiệt mặt mũi, hắn vẫn là cho. Thế là, thuốc lá nhận lấy, nhưng không có quất, nói, chờ một chút nhi ta vẫn phải cho lão phu nhân xem bệnh, một thân mùi khói, quá thất lễ. Thuốc lá này không tệ, ta lưu lại, đợi lát nữa xuống tới lại quất. Ha ha, như thế ta không có cân nhắc chú đáo. Tăng Thế Kiệt đành phải thu hồi khói, bồi Dương Vân Phàm nhàn trò chuyện. Qua mười mấy phút, một cỗ màu đen mẹ xe đét ben xe thương vụ lái qua, vững vàng ngừng dưới lầu. Xe treo là tỉnh lận cận ản rẻ thẻ bài. Trương Thành trên mặt nhất thời thay đổi nhiệt tình nụ cười, giơ hai tay nên đón, hoan nên, hoan nên, Lục Thần Y Lìa, chúng ta cuối cùng đem ngài cho trông. Lục Thần Y Lìa vóc dáng không cao, đại khái một M6 ra mặt, mặt dài đến vô cùng tròn, nhìn vô cùng địa hỉ khí, hắn chỉ có 40 tuổi ra mặt bộ dáng, hết lần này tới lần khác nhiễm một đầu bạch. Lục Thần Y Lìa từ trong xe đi xuống, chắp tay nói, thật có lỗi, thật có lỗi, trên đường kẹt xe, trì hoãn một hồi, không có lầm các ngươi an bài à. Trương Thành nắm chặt Lục Thần Y rìa tay, nói, nào có sự tình. Chúng ta bên này hết thể an bài, đều là vì thuận tiện Lục Thần Y rìa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục Thần Y rìa cười rộ lên thời điểm, mặt càng tròn. Lục Thần Y rìa, mời đến, mau mời tiến. Trương Thành nghiêng người né ra, xoay người đưa tay, đều an bài tốt. Ngài đi vào trước nghỉ ngơi, ta cái này thông báo phía trên. Trương Thành giống như là quên Dương Vân Phàm, dẫn Lục Thần Y đi hướng trong lâu đi đến, chờ một chân bước vào môn, hắn mới vô vô chán, quay đầu lại nói, lao tẳng, nhanh, nhanh để vị này. Vị thầy thuốc này cũng tiến đi. Hắn không có sách Dương Vân Phàm họ, không biết là thật quên, còn là cố ý, nói xong, che chở Lục Thần Y đi tiến lâu. Tăng Thế Kiệt cuối cùng hỏa. Hắn cảm thấy Trương Thành thì là cố ý, ngay sau đó kéo một cái Dương Vân Phàm, nói, Dương thầy thuốc, thật sự là xin lỗi, ta không nghĩ tới, Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi a. Tăng Thế Kiệt đúng là tức giận. Dương Vân Phàm theo Trần Tiểu Kiều hay là bằng hữu đâu, cái này Trương Thành vậy mà như thế không nể mặt mũi, chẳng lẽ lại là nhìn chính mình khó chịu. Là, cái này Trương Thành đoạn thời gian trước sai người để cho mình làm qua sự tình. Lúc ấy chính mình bởi vì sự tình bận điệu, từ chối, xem ra, hắn là ghi hận ở trong lòng. Tăng Thế Kiệt cũng không phải bù nạn. Hắn là thị ủy bí thư thư ký, là công vụ viên, cũng không phải lưu gia nô tài. Không đáng theo cho sủ một dạng nịnh bợ lưu gia. Nếu là lưu chính đạo ở chỗ này, Tăng Thế Kiệt nhẫn cũng coi như, cái này Trương Thành tính toán cái gì đồ, vật. Hắn phối để cho mình thấp kém. Chương 154 Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi. Thằng thư ký, an tâm chớ vội. Đã đến, chúng ta thì đi xem một chút. Coi như là miễn phí xem kịch. Dương Vân Phàm có phần có hứng thú mà nhìn xem Lục Thần Y rìa phô trương. Hào hoa mẹ xe đét ben xe thương vụ, chuyên trách tài xế, chuyên trách trợ thủ, thậm chí còn có một vị chuyên gia đi theo phía sau, trong tay bưng lấy Lục Thần Y rìa hành Y rìa Dương, đội hình cường đại, cũng là theo trên TV ngôi sao ra sân so sánh. Cũng là không thua bao nhiêu à. Lục Thần Y thì tên, Dương Vân Phàm nghe nói qua, cái này thật đúng là vị ngôi sao, đi ra mấy bản y phương mặt sách, tại nhiều đài truyền hình, còn lái xử lý một cổ chuyên môn giảng dưỡng sinh tiết mục, nhân khí vô cùng mạnh, nghe nói bản thân hắn y thuật cũng là phi thường đến, đáng tiếc không có thấy tận mắt biết qua. Trên đời này so với chính mình y thuật mạnh có lẽ có, nhưng là cũng không phải trước mắt cái này Lục Thần Y thì. Dương Vân Phàm, đối với mình y lý thuật thế nhưng là tự ngạo rất lợi hại a. Tăng Thế Kiệt hổ thẹn không chịu nổi, Dương thầy thuốc, hôm nay việc này đều là ta sai, để ngài đi theo thụ ủy khuất. Dương Vân Phàm lắc đầu, ủy khuất? Cái kia ngược lại là không có. Dù sao, đây là Lưu Bí Thư huynh đệ gia nô mới nhà. Bao nhiêu, cho chủ nhân một chút mặt mũi. Ta cũng là Lưu Bí Thư chỉ hạ chi dân á ân, lương dân, tuyệt đối lương dân. Trước mấy ngày, ta còn cầm qua thấy việc nghĩa hăng hái làm tốt thị dân phần thưởng. Hai người đi vào đại sảnh, Trương Thành dẫn Lục Thần Y Yể vừa mới tiến thang máy, nhìn thấy hai người đi tới, hắn chẳng những không có các loại, ngược lại là đè xuống nút đóng cửa, lao tăng à, xin lỗi, thang máy đủ quân số, nếu không ngươi bồi Dương thầy thuốc ngồi một chút lội. Cửa thang máy đóng trong nháy mắt, Tăng Thế Kiệt tức giận đến mặt đều xanh, họ Trương, ngươi cũng quá khi dễ người đi, lão tử giúp ngươi tìm như thế nhiều thầy thuốc, không có co công lao, cũng có khổ lao, ngươi không những một câu lời cảm tạ đều không có, còn như thế chế nhạo lão tử, làm lão tử là bùn nặn sao. Bất quá, Tăng Thế Kiệt nhìn Dương Vân Phàm đều không tức giận, chính mình làm ở quan trường bên trong lăn lộn như vậy lâu người, thì nộ không hình với sắc ngược lại là cũng có thể làm được. Chờ dưới thang máy đến, Tăng Thế Kiệt mang Dương Vân Phàm đi vào, hắn trước kia đến qua nhiều lần, cũng rất quen thuộc, trực tiếp đè xuống 18 tầng khóa. 18 tầng có một gian hào mở đầu phòng tiếp khách, trên tường là vàng son lộng lẫy phù điêu, dưới đất là tươi thảm đỏ, màu vàng nóng da thật cắt rộng rãi xa xỉ mở đầu, dựa vào bên ngoài một bên, là một mặt chỉnh thể rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, xuyên thấu qua nó, có thể quan sát toàn bộ Nam Giang dung mạo. Lao tàng, Dương thầy thuốc, mau mời ngồi. Trương Thành ngồi tại trong cát, cái mông đều không chuyển động một cái, ngón tay ở trên không hư điểm, muốn uống điểm cái gì sao? Đến nơi đây, tuyệt đối không nên khách khí. Tăng Thế Kiệt không có phản ứng đến hắn, kêu gọi Dương Vân Phàm ngồi xuống. Trương Thành tâm càng thêm kinh bỉ, chính mình vừa rồi đã nem khó chịu, tiểu tử này chẳng những không có biết khó mà lui, ngược lại là ưỡn nghiêm mặt chạy tới, xem ra cũng là không có cái gì mức độ à. Nếu thật là có nước bình thần y đi, đều sớm vô mông rời đi, như loại này chủ động đưa tới cửa, bình thường đều không phải là cái gì món hàng tốt. Lão phu nhân lập tức tới ngay, mấy vị trước chờ một lát một lát. Từ Trương Thành trên mặt, lại nhìn không ra có bất kỳ khinh bỉ nào. Ngồi ở cạnh bên trong vị trí bên trên Lục Thần y đi, ngược lại là chủ động hướng Dương Vân Phàm chào hỏi, nghe Trương tiên sinh giảng, Dương thầy thuốc là tương đàm thành phố y thuật giới gương mặt mới chi xuất sắc. Còn chữa cho tốt qua vệ sinh cục trường phó cục trưởng bệnh tim, thật sự là sau sinh khả úy a. Tại hạ Lục Bân, hôm nay có thể nhận biết Dương thầy thuốc dạng này thanh niên tài tuấn, thật sự là vinh hạnh đã đến. Nói, hắn hướng trợ thủ đánh cái ánh mắt, trợ thủ thì lấy ra một tờ danh thiếp, đưa tới Dương Vân Phàm trước mặt. Dương Vân Phàm rất lợi hại khách khí nhận lấy danh thiếp, nói, không dám nhận. Hôm nay có Lục Thần y rìa xuất mã, lao phu nhân bệnh khẳng định sẽ thuốc đến bệnh trừ. Vạn bối chủ yếu là ôm học tập thái độ tới. Dương thầy thuốc quá khiêm tốn. Mấy người uống trà vô nghĩa vài phút, liền có người gõ gõ cửa, rồi mới phòng tiếp khách cửa bị đẩy ra, một vị 35-36, ăn mặc câu phục, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, xem xét cũng là thành công nhân sĩ nam tử đi tới. Trương Thành dưới mông, giống như là đường hỏa tiễn đẩy máy bắn, siêu một chút thì từ cắt lên bắn lên đến, hắn mấy bước tiến lên, tiếng cười đều có chút ngán. Lão bản, ngài thế nào tự mình tới? Thầy thuốc mời đến sao? Thành công nam sĩ hỏi. Mời đến, mời đến. Trương Thành khẽ vươn tay, giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta từ An Tây mời đến Lục Thần Y Yể, Lục Bân tiên sinh. Nghe qua Bạch tiên sinh đại danh. Thành công nam sĩ tiến lên nắm tay, từ trong túi quần móc danh thiếp ra, tại hạ Lưu Chính Đạo, ra mẫu bệnh, còn mời Bạch tiên sinh nhiều hơn dụng tâm. Cái này mời Lưu tiên sinh yên tâm, Bạch Mũ khẳng định là hết sức nỗ lực. Lục Bân cười nhận lấy danh thiếp. Lưu Chính Đạo trở lại nhìn lấy Dương Vân Phàm, Trương Tổng, vị tiên sinh này là... Vị này là Dương Vân Phàm tiên sinh, là Tăng Thế Kiệt mời đến đại phu, là Tinh Hải Cộng đồng Bệnh viện Thầy Thuốc. Trương Thành vội vàng lại làm giới thiệu, cố ý nâng lên Cộng đồng Bệnh viện Thầy Thuốc sự tình. Quả nhiên, này danh đầu vừa ra, đang ngồi mấy người, sắc mặt đều không tự chủ được quất một chút. Lưu Chính Đạo sắc mặt cũng là biến đổi, có điều lập tức lại khôi phục nguyên dạng, giống như chuyện gì đều không có nghe được, như cũ móc danh thiếp ra, tự mình đưa tới Dương Vân Phàm trong tay, Dương thầy thuốc, vất vả ngươi. Khách khí, khách khí. Dương Vân Phàm nhận lấy danh thiếp, cảm giác chịu nặng, cẩn thận nhìn lên, hiện cái này tấm lại còn là vàng khảm ngọc, chân nhắn ngọc thạch trên bàn, sở hữu chữ đều là dùng vàng dòng lưu khảm mà thành. Tâm hắn nói cái này Nhân Hòa tập đoàn tài lực quả nhiên phi phàm, một tấm danh thiếp, đều như thế xa xỉ mở đầu. Lưu Chính Đạo lại qua nắm Tằng Thế Kiệt tay, nói, Tằng lão đệ, gia mẫu có nhiều việc lần cực khổ ngươi hao tâm tổn trí, trong lòng ta vô cùng cảm kích, chờ Tằng lão đệ có rảnh, nhất định muốn cho ta một cái cảm tạ cơ hội, ta mời Tằng lão đệ uống rượu. Tằng Thế Kiệt trước đó không vui, nhất thời tan thành mây khói, luôn miệng nói, Lưu tiên sinh quá khách khí. Thật sự là quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Dương Vân Phàm một bên không khỏi thầm khen, cái này Lưu Chính Đạo, nhưng so sánh Trương Thành muốn biết làm người nhiều, tâm kia Thành toàn bộ cũng là một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, kẻ lĩnh hót, dùng ngươi thời điểm, mới nghĩ đến dạy ngươi, không dùng thời điểm, liền đem ngươi đá ở một bên. Lưu Chính Đạo tuy nhiên xuất thân hào môn, trên thân lại không có chút nào kiêu hành chi khí, đối xử mọi người khiêm cung. Nhân Hòa tập đoàn tại hắn quản lý dưới, phát triển không ngừng, là tương đàm thành phố số một đại xí nghiệp, cả nước nổi tiếng. Hắn đem mọi người lại lui qua trong các ngồi, nói, lúc đầu gia mẫu muốn đích thân đến cửa đi cầu y yề, là ta cái này làm nhi tử, cân nhắc đến thân thể nàng không thật là tốt, thì tự chủ trương, đem mấy vị mời đi theo, nếu có cái gì thất lễ địa phương, còn mời nhiều hơn đảm đương. Lục Bân hơi hơi hạm, nói, có Lưu tiên sinh cái này một mảnh hiếu tâm, lệnh từ bệnh nhất định sẽ rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Lưu Chính Đạo khách khí cười cười, mấy vị xin ngồi, ta cái này đi mời gia mẫu tới. Chương 155, giá đỡ vẫn còn lớn. Lưu Chính Đạo sau khi đi, Trương Thành lại khôi phục vênh váo tự đắc bộ dáng, đối Tằng Thế Kiệt nói, lao Tằng, trà này vị đạo như thế nào? Tằng Thế Kiệt tâm lý tức giận, liền không có qua phản ứng đến hắn. Như thế trà ngon. Người trước kia khẳng định là không có uống qua. Như vậy đi, một hồi khi đi, ta khiến người ta cho ngươi bao lên hai lượng, trở về chậm rãi nếm mà. Trương Thành ha ha cười, ngồi trở lại đến trong cát. Tằng Thế Kiệt lại tức giận đến đem chén trà ném trên bàn, một ngụm cũng uống không trôi. Dương Vân Phàm cũng là nhíu nhíu mày, tâm lý đối cái này Trương Thành cực kỳ chán ghét, Nhân Hòa tập đoàn như thế đại công ty. Không biết thế nào sẽ tìm tới một cái như thế không biết cái gọi là người đảm nhiệm được giám đốc. Mấy phút nữa, phòng tiếp khách môn lần nữa bị đẩy ra, một cái lao phu nhân tại một cái xinh đẹp nữ tử nâng đỡ đi tới, nàng tuổi chừng tại 60 ra mặt, tuy nhiên chỉ mặc rất lợi hại phổ thông Âu phục bộ váy, nhưng trên thân dùng để tô điểm mấy món sức, lại kiện kiện không tầm thường, tỏa ra ánh sáng lung linh, tôn lên cả người cao quý trang nhã. Cái kia xinh đẹp nữ tử chính là Trần Tiểu Kiều. Vậy lao phu người không cần phải nói, chính là Trần Tiểu Kiều cô mẫu, Trần Ánh Tuyết. Trần Tiểu Kiều đối Dương Vân Phàm làm một cái ánh mắt, tựa hồ hỏi hắn, ra sao? Dương Vân Phàm để cho nàng an tâm chớ vội, để cho mình trước nhìn kỹ hăng nói. Ngồi, ngồi đi, mọi người tùy ý một chút, không dùng. Trần Ánh Tuyết là cái rất lợi hại hiền hòa người, mặt mỉm cười. Dương Vân Phàm đánh đo một cái Trần Ánh Tuyết khí sắc, hiện nàng xem ra mặc dù là nét mặt sáng sủa. Có điều sắc mặt lại ẩn ẩn hắc tử, đây là rất rõ ràng khí huyết tích tụ biểu hiện. Y phi thường chú trọng là vọng, văn, vấn, thiết, cái này hạng thứ nhất, chính là xem khí sắc, đây là phi thường có đạo lý. Nếu như bình thường chúng ta chú ý quan sát lời nói, liền có thể hiện, người chỗ với một loại nào đó tâm tính lúc, lại ở sắc mặt lên có phản ứng, tỉ như thẹn thùng lúc lại đỏ mặt, hoảng sợ làm theo sắc mặt tái nhợt, mà phụng phịu thời điểm. Người liền sẽ sắc mặt tối đen, theo tâm tình biến mất, sắc mặt lại hội khôi phục bình thường. Bất quá, làm một người thời gian dài đều chỗ với một loại giống nhau tâm tình, thì sẽ từ từ gây nên bệnh, dẫn đến thân thể xuất hiện đủ loại triệu chứng, giống dưới mắt Trần Ánh Tuyết đen như vậy khí ngưng với da đồng hồ không rời, hẳn là thời gian dài chỗ với khí muộn trạng thái gây nên. Dương Vân Phàm có chút buồn bực, trong tay có như thế đại sản nghiệp, nhi tử lại như thế hiếu thuận. Đến Trần Ánh Tuyết có cái gì không như ý sự tình, có thể khí muộn đến tận đây. Lão phu nhân sự vụ bận rộn, thời gian quý giá, ta nhìn thì lập tức bắt đầu đi. Lục Bân nuốt một chút tay áo, hắn trợ thủ lập tức xuất ra một cái xem mạch lúc dùng để buông tay cổ tay tiểu gối, đặt ở cắt tay dựa bên trên. Trần Ánh Tuyết đưa tay cổ tay thả ở phía trên, làm phiền Lục thần y. Lục Bân cũng không đáp lời, từ từ nhắm hai mắt tinh tế phẩm vị mạch tượng, ngoài miệng thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề, tỉ như bình thường đều có cái gì cảm giác đặc biệt, ăn cơm làm sao, thích ăn nóng, vẫn là lạnh, giấc ngủ chất lượng như thế nào, đại tiểu tiện tình huống phải chăng bình thường. Trần Ánh Tuyết từng cái đáp lại, nói, những phương diện này, ngược lại là không có cái gì không bình thường, cũng là cả người đặc biệt dễ dàng mệt, một mệt liền sẽ phát bệnh. Trước kia ta thích tản bộ, nhưng bây giờ đi không mấy bước, bắp chân thì đau nhức khó nhịn, giày vò đến kịch liệt, hận không thể cái này hai chân đều không phải mình. Lục Bân hơi hơi hạm, nói, bệnh thời điểm, đều có một ít cái gì biểu hiện. Trần Ánh Tuyết mi đầu cao lại, tựa hồ nhớ tới cái này, nàng đều cảm thấy cực độ thống khổ. Bệnh thời điểm, con mắt ta có thể nhìn, lỗ tai có thể nghe, hết lần này tới lần khác trên thân liền ngón tay đều không thể động đậy, thật giống như toàn bộ thân thể đều không phải mình, hoàn toàn không nghe chính mình chỉ huy, người cũng có chút thở không nổi. Lưu Chính Đạo một bên làm bổ sung, mỗi lần bệnh, mẫu thân liền sẽ không động, cũng không biết nói chuyện, chỉ là một mực địa chảy nước mắt, chảy lên mười mấy phút sau, lại hội khôi phục bình thường, theo người bình thường một dạng. Các hạng kiểm tra chúng ta làm vô số lần, không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Nói xong, Lưu Chính Đạo trên mặt thần sắc lo lắng địa đứng ở nơi đó, mẫu thân bệnh, cơ hồ thành tâm hắn kết, không bệnh thời điểm, hoàn toàn cùng người bình thường mở dạng, chỉ khi nào làm, lại cơ hồ là hồi hồi chí mạng. Thử nghĩ, thân nhân ngươi thì nằm ở trước mặt ngươi, lại không thể động, không thể nói, rồi mới một mực hướng ngươi chảy nước mắt. Trong lòng ngươi hội là một loại cái gì cảm thụ. Mà đối với Trần Ánh Tuyết tới nói, cái bệnh này thì là một loại tra tấn, nàng không biết thời điểm nào liền sẽ bệnh, có đến vài lần, nàng đang tổ chức hội nghị, lại đột nhiên bị bệnh, nàng xem thấy một đám người vây quanh, nhìn lấy chính mình, có đang hỏi, có đang kêu, có thể chính mình lại vẫn cứ cảm giác không thấy thân thể bất luận cái gì tồn tại, hô không ra, cũng vô pháp làm ra bất kỳ đáp lại nào, cái loại cảm giác này, nhớ tới đều bị người không rét mà run. Lục Bân thu tay lại, muốn một lát, nói, cái bệnh này tiếp tục bao lâu? Nhanh 2 năm. Lưu Chính Đạo đáp trả. Lão phu nhân năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lục Bân nhìn lấy Trần Ánh Tuyết. 63. Lục Bân thì gật gật đầu, có kết luận, nói, đó là cái khí huyết tích tụ chứng bệnh, giống lão phu nhân ở độ tuổi này giai đoạn phụ nữ, thân thể hơn phân nửa đều biết một chút trạng huống dị thường, không ngại sự tình. Ta mở cái trước đơn thuốc, ăn một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Mặt khác, phải gìn giữ tâm tình thư sướng, dạng này hội càng có lợi hơn khôi phục. Trợ thủ lập tức lấy giấy bút, đặt ở Lục Bân trước mặt, Lục Bân nâng bút vù vù viết. Trương Thành nhìn Dương Vân Phàm ngồi không nhúc nhích, nói, Dương thầy thuốc, ngươi cũng bày tỏ một chút tự mình nhìn phương pháp nha. Hắn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, tiểu tử này sẽ không thật sự là đến học tập A. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật sự là làm người ta ghét, ồn ào cực kỳ. Hắn cưỡng chế tâm không vui, chuẩn bị tiến lên bắt mạch, trên thân điện thoại lại vang lên, là Lâm Song Song đánh tới, bên trong truyền đến khẩn trương thanh âm, Dương thầy thuốc, bệnh viện tới một cái cảm cúm người bệnh, tựa như là gần nhất bạo phát đi ra biến dị cảm cúm, ngươi có thể tới hay không nhìn xem. Dương Vân Phàm đành phải thu hồi điện thoại, xin lỗi nói, thật không may, bệnh viện có một cái tật người bệnh nhân. Gấp vô cùng gấp. Lão phu nhân nơi này, ta nhìn không phải rất gấp, ta ngày mai lại đến vì lão phu nhân chẩn trị đi. Trương Thành lập tức gầm trầm địa đến một câu, Dương thầy thuốc, đừng nội nhà, Lục thần y ở đơn thuốc đã viết xong, cơ hội khó được, ngươi có muốn hay không nhìn một chút, học tập một chút nha. Hắn rất đắc ý, trong lòng tự nhủ ta đã sớm nhìn ra tiểu tử ngươi là cái thật giả lẫn lộn mặt hàng, quả không phải vậy, hiện tại thật làm cho ngươi bộc lộ tài năng. Ngươi lại muốn nhờ vào điện thoại bỏ chạy. Còn nói bệnh viện có cái gì tật người bệnh nhân. Ta nhổ vào, ngươi coi ngươi thật sự là thần y lìa sao. Thiếu ngươi khối này xú cầu thịt, chẳng lẽ bệnh viện thì phải sập tiệm. Dương Vân Phàm lại nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Trương Thành liếc một chút, nói, ta cảm thấy không có cái gì tất yếu. Lục thần y lìa đơn thuốc, ta suy nghĩ nhiều nửa sớm đã có người mở qua, có hữu hiệu hay không, có thể hay không chữa bệnh. Lão phu nhân tâm lý rõ ràng nhất. Cáo tử. Nói xong, Dương Vân Phàm phất ống tay háo một cái, thật muốn đi. Uy, Dương Vân Phàm, ngươi đừng đi a. Trần Tiểu Kiều nhìn đến lo lắng, hung hăng trừng Trương Thành liếc một chút. Cái này chó săn, cũng không biết mình cái này nhị biểu ca thế nào tìm đến. Đoán chừng Dương Vân Phàm là xem ở chính mình trên mặt mũi, mới không có bạo phát. Nếu đổi lại là người khác, Dương Vân Phàm cái này bạo lực cuồng, đã sớm miệng rộng quất lên. Đừng nói Dương Vân Phàm, tự mình nhìn cái này Trương Thành, đều có chút ngứa tay, muốn rút hắn. Mức độ không làm sao, giá đỡ vẫn còn lớn. Trương Thành hận hận mắng một tiếng, hiện tại người trẻ tuổi, mức độ không được, miệng ngược lại là được vô cùng. Lưu Chính Đạo nguyết hắn một cái, ngươi nói đây là cái gì lời nói, người khác mức độ không được, ngươi là được. Trương Thành không nói thêm gì nữa, tâm lý lại là phi thường không phục, ta mức độ không được, thế nào hội liếc một chút thì nhìn thấu cái này thật giả lẫn lộn ra hỏa. Chương 156, làm lão công rất tốt. Lục Bân Lơ đến cười cười, hắn cũng cảm thấy như thế tuổi trẻ y y, bao nhiêu là có chút không đáng tin cậy, hắn cầm từ bản thân cho toa thuốc xong, đưa tới Trần Ánh Tuyết trong tay, lão phu nhân, đây là dược phương, sớm tối các một tề, tốt nhất là thêm đường đỏ tống phủ, hiệu quả càng tốt hơn. Lục thần y gì hao tâm tổn trí. Trần Ánh Tuyết cười nhận lấy, lại không nhìn đơn thuốc, mà chính là giao cho Lưu Chính Đạo trong tay. Lưu Chính Đạo cầm lấy dược phương, quét mắt một vòng, liền sắc mặt đại biến, vội vàng bàn giao một câu, ta hiện tại thì sắp xếp người đi lấy thuốc. Rồi mới bước nhanh ra phòng tiếp khách. Mẫu thân bệnh như thế lâu, Lưu Chính Đạo cũng gần thành nửa cái đại phu, đi qua những bác sĩ kia cho toa thuốc, hắn cơ hồ đều có thể đọc ngược như chạy, thậm chí ngay cả đơn thuốc đến từ nơi đâu, có gì điển tịch, hắn đều có thể giảng được rõ ràng. Lục Bân toa thuốc này, trước kia thật là có người mở qua, vừa ăn thời điểm, có chút hiệu quả, nhưng qua một đoạn thời gian, bệnh tình lại bắt đầu lật ngược. Lưu Chính Đạo không nghĩ tới vừa rồi vị kia Dương thầy thuốc, vậy mà mạch đều không cần đem, liền biết Lục Bân hốt thuốc vô hiệu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị này Dương thầy thuốc y dược thuật, tại phía xa Lục Bân phía trên, mà lại hắn nhất định nhắm ngay mẫu thân chứng bệnh chỗ. Vội vàng đuổi tới dưới lầu, liền thấy đang lắc đầu Tằng Thế Kiệt, Lưu Chính Đạo bận bịu đi lên trước, Tằng lão đệ, Dương thầy thuốc đâu? Tằng Thế Kiệt chỉ một cái máy bán hàng tự động, biểu lộ cổ quái nói, Dương thầy thuốc nói, phía trên trà không thật là tốt uống, chạy xuống mua máy bán hàng tự động Pepsi. Còn nói, vừa rồi Trương Thành miệng thật sự là quá thúi. Chờ chữa cho tốt lão phu nhân bệnh, có cơ hội, nhất định muốn rút hắn mấy cái bàn tay. Lưu Chính Đạo cười một tiếng, người trẻ tuổi này ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm, Lưu Chính Đạo chào đón, liên tục tạ lỗi, nói, Dương thầy thuốc, hôm nay sự tình thật sự là xin lỗi, thủ hạ ta không hiểu chuyện, nơi này ta hướng ngài xin lỗi. Dương Vân Phàm đối Lưu Chính Đạo ấn tượng cũng không kém, đó là cái rất điệu thấp an tâm người. Huống chi, hắn lại là Trần Tiểu Kiều biểu ca, thế nào nói cũng không thể không cấp mặt mũi. Dương Vân Phàm móc móc lỗ tai nói, Lưu tiên sinh nói quá lời, vài câu ồn ào lời nói, ta nghe qua cũng liền quên. Lại nói, ta theo Trần Tiểu Kiều là bằng hữu nhiều năm. Nàng cố mẫu, cũng là ta trưởng bối, ta thế nào lại bởi vì ngoại nhân mấy câu, mà đem chính mình trưởng bối thân thể khỏe mạnh bỏ mặc. Lưu Chính Đạo tâm lý thoáng thở phào, ra mẫu bệnh, còn muốn mời Dương thầy thuốc nhìn nhìn lại. Nếu không, thì hiện tại a, chờ ta uống xong cái này bình Pepsi. Dương Vân Phàm chép chép miệng nói. Lần nữa đi vào tầng 18, lần này ngược lại là thanh tịnh nhiều. Vừa rồi trang bức lục thần y dì, còn có cái kêu nào chó săn Trương Thành, tất cả đều bị đuổi đi ra. Trong phòng, chỉ còn lại có lão phu nhân, Trần Tiểu Kiều, còn có Lưu Chính Đạo, Dương Vân Phàm bốn người. Đến nỗi Tằng Thế Kiệt, chính ở bên ngoài nín cười nhìn cái kia bị Lưu Chính Đạo quất hai bàn tay, hai bên mặt sưng phù theo bánh bao một dạng Trương Thành. Không biết tại sao, liền thiếu đi hai người, đột nhiên cảm giác được trong phòng rộng rãi nhiều. Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Chán ghét người không trong phòng, tựa hồ cảm thấy không khí đều mới mẻ không ít. Ngươi thì đừng nói nhảm, đuổi mau giúp một tay nhìn xem ta bác gái. Nếu là ngươi nhìn không tốt ta bác gái, ta cũng không tha cho ngươi. Trần Tiểu Kiều ở một bên mắt hạnh trợn lên nói. Dương Vân Phàm y y thuật, nàng là được chứng kiến, mà lại tuyệt đối tín nhiệm. Nếu là ngay cả mình bác gái điểm ấy bệnh vật đều trị không hết, khẳng định là Dương Vân Phàm cố ý vô dụng chân thực công phu. Biết, biết. Thật dài dòng. Dương Vân Phàm phất phất tay, không kiên nhẫn đem Trần Tiểu Kiều đẩy ra. Rồi mới đến lão phu nhân trước mặt. Lão phu nhân nhìn Dương Vân Phàm cùng Trần Tiểu Kiều động tác, hơi kinh ngạc. Chính mình cái này cháu gái cái gì người, nàng còn không hiểu sao. Từ nhỏ đã theo tiểu công chúa một dạng, bệnh công chúa lợi hại rất lợi hại, hơi có bất mãn ý, liền muốn mắng chửi người, liền muốn phát cáu. Mà lại, từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt chán ghét nam nhân, chỉ cần có nam nhân tới gần nàng 3 mét bên trong, nàng mi đầu liền sẽ dựng thẳng lên tới. Cho người ta cảm giác, cũng là xù lông mèo một dạng. Thế nào tại Dương Vân Phàm nơi này, như thế thân mật? Thật sự là kỳ quái a. Hai người này, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong a. Dương Vân Phàm nhưng không biết lão phu nhân tâm lý đang suy nghĩ cái gì, đi đến lão phu nhân trước mặt, nói, lão phu nhân, ngươi trước vươn tay ra, cho ta tay cầm mạch. Lão phu nhân theo lời, thì đem bàn tay đi qua. Bất quá, ánh mắt lại đang nhìn Trần Tiểu Kiều. Cô cháu gái này, nói thật, dáng dấp đó là thật xinh đẹp. Một trương mặt trái xoan, mắt to ngập nước, mắt hạnh má đào, mũi ngọc tinh xảo thiên miệng, cộng thêm người mẫu một dạng kiêu ngạo dáng người. Đặt ở chỗ đó, đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Liền xem như tại quốc dân thần tượng kịch bên trong, nàng cũng là số một số hai nữ thần cấp. Đáng tiếc a, cháu gái này từ nhỏ đã không thích nam sinh. Không biết thế nào, lại có ký giả vạch trần, nói nàng cháu gái là cái nữ luyến ái đồng tính. Lời này trong nhà không ai sách, nhưng là cháu gái niên kỷ không nhỏ, hơn 20 tuổi, giống như chưa từng có nam sinh cùng với nàng từng có quan hệ thân mật. Liền xem như sách thời điểm cộng vào, cũng không có một cái nào, quan hệ có thể siêu việt tiến vào nửa mét khoảng cách nam sinh. Vậy mà không biết cái này Dương thầy thuốc, có bạn gái hay không? Nếu là không có lời nói, nhìn hắn dáng dấp dáng vẻ đường đường, anh Tuấn xuất khí, phối chính mình cháu gái, mặc dù mình cháu gái ăn thiệt thòi một điểm, nhưng là ai bảo Tiểu Kiều ưa thích đâu. Ngàn vàng khó mua thật ưa thích a. Dương Vân Phàm không biết trước mắt lão phu nhân này đang suy nghĩ cái gì, hắn tay cầm mạch, chỉ cảm thấy lão phu nhân trong lòng nặng nề, nóng tính bị hao tổn, hơn phân nửa là thường xuyên tích tụ. Loại bệnh này thực không phải bệnh, thuần túy là dành đến. Chỉ có thường xuyên phụng phịu người, mới có thể như vậy, cũng không phải cái gì bệnh nặng. Cũng coi là bệnh nhà giàu một loại. Bất quá, khó chịu đứng lên, ngược lại là có lòng buồn bực con mắt biến thành màu đen trưng điểm báo. Dựa theo lão phu nhân trình độ này, hơn phân nửa đã là té xỉu qua, cho nên Lưu Chính Đạo mới tìm người đến khám bệnh. Đổi thành hắn thầy thuốc, hơn phân nửa là khó trị. Bất quá, bệnh này đến Dương Vân Phàm trong tay, cũng không tính toán cái gì. Dương Vân Phàm đem một sợi linh khí từ chính mình đầu ngón tay chuyển vận, theo lão phu nhân kỳ kinh bắt mạch, bơi chạy một vòng. Rồi mới, lại tìm người lấy ra ngân châm, để lão phu nhân rửa chân xoa bóp, lại dùng ngân châm kích thích thái trùng huyệt. Có người đem thái trùng huyệt so sánh nhân thể nơi chút giận, bởi vì nó là can kinh ban đầu huyệt cùng huyệt, là can kinh hỏa huyệt, có thể đem nóng tính tiêu tán rơi. Dương Vân Phàm dùng ngân châm kích thích thái trùng huyệt, lại tăng thêm chính mình linh khí, đem lão phu nhân tích lũy nhiều năm tích tụ chi khí, tán đi hơn phân nửa. Dương Vân Phàm lại nói, lão phu nhân, ngươi bệnh tạm thời không có cái gì trở ngại. Nếu như có rảnh rỗi lời nói, ngài có thể thử một chút dùng hô hấp, rồi mới dùng Phật gia ngũ tự chân ngôn đến gọi hàng, một lần chỉ hô một chữ, dạng này liền có thể phân biệt đem thể nội ngũ tạng khí độc bài xuất, nếu như thời gian dài kiên trì, có thể đưa đến cải thiện thể chất tác dụng. Đa tạ ngươi, Dương thầy thuốc. Lão phu nhân bị Dương Vân Phàm một phen dày vò, đừng đề cập là nhiều dễ chịu. Nhìn Dương Vân Phàm là càng xem càng chú ý, cảm thấy đứa nhỏ này khẳng định là cá thể rắn người. Làm thầy thuốc có thể đem bệnh mình chữa cho tốt, làm lão công, nhất định có thể thật tốt yêu thương chính mình cháu gái. Dương Vân Phàm thu ngân trầm, đối Trần Tiểu Kiều làm một cái ok thủ thế, Trần Tiểu Kiều đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Nàng lôi kéo lão phu nhân tay nói, bác gái, ngươi có phải hay không dễ chịu nhiều? Ngươi nếu là còn không thoải mái, để Dương Vân Phàm cho ngươi lại trị trị. Ngân châm là không thể nhiều châm, liền để hắn cho ngươi nhiều xoa bóp một hồi. Dù sao hắn như thế người cao to, cũng sẽ không mệt mỏi. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, kém chút hôn mê. Cái gì gọi sẽ không mệt mỏi? Bản thiếu gia linh khí cũng là muốn chậm rãi khôi phục có được hay không? Ngươi cho rằng là rau cải trắng A. Chương 157, còn biết về nhà A. Gặp Dương Vân Phàm 2-3 lần liền đem mẫu thân mình ốm đau, chữa cho tốt một nửa, Lưu Chính Đạo cũng là cười rộ lên. Dương thầy thuốc, tuổi trẻ tài cao A y thuật bất phàm, thật làm cho người bội phục A. Chỉ là, nhíu mày mi đầu, Lưu Chính Đạo lại có chút lo lắng nói, chỉ là, mẫu thân của ta cái bệnh này, là nhiều năm tích lao, lúc này thoạt nhìn là tốt. Cũng không biết có thể hay không tái phát. Dương Vân Phàm đứng lên, nhìn lấy Lưu Chính Đạo nói, Lưu tiên sinh sầu lo cũng là có đạo lý. Lão phu nhân bệnh này, muốn dễ đức, chỉ riêng dựa vào ngoại lực, quả thật có chút độ khó khăn. Nghe Dương Vân Phàm nói như vậy, trong lúc nhất thời, ở đây mấy người đều bắt đầu trầm mặc. Ngược lại là lão phu nhân như cũ cười mịn, không để bụng. Lớn tuổi, tổng có một chút ma bệnh. Cái bệnh này không phát tác thời điểm, cũng chính là một chút xíu lòng buồn bực, cũng không có quá lớn thống khổ. Nếu không phải con trai của nàng hiếu thuận, không phải tìm người đến trị liệu, theo nàng ý kiến, hơn phân nửa là sẽ không để ý tới. Trần Tiểu Kiều mặc dù là cái đại tiểu thư, thế nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng không nhỏ, mà lại nàng mười phần giải Dương Vân Phàm, nhìn hắn chỉ là nhíu mày, ngược lại là chưa hề nói chính mình trị không, khẳng định là tại lo lắng cái gì, liền thấp giọng năn nỉ nói, Dương Vân Phàm, ngươi nhưng phải nghĩ một chút biện pháp, ta thì như thế một cái bác gái. Ngươi nhẫn tâm để cho nàng lão nhân gia thiên thiên khó chịu sao? Dương Vân Phàm theo Trần Tiểu Kiều thế nào nói cũng là bằng hữu, nghĩ tới đây, cảm thấy mình cũng hơi chút hẹp hòi, cười một tiếng, nói, tốt à, ngươi đều như vậy nói. Ta nếu là lại không giúp đỡ, thì lộ ra ta không phóng khoáng. Nam nhân mà, thế nào có thể tại trước mặt nữ nhân mất mặt đâu? Nghe Dương Vân Phàm ngữ khí, xem ra, hắn chả có sát thủ. Ngươi quả nhiên có biện pháp. Trần Tiểu Kiều hưng phấn không thôi. Người khác khẩu vị cũng bị treo ngược lên. Dương Vân Phàm xuất ra một cái đen xì hổ phách hình dáng đồ, vật, đưa cho lão phu nhân nói, thực, cũng không có cái gì hắn biện pháp. Khối ngọc phù này, có một ít thần hiệu. Lão phu nhân chỉ cần lâu dài đeo, tuy nhiên không thể cải lão hoàn đồng, nhưng là kéo dài tuổi thọ hiệu quả vẫn là làm được. Thực, đây là một khối Dương Vân Phàm luyện hỏng ngọc phù. Lúc đầu hắn là chuẩn bị ở bên trong điệp ra dưỡng khí phù, thông mạch phù, an thần phù ba cái phù văn. Cái này ba cái phù văn, phân biệt đối ứng linh khí, gân cốt, thần hồn tam đại tu luyện bản nguyên. Ai biết, hắn cuối cùng nhất một bước không có xử lý tốt, dung hợp không hoàn chỉnh, chỉ còn lại có 1/3 hiệu quả. Nguyên bản trắng nón nhập tuyết ngọc phù, cũng biến thành có đen một chút hồ hồ. Dạng này ngọc phù, chính hắn lấy ra đeo, phụ trợ tu luyện, đương nhiên là không thể nào. Nhưng là, để dùng cho lão phu nhân dạng này thân thể có một ít rất nhỏ ma bệnh người lớn tuổi đến đeo, lại là có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm. Linh khí có thể tẩm bổ thân thể, thông mạch lại có thể để thân thể vận chuyển tự nhiên, đương nhiên là bách bệnh bất xâm. Đây là, đạo gia ngọc phù. Lưu Chính Đạo cũng là kiến thức rộng rãi, nhìn Dương Vân Phàm lấy ra một khối đen xì đồ, vật, thoạt đầu ngược lại là không để ý, chờ Dương Vân Phàm nói chuyện những cái kia công hiệu. Hắn nhìn kỹ cái kia ngọc phù, phía trên tựa hồ có hoa quang lưu chuyển, nhất thời cả kinh khẽ run rẩy. Đây chính là thần tiên bảo bối A. Hắn nhớ kỹ hắn khi còn bé, thấy qua Gia Gia hắn liền mang theo một khối dạng này ngọc phù. Gia Gia hắn thế nhưng là khai quốc nguyên huân, tác chiến niên đại, thân thể vất vả mà sinh bệnh lợi hại, dựa theo đạo lý, tuyệt đối sẽ không trường thọ, có thể sự thực là, Gia Gia hắn sống đến hơn 90 tuổi. Mà Gia Gia hắn vừa mất đi. Bảo bối này ngọc phù liền bị quốc gia lấy đi, có thể thấy được có bao nhiêu sao chân quý. Hắn không nghĩ tới, mình tại nơi này, vậy mà có thể thu đến một khối dạng này đạo gia trường thọ ngọc phù. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt, có chút không giống. Có thể xuất ra như thế bảo bối đồ, vật đến cho mẫu thân mình, hiển nhiên theo Trần Tiểu Kiều không phải phổ thông quan hệ ác thì cái này một quả ngọc phù. Cho dù có tiền cũng không chiếm được ra cái này, Dương Vân Phàm không biết cái gì lai lịch. Thế nào lại ở Tương Đàm thành phố làm một cái nho nhỏ xã nhóm thầy thuốc? Chẳng lẽ là cái nào đó lao thần tiên đệ tử, xuống núi đến rèn luyện? Không được, việc này được thật tốt hỏi hỏi mình cái này biểu muội. Chữa cho tốt lão phu nhân bệnh, còn xuất ra truyền thuyết cấp đạo gia ngọc phù, lưu ra người, thế nào đều phải cẩn thận cảm tạ Dương Vân Phàm một hồi. Dương Vân Phàm miễn vì khó ăn một bữa cơm, trong bữa tiệc còn bị Lưu Chính Đạo liên tục tìm hiểu, chính mình thuộc về cái gì tổ đỉnh, là cái gì cái cổ môn phái đệ tử nhập thất. Dương Vân Phàm căn bản không biết Lưu Chính Đạo đang nói cái gì. Một bữa cơm ăn kẻ nhạt vô vị, mà lại Trần Tiểu Kiều bác gái thỉnh thoảng nhìn chính mình, giống như là muốn đem tự mình nhìn ra một đóa hoa đến, đây cũng là mấy cái ý tứ. Bản thiếu gia đã kết hôn có được hay không? Mà lại, ngươi không biết nhà các ngươi Trần Tiểu Kiều là cái lôi kéo sao? Nàng không đến nảy ra lão tử góc tường, tách ra lệch ra Khinh Tuyết, ta thì cảm ơn trời đất. Thật vất vả cơm nước xong xuôi, Dương Vân Phàm thì theo trốn một dạng, quăng mũ cởi giáp về nhà. Trở lại Diệp gia biệt thự, đã ban đêm tầm 10 điểm. Diệp Khinh Tuyết chính ôm đại công tử, ngồi trong phòng khách nhìn phim Hàn, bên cạnh một đầu tiểu tàng ngao, rất lợi hại nghe lời rúc vào nàng bên chân, nhìn thấy Dương Vân Phàm đến, tiểu tàng ngao ạ dẹt ngoắc ngoắc cái đuôi, gâu một tiếng. Diệp Khinh Tuyết xoay đầu lại, đánh ngáp một cái, nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói, mỗi ngày ra ngoài lêu lổng, nửa đêm mới biết được trở về. Nếu không, lần sau vẫn là khác trở về. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết đứng lên đồng thanh, tắt TV, nhìn bên cạnh tiểu tàng ngao còn đối Dương Vân Phàm vẫy đuôi, đá nó một chân. Ô ô, tiểu tàng ngao không rõ ràng cho lắm, ủy khuất kêu một tiếng. Nhìn Diệp Khinh Tuyết lên lầu, Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ, lẩm bẩm, cái gì tình huống? Khinh Tuyết nàng chẳng lẽ là đang ghen? Trước kia ta cũng như thế muộn trở về, nàng xưa nay không nói. Thật sự là kỳ quái. Dù sao Diệp Khinh Tuyết cũng thường xuyên đối với mình châm chọc khiêu khích, mà lại nhiều khi căn bản không có lý do, Dương Vân Phàm lại có điểm thói quen. Hắn cũng không để vào trong lòng, trực tiếp qua nhà bếp, xem xét còn có như vậy nhiều đồ tốt, có chút thậm chí không hề động qua. A, còn có thịt kho tàu cánh gà. Như vậy nhiều. Dương Vân Phàm nhất thời ngón trỏ mở rộng, đắc ý bắt đầu ăn. Ăn nửa ngày, hắn cảm giác vị đạo có điểm gì là lạ, muối thả ít, đường thả nhiều, không giống như là lưu di tay nghề. Hắn lại nghĩ tới đến vừa rồi Diệp Khinh Tuyết thái độ rất là kỳ lạ, tựa hồ là đang oán niệm chính mình không trở lại ăn cơm. Nhất thời trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, cái này cánh gà, khẳng định là Khinh Tuyết nha đầu kia làm. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tâm lý đắc ý, ăn dậy đây không tính là ăn quá ngon cánh gà, cũng là khác có tư vị. Chờ Dương Vân Phàm ăn xong, thu thập xong bát đũa, một người về phòng ngủ qua. Diệp Khinh Tuyết nhẹ chân nhẹ tay từ trên lầu đi xuống, nhìn một chút trong phòng bếp động tĩnh, kiểm tra một chút thùng rác, phát hiện đều là xương gà, mà lại nhất đại bát cánh gà, Dương Vân Phàm đều ăn xong. Diệp Khinh Tuyết hơi hơi hài lòng gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một tia ngạo kiều nụ cười. Chương 158, đối Dương Vân Phàm đổi mới. Ngày thứ hai sáng sớm, Dương Vân Phàm như thường lệ đi làm, trong bệnh viện ngược lại là không có chuyện gì. Trước đó phát hiện biến dị cảm cúm, bởi vì có ẻ đùa thầy thuốc từ nước Mỹ mang đến đặc hiệu thuốc, đi qua lâm sàng thí nghiệm, có thể hoàn mỹ áp chế cái này một hệ liệt virus, cho nên bệnh tình rất nhanh đến mức đến khống chế. Mà cái này một khống chế, lại không Dương Vân Phàm chuyện gì. Gần nhất, cộng đồng bệnh viện bệnh nhân ngược lại là càng ngày càng nhiều. Không biết có phải hay không là bởi vì cộng đồng bệnh viện chuẩn bị dọn nhà, những bệnh nhân này đối cộng đồng bệnh viện khó bỏ khó phân, cố ý chạy tới nhìn nhiều mấy lần bệnh. Bởi vì Dương Vân Phàm đối Trương Phó Cục trưởng trị liệu, Trương Phó Cục trưởng thân thể chẳng những tốt, hơn nữa còn chịu ngã nguyên lai vệ sinh cục cục trưởng, hiện tại, chính thức đảm nhiệm tương đàm thành phố vệ sinh cục dài. Trương Cục trưởng đại nhân cảm niệm Trần Viện trưởng đưa vào nhân tài có công lao, thế là thi đấu vung lên. Cộng đồng bệnh viện thăng cấp, trở thành ngôi sao trong nước bệnh viện. Tuy nhiên khoảng cách tam giác bệnh viện cái này mục tiêu vĩ đại, còn có không ít khoảng cách, nhưng là cuối cùng là vạn lý trường chinh đi đến thông thiên đại đạo. Mà cộng đồng bệnh viện nơi này, rõ ràng nhỏ một chút, thế là toàn bộ cộng đồng bệnh viện liền chuẩn bị đem đến sát vách đường phố cao ốc, thành lập ngôi sao trong nước bệnh viện. Như cũ có Trần Viện trưởng lãnh đạo, mà làm cộng đồng bệnh viện lập xuống qua công lao Hàn Mã đám người, cũng đều nhao nhao thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh điên phong. Dương Vân Phàm làm đã từng cộng đồng bệnh viện ngôi sao thầy thuốc, tại Tân Y Y viện cũng có một gian phòng làm việc riêng, mà hắn bác sĩ thực tập tên tuổi cũng bị lấy xuống, chính thức trở thành thầy thuốc không nói, còn treo lên chuyên gia tên tuổi. Gần nhất, bệnh viện đều là vội vàng dọn nhà, bệnh nhân ngay từ đầu mấy ngày còn có không ít, nhưng biết bệnh viện muốn dọn nhà, không biết thế nào, có lẽ là kìm nén bệnh, đợi đến Tân Y Y viện thưởng thụ mới xem bệnh thể nghiệm, nhao nhao cũng không tới. Gần nhất liền cảm mạo nóng sốt tiểu hải tử, đều thiếu không ít. Dương Vân Phàm cũng nhẹ nhõm vài ngày. Một ngày này buổi chiều, Dương Vân Phàm vừa tan ca, lại phát hiện cửa bệnh viện ngừng một chiếc rồi lớn giỏi sờ. Đây là cô ra tới đón Dương Vân Phàm xe. Dương thầy thuốc, nhị tiểu thư bệnh, ăn ngài thuốc sau khi, tốt hơn nhiều. Hôm nay, đại tiểu thư đặc biệt phân phó chúng ta, tới đón ngươi tái khám. Một quản gia bộ dáng người, cung kính tỉnh Dương Vân Phàm lên xe. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không có cái gì kỳ quái. Cố ra đi cũng không được lần một lần hai. Chỉ là lần này, Dương Vân Phàm ngồi xe tới đến Cố ra thời điểm, phát hiện Cố phủ đại môn rộng mở, phảng phất nên đón khách quý, ngay cả chung quanh người hầu đều là nghị luận ầm ĩ, không biết lần này lại đến cái gì đại nhân vật. Mau vào, Vân Phàm. Ta nói cho ngươi, mấy ngày nay ta thật đúng là trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng trông ngươi sớm một chút đến a. Cố Vân Phi mười phần nhiệt tình đối Dương Vân Phàm nói. Cố ba bá, ngươi không dùng như thế khách khí. Dương Vân Phàm mười phần khiêm tốn nói. Không không không, Vân Phàm, ngươi cũng đã biết ta tâm tình à, ta thật sự là hận không thể ngươi có thể sớm một giây đến ta nơi này mới tốt. Nhìn lấy Nhược Hy Thiên Thiên dầu dĩ không vui bộ dáng, ta tâm tựa như là bị ngàn vạn cây kim tại đâm vào, không có một khắc can bình. Cố Vân Phi kích động không thôi nói. Dương Vân Phàm nhìn lấy cô Nhược Thu, biết hắn ai nữ xuất ruột, khuyên lơn. Cố bà bá, ta lần này đến cũng là để Nhược Hy tốt, chỉ cần nàng có thể đứng lên, tin tưởng lại hội biến trở về trước kia cái sáng sủa hoạt bát Nhược Hy. Cố Vân Phi kích động liên tục gật đầu nói, đúng đúng, nói hay lắm. Đi vào Cố Nhược Hy gian phòng sau, Cố Nhược Hy nhìn thấy Dương Vân Phàm rõ ràng vô cùng vui vẻ, điềm điềm hô, Vân Phàm ca ca, ngươi cuối cùng đến xem ta. Dương Vân Phàm mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy à, ta không chỉ có là tới thăm ngươi, mà lại lần này tới còn muốn cho ngươi một lần nữa đứng lên. Thật sao? Cố Nhược Hy cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, vô cùng kinh hỉ truy vấn, Vân Phàm ca ca ngươi thật có thể để cho ta đứng lên sao? Đương nhiên có thể, ta nói qua chân ngươi hội tốt. Lần trước ta đã cho ngươi dùng hắc ngọc đoạn tụ cao, hiện đang khôi phục đã không tệ. Hôm nay, ta chính là đến để ngươi đứng lên. Dương Vân Phàm đã tính trước nói. Nhìn thấy nữ nhi lộ ra đã lâu nụ cười, Cố Vân Phi thậm chí kích động đến rơi nước mắt, Nhược Hy, ngươi cuối cùng cười. Cố ba bá, xin ngươi yên tâm, hiện tại ta thì vì Nhược Hy trị liệu. Dương Vân Phàm cười nói. Không biết thời điểm nào, Cố Nhược Thu cũng xuất hiện trong phòng, nàng một đôi mắt đẹp phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này nàng nguyên bản không nhìn chúng nam tử, lúc này đang cứu chữa nàng duy nhất muội muội. Nhìn hắn nụ cười là nhiều sao tự tin, thần thái phi dương, tràn ngập nam tử khí khái. Cố Vân Phi làm cho tất cả mọi người đều từ trong phòng ra ngoài, chỉ để lại Dương Vân Phàm theo Cố Nhược Thu, Cố Nhược Hy tỉ muội, hắn thì là canh giữ ở ngoài cửa phòng. Nhược Hy, để ca ca nhìn xem chân ngươi. Dương Vân Phàm chậm rãi nâng dậy Cố Nhược Hy hai chân, đem nàng hai chân lộ ra. Có lẽ là bởi vì lâu dài không có đi động, Cố Nhược Hy chân không như một loại người như thế có bắp thịt hình dáng, ngược lại lộ ra mười phần thon dài tinh tế. Đương nhiên, loại kia tinh tế là không khỏe mạnh. Bất quá, lại có loại mảnh mai mỹ cảm. Vân Phàm ca ca, ta chân có phải hay không rất khó coi. Cố Nhược Hy biết lâu dài không đi đường, trên đùi bắp thịt cũng bắt đầu thoái hóa, nhất định rất khó coi, lúc này không khỏi sắt co rúm người lại. Bên cạnh Cố Nhược Thu, có chút không đành lòng nhìn. Muội muội mình đã 5 năm không có đứng lên, bắp chân heo rút như cái trẻ sơ sinh một dạng, không có bất kỳ cái gì bắp thịt. Dương Vân Phàm lắc đầu, mỉm cười nói, không khó coi. Vân Phàm ca ca, ta biết ngươi là an ủi ta. Bất quá, ta nghe, tâm lý rất vui vẻ chứ. Nghe được Dương Vân Phàm an ủi, Cố Nhược Hy phảng phất chim sơn ca đồng dạng cười rộ lên. Chờ ta đem ngươi chữa cho tốt, ngươi hội càng vui vẻ hơn. Cố Nhược Hy nhẹ khẽ gật đầu một cái, đưa chân ra đây, ừm. Vậy ta, bắt đầu. Dương Vân Phàm đem ngân châm hộp lấy ra. Thần sắc lại trở nên mười phần chuyên chú, hai tay của hắn như là tinh mật nhất máy móc, nhanh chóng vừa chuẩn xác thực đem ngân châm từng cây đâm vào Cố Nhược Hy trên đùi mỗi một cái huyệt vị, mà lại mỗi cái ngân châm đều vừa lúc tiến vào đến một dạng nhiều, quả thực giống như là đo đã qua. Dương Vân Phàm thần sắc nghiêm túc vô cùng. Vẻ mặt này đối với trải qua thời gian dài phong bế thiếu nữ có đặc thù sức hấp dẫn. Lúc này, Cố Nhược Hy cái kia nguyên bản khẩn trương tâm thần bất định tâm. Cũng bởi vì nhìn lấy Dương Vân Phàm cẩn thận tỉ mỉ được châm, chậm rãi vuốt lên xuống tới. Cố Nhược Thu mở to hai mắt, yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm như thế nào trị liệu muội muội mình. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm khuôn mặt anh tuấn, cương nghị, rất là mê người. Cố Nhược Thu nhìn đến vô cùng cẩn thận, cứ thế với ngừng thở. Cùng lúc đó, Cố Nhược Hy lại là gấp nhắm chặt hai mắt, Dương Vân Phàm mỗi đâm vào một cây ngân châm, nàng liền sẽ cảm thấy mất đi chi giác chân bên trên truyền đến một dòng nước nóng, tựa như là ban đầu bản đã chết đi bắp thịt liền muốn phục sinh. Coi như nàng nửa điểm y dị thuật cũng không hiểu, lúc này cũng biết, chính mình hai chân liền muốn chuyển biến tốt đẹp. Chính mình, có thể đứng lên. Trong nội tâm nàng cuồng hỉ. Chương 159, thiếu ngươi một cái nhân tình. Dương Vân Phàm mỗi đâm vào một cây ngân châm, thực đều là tại vận dụng chân nguyên dẫn đạo Cố Nhược Hy thể nội dược lực, hắn làm ra, chính là muốn để Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao bắt đầu dùng Cố Nhược Hy kinh mạch, đồng thời trong kích thích thần kinh lại lần nữa tăng trưởng, để thời gian dài nhận áp bách thần kinh khôi phục lại. Thế nhưng là, liên tục trị liệu một giờ, Dương Vân Phàm đống nhiên cảm giác được một tia cố hết sức. Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không rất mệt mỏi a? Muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ? Cố Nhược Thu nhìn ra Dương Vân Phàm sắc mặt có chút không đúng, còn tưởng rằng hắn mệt mỏi, không khỏi lo lắng hỏi. Dương Vân Phàm lắc đầu, lúc này chính là trị liệu thời khắc mấu chốt, nếu như dừng lại, vậy liền thất bại trong gang tấc. Hắn cưỡng để một ngụm chân nguyên, lại kiên trì một giờ, cuối cùng đem sở hữu huyệt vị toàn bộ kích thích một lần. Chờ đến hoàn thành hết thảy, Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt buông lỏng một hơi, đối Cố Nhược Thu mỉm cười nói, tốt, muội muội của ngươi không sai biệt lắm đã tốt. Bất quá, còn có cuối cùng nhất một bước phải hoàn thành. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía đã mồ hôi lâm ly Cố Nhược Hy, nói, Nhược Hy, tiếp xuống ngươi tuyệt đối không nên động, mặc kệ ngươi cảm thấy nhiều khó chịu đều không được. Lúc này Dương Vân Phàm mồ hôi đã ướt đẫm cổ áo cùng ống tay áo, hoàn toàn đến cực hạn. Nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế mệt nhọc, Cố Nhược Hy nghiêm túc gật đầu nói, ừm, Vân Phàm ca ca, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi nỗ lực. Ta hội nghe lời. Nhưng là lập tức, Cố Nhược Hy liền biết Dương Vân Phàm muốn nàng chịu đựng là cái gì. Anh! Cố Nhược Hy phát ra một tia phát run giọng múi. Một cỗ cực mạnh nhiệt lưu tại nàng giữa hai chân lưu động, phảng phất có đầu linh xà tại giữa hai chân tiến vào chui ra, quả thực ngứa lạ vô cùng. Vân Phàm ca ca, ta thật là khó chịu. Cái kia, thật ngứa. Cố Nhược Hy cơ hồ cầu khẩn tựa như nói. Nhìn thấy Cố Nhược Hy liền muốn chống đỡ không nổi, giằng co. Dương Vân Phàm liều mạng lên mệt mỏi, lập tức duỗi tay đè chặt nàng hai vai, đại lượng mồ hôi đều trực tiếp tại Cố Nhược Hy trên mặt. Nhược Hy, ngươi tuyệt đối không nên động, hiện tại là thời khắc mấu chốt, chỉ cần vượt đi qua, chân ngươi liền tốt hơn phân nửa. Cố Nhược Thu nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế mỏi mệt còn lo lắng lấy muội muội mình, tâm lý không khỏi cảm động hết sức, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nghiêm túc nhìn một chút. Lần thứ nhất, nàng cảm thấy Dương Vân Phàm là cái không tệ nam nhân. Ừm. Ta vừa rồi tại muốn cái gì đâu. Trong lúc nhất thời, nàng có một ít hoảng hốt, trong lòng mình thế nào sẽ sinh ra cô này ý nghĩ. Tỷ tỷ, ta chân có thể di động. Vân Phàm ca ca, ta chân có thể di động. Không biết qua bao lâu, Cố Nhược Hy bỗng nhiên hưng phấn quát lên. Giờ khắc này, nàng trên đùi ngứa ngáy cuối cùng đình chỉ, mà lại hai chân càng là thần kỳ khôi phục chi giác, nàng không tự chủ được nâng dưới chân, động động hai chân đầu ngón chân. Cố Nhược Hy hiếu kỳ vớt ve chính mình hai chân, kích động nước mắt đều đi ra. Tỷ tỷ, Vân Phàm ca ca, các ngươi nhìn, ta thật đứng lên. Ta thật đứng lên. Ta phải cho ta bảy ba nhìn xem. Nói, nàng liền muốn đi ra cửa mở cửa, nhưng là vừa phóng ra bước chân, dưới chân lại là mềm nhũn, liền vội vàng nắm được mép giường mới tránh cho đấu vật. Nhược Hy, ngươi bây giờ bắp thịt vừa mới khôi phục sức sống, nhưng là... thần kinh cùng bắp thịt phối hợp còn không phải rất lợi hại thuận lợi, ngươi còn cần thời gian dài khôi phục tính đoán luyện. Hiện tại có thể đừng quá mức dùng lực đi lại. Bất quá, cái này tốt tin tức, nhất định phải nói cho ngươi bảy bà biết. Ta cái này qua. Ngươi ngoan ngoãn ngồi. Dương Vân Phàm giờ phút này cũng cao hứng phi thường, nhanh đi nói cho Cố Vân Phi. Không, ta liền muốn đứng đấy cảm giác thật sự là quá tốt. Cố Nhược Hy vịn mép giường, chậm chạp đi động. Cố Vân Phi nghe được Dương Vân Phàm nói nữ nhi chân tốt, hắn gần như là cuồng chạy tới. Hắn kích động mở ra cửa phòng, nhìn thấy nữ nhi của mình chính vịn mép giường đi lại, Cố Vân Phi kèm chút tưởng rằng đang nằm mơ, hung hăng cho mình một bàn tay. Theo sau, hắn phát hiện, đây hết thể lại là thật. Cái này cảnh tượng, hắn mấy năm này không biết có bao nhiêu lần trong ngộng nhìn thấy, thế nhưng là chờ tỉnh lại, nhìn thấy vẫn như cũ là hiện thực. Dần dần. Hắn đã từ thất vọng đến tuyệt vọng, vốn cho rằng nữ nhi cả một đời cũng đứng không dậy nổi, có thể không nghĩ tới, một ngày này, thế mà thật làm cho hắn đợi đến. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến thân nữ nhi một bên, cẩn thận đụng vào nàng hai chân, phảng phất tại đụng vào giá trị gì liên thành chân bảo, e sợ cho không cẩn thận phá hư nó. Cố Vân Phi run rẩy bờ môi, có chút không biết làm sao, hung hăng lẩm bẩm lấy, quá tốt, đây không phải mộng. Đây là thật, nữ nhi của ta cuối cùng có thể bước đi. Thật sự là quá tốt. Tâm tình của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn kích động, vì nữ nhi này hắn là nghĩ hết biện pháp, cơ hồ là tâm lực tiểu thụy, hiện tại bắt đầu thấy nữ nhi khôi phục không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn thấy nữ nhi tại bồi hồi muốn bước đi, Cố Vân Phi liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nữ nhi của mình, cẩn thận nói, Nhược Hy, từ từ sẽ đến, bậy bạ vì ngươi, chúng ta đi hai bước. Hắn bộ dáng đã cẩn thận lại ôn nhu, sợ đây hết thể cũng đều làm ngộng. Cố Nhược Hy đi hai bước, lập tức nhào vào phụ thân trong ngực, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Bậy bạ, ta thật có thể đi, thật có thể đi. Tốt tốt tốt, ta liền biết trời không tuyệt đường người, chỉ cần trong lòng có hy vọng, hết thể kỳ tích đều có thể xuất hiện. Cố Vân Phi mắt thấy nữ nhi khôi phục, trên mặt hồng quang đầy mặt, phảng phất trong nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi, cái gì phiền não đều không có. Nhìn thấy dạng này cha và con gái gắn bó trang cảnh, Dương Vân Phàm trong lòng cũng không khỏi cảm động hết sức, tâm linh càng là cảm thấy vui mừng. Bậy bạ, ta có thể tốt nhờ có Vân Phàm ca ca, chúng ta phải thật tốt cảm ơn người ta. Cố Nhược Hy mỉm cười nhìn Dương Vân Phàm nói. Cố Vân Phi liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a, ta thế nào có thể đem chuyện này quên. Vân Phàm, lần này ngươi cai trị tốt nữ nhi của ta, hoàn thành ta nhất đại tâm nguyện, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta Cố Vân Phi có thể làm được cứ việc nói. Cảm nhận được Cố Vân Phi cùng Cố Nhược Hy cảm ơn chi tâm, Dương Vân Phàm thể nội lập tức sinh ra một cỗ cực mạnh công đức chi lực, mạnh đại công đức chi lực quả thực gột rửa hắn toàn thân, để hắn một cái giật mình, trên thân chân nguyên đều trong nháy mắt khôi phục. Mà lại, trong khoảng thời gian này tích lũy chân nguyên cũng nhận được một lần đại bạo phát, để hắn liên tiếp trùng kích đến dẫn khí cảnh tầng thứ 3. Kia nước nhỏ, có thể rót thành giang hải. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới, chính mình tích lũy nửa tháng công đức, vậy mà tại nơi này đột phá. Quan sát bên trong bản thân đan điền, hắn phát hiện mình trong đan điền kim thân công đức địa, xuất hiện tam điều vầng sáng. Mà lại, nhan sắc cũng biến thành càng thêm kim chói, chiếu sáng trung ương nhất công đức địa, giống như là một cái tiểu thái dương mở dạng. Dương Vân Phàm trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Đến nỗi Cố Vân Phi lời khách khí, Dương Vân Phàm cũng sẽ không coi là thật, cười nói, không dùng, Cố thúc thúc, ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Ta theo Nhược Thu cũng là bằng hữu, hai nhà chúng ta cũng là thế giao, ta làm chút chuyện này là hẳn là, yêu cầu thì không cần, Cố thúc thúc hảo ý ta thì tâm lĩnh. Chương 160, sau này Dương gia dựa vào ngươi. Cố Vân Phi lại lắc đầu nói, điều này sao được? Ngươi nếu là không yêu cầu điểm cái gì, bị người khác nghe qua, chẳng phải là nói ta Cố Vân Phi vong ân phụ nghĩa? Thế nhưng là ta cũng không có cái gì yêu cầu a. Dương Vân Phàm cũng có chút khó khăn cười nói. Cố Vân Phi ngẫm lại cũng thế, Dương thị tập đoàn vốn là so với chính mình Cố thị tập đoàn quy mô phải lớn hơn nhiều. Tiền, đối phương cũng không thiếu hụt. Mà lại, đối phương tuổi còn trẻ thì có như thế y y thuật, tương lai thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay, căn bản không dùng chính mình giúp đỡ. Bất đắc dĩ, Cố Vân Phi chỉ có thể trịnh trọng hứa hẹn nói, như vậy đi, Vân Phàm chất nhi. Xem như ta Cố Vân Phi thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này có cái gì sự tình ngươi một mực mở miệng. Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng nói, vậy thì cảm ơn Cố thúc thúc. Bất quá hắn đáp ứng về đáp ứng, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không lâu sau, cả tòa nhà trong biệt thự người đều biết Cố Nhược Hy chân bắt đầu khôi phục, những người kia nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc, sắc mặt tràn ngập cung kính. Thật sự là thần y gì à? Nhị tiểu thư bệnh đều kéo mấy năm, liền quốc ngoại chuyên gia đều nói này đôi chân đại khái là phế bỏ. Cái này Dương thầy thuốc nhìn sau khi mới một tuần lễ thì chữa trị. Nghe nói, cái này Dương thầy thuốc dùng vẫn là trung ý y liệu phương pháp, căn bản không dùng khai đao. Nói ra, vẫn là chúng ta lão tổ tông y y thuật đáng tin a. Tại Cố gia ăn cơm chiều, Dương Vân Phàm như vậy cáo từ rời đi. Bất quá, nàng chân trước vừa đi, chân sau Cố Nhược Thu thì lái xe đi ra, ngươi không có lái xe, ta đưa ngươi đi. Dương Vân Phàm nhất thời kinh ngạc vô cùng nói, không nghĩ tới Cố đại tiểu thư, vậy mà lại đến tiễn ta. thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Cố Nhược Thu nhất thời nhíu mày, cáu giận nói, ngươi người này cái miệng này, thế nào khiến người ta như vậy chán ghét? Không phải mới vừa còn nói coi ta là bằng hữu sao? Lúc này, mới ra cửa nhà nha, thì trở mặt không quen biết sao? Không nghĩ tới Cố Nhược Thu phản ứng như thế kịch liệt, Dương Vân Phàm bận bịu nói xin lỗi, Nhược Thu tỷ, ta không có khác ý tứ. Ai là ngươi Nhược Thu tỷ a? Cố Nhược Thu oán hận nói. Nữ nhân ghét nhất người khác nói nàng lớn tuổi. Dương Vân Phàm bảo nàng tỷ, chẳng phải là nói nàng lão? Thật tốt, không phải Nhược Thu tỷ. Như Thu muội muội, cái này được rồi đi. Dương Vân Phàm đầu hàng nói. Nghiên kỷ cũng là nữ nhân tử huyệt, giao tình không đủ, không thể loạn điểm a, sẽ chết người. Cố Nhược Thu cũng lười theo Dương Vân Phàm nói nhảm, đẩy cửa xe ra nói, lên xe. Dương Vân Phàm đành phải ngoan ngoãn lên xe. Chỉ là, Cố Nhược Thu lái xe, chở Dương Vân Phàm, xuyên qua một đầu phố dài sau khi, lại quẹo vào một đầu đường nhỏ bên trong. Cái phố nhỏ này không phải rất rộng, nhưng là cực kỳ đề phòng xâm nghiêm, tại lối vào thậm chí còn đứng một loạt cầm thương võ cảnh tại làm nhiệm vụ. Dương Vân Phàm nhất thời kỳ quái vô cùng, reo lên, này này, Cố Nhược Thu, ngươi đem ta mang đi nơi nào a? Đây không phải ta về nhà đường a? Ai nói ta muốn đưa ngươi về nhà? Cố Nhược Thu hỏi ngược lại. Gặp Dương Vân Phàm một mặt biệt khuất bộ dáng, nàng khẽ cười một tiếng nói, ta nhìn y thuật của ngươi không tệ, mang ngươi tới gặp người. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Tính toán, ai bảo ta nhiều chuyện, ở trước mặt các ngươi xuất sắc chính mình y y thuật. Hiện tại là bị xem như miễn phí sức lao động, nơi nào có cần, liền đem ta hướng chỗ nào mang. Một điểm không cân nhắc ta cảm thụ. Ta liền xem như trâu, mệt mỏi một ngày, cũng muốn nghỉ ngơi một chút ta. Dương Vân Phàm nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Cố Nhược Thu nhưng lại không để ý đến hắn. Lái xe đến cửa tiểu khu, Cố Nhược Thu rõ ràng cùng những này phiên trực võ cảnh mười phần quen biết, nhưng là y y nguyên móc ra giấy chứng nhận cho phiên trực võ cảnh kiểm tra. Tại tùy ý xem qua Cố Nhược Thu giấy chứng nhận sau khi, nghe được Cố Nhược Thu vài câu giải thích, rồi mới nâng đầu nhìn xem Dương Vân Phàm, lúc này mới gật đầu, để xe thông qua. Quẹo vào đường nhỏ sau khi, Dương Vân Phàm nhìn lấy bên trong từng bước tứ hợp viện, còn có cửa những cái kia phiên trực võ cảnh, biết đại khái mình bây giờ đến cái gì dạng địa phương. Cố Nhược Thu tại một chỗ cửa tiểu viện dừng xe, hướng phía Dương Vân Phàm vẫy tay sau khi, liền hướng phía cửa đi qua. Chỗ này cửa võ cảnh ngã rõ ràng nhất cùng Cố Nhược Thu cực kỳ quen biết, mà lại cũng tùy ý nhiều, cùng Cố Nhược Thu lên tiếng kêu gọi sau khi, liền để Dương Vân Phàm theo Cố Nhược Thu đi vào tiểu viện qua. Dương Vân Phàm đi theo Cố Nhược Thu đi vào trong tiểu viện, lúc này mới phát hiện, khu nhà nhỏ này thực không nhỏ, khoảng chừng mấy trăm mét vuông gạo lớn nhỏ. Bên trong trồng một số hoa cỏ, thậm chí còn có một ngụm hơn trăm mét vuông cá đường nước không sâu, nhưng là cực thanh, trồng một số phẩm tướng vô cùng tốt hoa sen, mà lá sen phía dưới, thỉnh thoảng có thể thấy được từng bầy tiểu hồng cá giết chậm rãi bơi qua. Cố Nhược Thu đứng tại viện tử bốn phía nhẹ nhàng nhìn quanh một chút, đột nhiên liền nghe được cách đó không xa một gốc thụ sau, truyền đến một trận nhẹ nhàng điệu tiếng ho khan. Tới, đi theo ta đi. Ngay sau đó Cố Nhược Thu trên mặt lộ ra mỉm cười, rồi mới hướng phía Dương Vân Phàm vẫy tay, ra hiệu hắn theo tới. Hai người hướng đi tiến đến, liền thấy một người mặc miếng vải đen áo ngắn một cái lão đầu, đang một khỏa tiểu la hán lòng trước, chậm rãi tu bổ lấy trên cây chặt cây. Chỉ là một bên tu bổ, lại là một bên nhẹ nhàng địa ho khan hơn mấy âm thanh. Nhìn thấy lão nhân này, Cố Nhược Thu trên mặt lộ ra một tia ấm áp mỉm cười, đi qua, cung kính kêu lên, Lý Gia Gia. Lão nhân kia nghe được Cố Nhược Thu tiếng la, trên mặt lại là lộ ra một tia hiền lành ý cười, quay đầu nhìn lấy Cố Nhược Thu, thản nhiên nói, ha ha, đây là ai đến? Ngươi người thật bận rộn này, ngược lại là còn nhớ rõ đến xem ta lão gia hỏa này. Nghe được lão nhân lời này, Cố Nhược Thu lại là cười nói, Lý Gia Gia, ta hôm nay thế nhưng là cố ý đến xem ngài. Mà lại hôm nay còn mang bằng hữu đến bồi ngài uống rượu. Dẫn người đi theo ta uống rượu. Lão nhân mỉm cười nâng đầu nhìn xem Cố Nhược Thu phía sau Dương Vân Phàm, ngắm vài lần sau khi, lại hơi hơi cười cười, rồi mới nói, không tệ tiểu khỏa tử. Nhược Thu nha đầu, ngươi người bạn này ngược lại là giao đến cũng không tệ lắm. Ngài cũng đừng khen hắn. Ngươi khen một cái hắn, hắn cái đuôi có thể lên tiên qua. Nghe được lão nhân khen ngợi, Cố Cố Nhược Thu tuy nhiên cao hứng, lại không ngại ép buộc Dương Vân Phàm vài câu. Chờ lão nhân ngồi xuống, Cố Nhược Thu cười giới thiệu Dương Vân Phàm nói, Lý Gia Gia, hắn cứ gọi Dương Vân Phàm, là Dương lão gia tử cháu trai. Ồ, lão Dương cháu trai. Lão nhân cái này ngã là có chút động dung, lại nâng đầu nhìn kỹ một chút Dương Vân Phàm. Gặp lão nhân trông lại, Dương Vân Phàm hiện tại biết đại khái lão nhân kia là ai. Người này là Gia Gia hắn lúc tuổi còn trẻ bạn bè, sau đó hai người một cái từ thường, một cái tham gia chính trị, vị lão nhân này, đây chính là dậm chân một cái, Tây Nam nơi này, đều muốn dốc hết ra lên ba dốc hết ra đại nhân vật. Dương Vân Phàm cũng không dám làm loạn, ngay sau đó tranh thủ thời gian cười nói, Lý Gia Gia tốt. Ừm, không tệ, dáng dấp theo lão Dương ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Gặp Dương Vân Phàm mặt kia lên bình tĩnh tự nhiên nụ cười hòa thanh tuấn dung mặt, lão nhân mỉm cười gật gật đầu, rồi mới nói, sớm nghe nói lão Dương trừ cái kia mấy tên tiểu vương bắt đản bên ngoài, còn có một cái cháu trai. Ta liền muốn, có thể hay không theo cái kia mấy tên tiểu vương bắt đản một cái đức hạnh. Hôm nay thấy một lần, ngược lại là thất vọng. Lão Dương cháu trai không ít, xem ra, sau này các ngươi Dương gia cần nhờ ngươi. Chương 161, hiểu sơ y y thuật. Lý Gia Gia quá khen. Đối mặt lão nhân này, Dương Vân Phàm thế nhưng là không dám có chút vô lễ, tranh thủ thời gian khiêm cười nói. Lão nhân cầm trong tay cây kéo buông xuống, cười nhẹ hướng phía hai người vẫy tay, rồi mới đối Cố Nhược Thu cười nói, ai, đã khách đến thăm người, tổng không có thể để các ngươi ở một bên nhìn ta lao già này tử kéo thụ. Khu khu. Cố Nhược Thu hướng phía Dương Vân Phàm cười cười, rồi mới ra hiệu hắn đi theo tới. Hai người theo lão nhân tại góc sân một cái trong tiểu lương đình ngồi xuống. Rất nhanh liền có người cung kính đưa tới ba chén trà, rồi mới nhanh chóng rời đi. Lão nhân che miệng thanh khục hai tiếng, rồi mới lại là chỉ chén trà hướng phía Dương Vân Phàm cười nói, Tiểu Dương, ngươi đến thường điểm, cái này lá trà cũng không thấy nhiều. Là tối đỉnh cấp đại hồng bào, trên thị trường cũng không phổ biến. Đa tạ Lý Gia Gia. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia trong nước trà có điều hai, ba mảnh lá cây, nhưng lại nhưng lấy một cỗ dị hương. Ngay sau đó nhẹ ngửi ngửi cái kia truyền đến nhàn nhạt hương trà, trong lòng nhất động, mỉm cười gật gật đầu, rồi mới nói, cái này đại hồng bảo quả nhiên là tinh phẩm. Chắc là Vũ Di Sơn thương khung đỉnh phong lên cực phẩm A. Ha ha, ngươi tuổi không lớn lắm, kiến thức cũng không nhỏ. Lão nhân cười nhẹ gật đầu nói, trà này diệp, một năm cũng sinh không hai cân, mọi người riêng phần mình chia lên một điểm, thì không nhiều, hàng năm còn chính là mọi người băng biết ta tốt cái đồ chơi này. Đều bị lấy điểm, ta lúc này mới chiếm cái đầu to. Ngay sau đó lão nhân bưng chén trà, phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng địa hút khẩu khí sau khi, lúc này mới thỏa mãn địa nhẹ khẽ nhấp một cái. Nhìn lấy lão nhân uống trà, Dương Vân Phàm cái này cũng mới bưng chén lên, nhẹ nhàng địa văn ngửi hương trà sau khi, cũng đi theo nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, cảm giác cái kia nóng hổi cháo bột tại trong miệng theo chảy một vòng sau khi, cái này mới chậm rãi nuốt vào cổ họng bên trong. Tức khắc, miệng đầy lưu hương y y nguyên để Dương Vân Phàm cảm thấy dư vị vô cùng. Nhìn lấy một già một trẻ này, hai người say mê biểu lộ, một bên Cố Nhược Thu bưng trà uống một ngụm, lại là mặt mũi tràn đầy địa cảm thán, nàng đối cái đồ chơi này thật sự là không lắm mẫn cảm, tuy nhiên cảm giác trà này lại là cùng khác trà so sánh, có một phong vị khác, nhưng là đối với nàng mà nói, lại cũng không có cái gì quá nhiều chỗ đặc thù. Khu, khu. Lão Dương hiện tại thân thể ra sao? Lão nhân mỉm cười nhìn Dương Vân Phàm, nói: "Gia gia của ta." "Lão nhân gia ông ta a, hiện tại một cái có thể đánh ta như vậy năm cái." Dương Vân Phàm cười nói: "Bất quá, hắn xác thực rất lâu chưa thấy qua gia gia mình, lên lần gặp gỡ vẫn là hắn 3 năm trước đây làm xong Nam Mỹ chuyến kia nhiệm vụ, về nhà thăm liếc một chút." Thì vội vàng liếc một chút, liền thấy lão gia tử đang ở nhà bên trong huấn người. Đem chính mình mấy cái kia anh em họ hấn theo chó một dạng, không dám mạnh miệng. Ngươi tiểu tử này, theo gia gia ngươi lúc tuổi còn trẻ một dạng, là người xảo quyệt. Ha ha, lão nhân ngược lại là không có quái tội Dương Vân Phàm mở gia gia mình cho đùa, ngược lại cười lên ha hả. Mặt, lão nhân tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, đối Cố Nhược Thu nói, há, đúng, Nhược Thu à, gần nhất khí trời biến hóa có chút lợi hại, ngươi có rảnh thời điểm, đi xem một chút ngươi Trần A Di. Nàng lá gan không được tốt, lao dễ dàng ngất khí. Nàng thích nhất ngươi, ngươi đi thêm bồi bồi nàng, nàng tâm tình tốt, liền sẽ thiếu sinh bệnh. Cố Nhược Thu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cười tủm tỉm nói, ta nghe nói, Trần A Di khỏi bệnh nhiều. Tốt nhiều. Lão nhân Dương Dương lông mày, che miệng ho khan hai tiếng, lại là nhìn lấy Cố Nhược Thu cười nói, nàng lá gan không khó thụ. Cố Nhược Thu gật đầu nói, không khó thụ. Nghe nói, gần nhất Trần A Di còn học người ta leo núi, tâm tình tốt không được. Nhìn con trẻ không ít. Thật giả. Lão nhân cái này ngược lại là kinh ngạc, nhìn Cố Nhược Thu biểu lộ tựa hồ không giống làm bộ, ngay sau đó liền kinh nghi mà nói, con trai của nàng Lưu Chính Đạo lại là ở đâu tìm danh y đi hề. Sẽ không phải là ăn mấy ngày thuốc, tốt, qua mấy ngày lại tái phát ra. Nàng tật xấu này, có thể dày vò đã nhiều năm. Mấy năm trước còn không có cái gì đại sự, mấy năm này, ta gặp nàng, nàng liền nói là gan khó chịu, biệt khuất. Thấy lão nhân hỏi cái này, Cố Nhược Thu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cười nhạt nói, Trần A Di là gan bệnh, đại khái là thật tốt. Bất quá, bác sĩ này cũng không phải Lưu Nhị ca qua tìm. Ta nghe nói a, là Trần Gia Nhị tiểu thư tìm đến. Trần Gia tiểu nhị. Cái kia thường xuyên lên truyền hình minh tinh. Lão nhân kỳ quái không thôi. Cái này Trần Tiểu Kiều hắn ngược lại là biết, thường xuyên tại trên TV nhìn thấy, lại là mình người quen cháu gái, có thể không biết sao. Bất quá, bọn họ loại này hào môn, ra một cái thường xuyên xuất đầu lộ diện diễn viên, ngược lại là có chút không lớn bình thường. Tuy nhiên không đến nỗi bị người xem thường, nhưng là luôn cảm thấy là cái khác loại. Dễ dàng bị người nhắc lên. Không phải cái gì tên hay âm thanh. Đúng vậy a, cũng là Trần Tiểu Kiều tìm đến. Nghe nói, Trần A Di là gan bệnh tại bác sĩ kia trị liệu xong, hoàn toàn chữa trị. Nói đến đây, liếc liếc một chút một mặt táo bón bộ dáng Dương Vân Phàm, Cố Nhược Thu ý cười càng tăng lên. Bảo ngươi khoe khoang y dược thuật, cái này trong hội, tất cả mọi người biết ngươi là thần y thì sau này nhìn ngươi thế nào từ chối. Vị này Lý lão gia tử, tại vòng tròn bên trong phân lượng cũng không nhẹ. Con liên ở tại Tương Đàm thành phố, nếu là ngươi biết hắn sinh bệnh, không đến nhìn một chút. Về nhà gặp được Dương lão gia tử, nhìn ngươi thế nào đã thông báo đi. Còn không cảm ơn bản tiểu thư, như thế lo lắng cho người chú đáo. Dương Vân Phàm nhưng không biết Cố Nhược Thu ánh mắt bên trong bao hàm như vậy nhiều ý tứ, hắn đại khái đoán ra Cố Nhược Thu dẫn hắn tới nơi này ý tứ. H.T.T.P. Tiểu chân bệnh, thật chữa trị. Lão nhân lại không tin tưởng lắm, đang chờ thuyết pháp, đột nhiên lại là lại che miệng, lại ho khan mấy tiếng sau khi... Mới nhìn, Cố Nhược Thu nói, nàng, cái bệnh này, thầy thuốc không phải nói rất khó chữa trị sao? Nghe được lão nhân y dì nguyên có chút không quá tin tưởng, Cố Nhược Thu cũng không biết nên thế nào nói, đành phải nhìn về phía Dương Vân Phàm. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, Dương Vân Phàm học qua y dì thuật, hắn có thể so sánh giải. Tiểu Dương, ngươi là học y dì. Lão nhân kỳ quái nói. Dương Vân Phàm gật đầu nói, vâng. Cùng sư phó ta học qua mấy năm. Hiểu sơ, chỉ là hiểu sơ y y thuật. Vậy ngươi nói một chút, lá gan bệnh cũ không hết bệnh, lại thường xuyên tức giận, thỉnh thoảng sẽ khó chịu, thỉnh thoảng té xỉu, loại này bệnh mãn tính có thể chữa trị. Ngươi không nên gạt ta. Ta cũng biết, bệnh mãn tính hơn phân nửa chỉ có thể dựa vào dưỡng, bệnh viện đại khái là trị không hết. Lão nhân xem ra đối y y thuật 10 phần giải. Dương Vân Phàm nói, cái kia... Dựa theo hiện đại y học tới nói, đúng là tương đối khó trị. Bất quá, chúng ta cổ đại y học còn có một số đặc thù phương pháp trị liệu, có rất tốt hiệu quả. Ừm. Cổ đại y học. Lão nhân nhìn lấy Dương Vân Phàm y nguyên một mặt nụ cười lạnh nhạt, cái này ngược lại là thật có chút tin tưởng Trần Ánh Tuyết bệnh là thật tốt, hắn tự tin người trẻ tuổi trước mắt này không dám lừa gạt mình, ngay sau đó liền tò mò cười nói, Tiểu Dương, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Dương Vân Phàm gật gật đầu, rồi mới cười nói, chúng ta cổ đại y học bên trong có một loại châm cứu thuật, nó có thể phối hợp một chút nội gia công pháp, đến trị hết một số cực kỳ khó trị tật bệnh. Chương 162, có chút môn đạo. Châm cứu thuật. Nội gia công pháp. Lão nhân sững sờ, làm một tên nhân vật cao tầng, hắn tự nhiên là cũng thanh sở một ít gì đó. Nửa ngày sau khi, lại là cười khổ gật gật đầu, rồi mới nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Châm cứu thuật kết hợp nội gia công pháp có dạng này hiệu quả. Đương nhiên, đây đều là một số bí truyền châm cứu thuật cùng một ít đặc thù nội gia phụ trợ công pháp. Dương Vân Phàm nhạt cười cười nói, hiện tại lưu truyền một số châm cứu thuật, tự nhiên là không có dạng này hiệu quả. Nghe được Dương Vân Phàm lời này, lão nhân bỗng nhiên hưng phấn mà hỏi, cái kia, Tiểu Dương, đã bác sĩ kia có thể trị hết Tiểu Trần nhiều năm lá gan bệnh, cái kia chữa cho tốt ta bệnh, hẳn là độ khó khăn không lớn a. Dương Vân Phàm nhìn xem lão nhân khí sắc, cảm giác được vấn đề không lớn, gật đầu nói, cũng không có vấn đề. Lão nhân nghe được Dương Vân Phàm xác thực trả lời, nhất thời hưng phấn vô cùng. Hắn tật xấu này, có thể tra tấn hắn rất lâu, nếu như có thể trị hết, đó là không thể tốt hơn. Hắn không kịp chờ đợi hướng phía Dương Vân Phàm hỏi, bác sĩ kia. Hắn ở đâu? Gặp Cố Nhược Thu chỉ là nín cười, không nói lời nào, mà Dương Vân Phàm thì là gãi gãi đầu, một mặt xấu hổ. Lý Lão gia tử khích lệ nói, Tiểu Dương, có chỗ khó, cứ việc cùng ngươi Lý gia gia nói. Gặp Lý Lão gia tử chờ mong bộ dáng, Cố Nhược Thu cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hả, Lý gia gia, ngươi muốn tìm thầy thuốc, hắn có thể không ngay ở chỗ này sao? Ở chỗ này, Lý Lão gia tử không cấm địa sững sờ, rồi mới lại là vui vẻ nói, Nhược Thu nha đầu, ngươi nói bác sĩ này tại chúng ta đại viện. Mau nói, hắn ở đâu? Ta bây giờ lập tức phải đi tìm hắn. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn Cố Nhược Thu, Dương Vân Phàm lại là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đang lúc Lý Lão gia tử chính hưng phấn mà thúc giục Cố Nhược Thu nói, mà Dương Vân Phàm ở một bên im lặng bộ dáng thời điểm, Lý Lão gia tử a một tiếng cười, yên lặng nhìn lấy Dương Vân Phàm, cuối cùng chậm rãi nói, Tiểu Dương, bác sĩ kia, không phải là ngươi đi. Lão gia tử, có ánh mắt, chính là ta. Dương Vân Phàm một mặt địa lạnh nhạt, gật đầu nói. Một bên Lý Lão gia tử, che miệng, hung hăng ho khan mấy tiếng, nhìn lấy Dương Vân Phàm rất là một hồi, mới kinh ngạc nói, ngươi hội châm cứu thuật. Hội nội gia công phu. Dương Vân Phàm cười nhẹ gật đầu nói, cái này lại không khó. Cái này không khó. Lý Lão gia tử kém chút bạo khởi đánh người. Toàn hoa hạ, cũng không có mấy người học hội nội công. Lý Lão gia tử rất là nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn hồi lâu, nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia nghiêm túc bình tĩnh biểu lộ, cái này cuối cùng nói, Tiểu Dương, ngươi hoa bao lâu, chưa cho tốt Tiểu Trần bệnh. Đại khái một giờ đi. Dương Vân Phàm muốn dưới, nói. Một giờ. Lý Lão gia tử nghe lời này kém chút thổ huyết. Trần Ánh Tuyết ma bệnh, nàng biết, khoảng 40 tuổi liền có chút chứng điểm báo. Cho tới bây giờ, hơn 20 năm, đều không chữa khỏi. Dương Vân Phàm thì hoa một giờ, chữa cho tốt. Dạng này vừa so sánh, hắn những cái gì đó cẩu thí chuyên gia, đều là lang băm. Từng cái nên giết. Bất quá, càng như vậy, chẳng phải là biểu thị Dương Vân Phàm y lý thuật cao a? Lý Lão gia tử nhìn lấy Dương Vân Phàm, hỏi, Tiểu Dương, ngươi nhìn ta bệnh như thế nào? Dương Vân Phàm nhìn một chút Lý Lão gia tử khởi sắc, lại cho Lý Lão gia tử tay cầm mạch, theo sau nói, Lão gia tử lúc tuổi còn trẻ nhận qua vết thương đạn bắn, tại ở ngực a. Mấy năm này có phải hay không tổng cảm giác chỗ ngực rét lạnh, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, đến mấy năm gần đây, cơ hồ mỗi ngày đều khục không ngừng. Thần, tiểu tử ngươi có chút môn đạo. Lý Lão gia tử gặp Dương Vân Phàm toàn bộ nói chúng, lòng tin càng đầy, gật đầu nói, ngươi nói không tệ. Cái này tầm 10 năm, ta cũng đã nhìn lượt to to nhỏ nhỏ bệnh viện, khu, khu. Trung dược châm cứu loại hình, cũng không biết tiến hành bao nhiêu, nhưng lại không thấy hiệu quả trị liệu. Nói đến đây, Lý Lão gia tử che miệng, lại là ho mánh liệt vài tiếng, sau khi mới khẽ than khẩu khí, lại là lại nói, hữu hiệu chỉ có những cái kia cường hiệu đầu mối gây mê chấn cục tề. Có điều vật kia, thật sự là không nên ăn nhiều, ta ăn một đoạn thời gian sau khi... Liền cảm giác thân thể một ngày yếu qua một ngày, sau đó liền tranh thủ thời gian ngừng, cực kỳ an dưỡng một đoạn thời gian sau khi, mới dần dần khôi phục. Chỉ là cái này ho khan lại là vẫn là bộ dáng như vậy, mỗi ngày khục, mỗi đêm khục. Cái này khục lấy, thời gian dần qua lại là như vậy thói quen, liên tiếp khục hơn 10 năm, cho tới hôm nay. Lý Lão gia tử lắc đầu, lại nói, các nơi bệnh viện đều nhìn, đều nói là cái gì mãn tính nhanh khí quản viêm. Chi ban đầu thể cảm nhiễm, cái gì vi khuẩn bồi dưỡng, xê cái gì đều làm, dùng thuốc một đoạn thời gian, có một chút hiệu quả, nhưng là dừng lại thuốc, lập tức liền phục hồi như cũ. Đừng nói, trung y ta cũng nhìn, nói là cái gì phổi lạc cứ thương tổn, tăng thêm hàn khí xâm ứ, lạnh như xén lẫn. Thế nhưng là châm cứu, trung dược đều thử qua vô số, đồng dạng là vô hiệu. Nói xong, Lý Lão gia tử lại là chờ mong mà nhìn xem Dương Vân Phàm cười nói. Tiểu Dương, ngươi có thể trị không? ta nhìn nhìn lại. Dương Vân Phàm nói, liền đem tay mình bắt lấy lao ra tử ngón cái, rồi mới, vận chuyển linh khí. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh khí liền lần theo lao ra tử thủ thái âm phế kinh từ lớn bằng ngón cái thương chỗ, chậm rãi hướng phía trước dò xét, trải qua ngư tế, thái huyên, cho đến thiên phủ vân môn. Lý lao ra tử ngay từ đầu nhìn Dương Vân Phàm chỉ là bắt lấy tay trái mình ngón tay cái không thả, còn có chút kỳ quái. Có điều thời gian dần qua theo một cỗ tê dại cảm giác theo chính mình ngón cái qua tay cổ tay cánh tay, thẳng đến chỗ ngực, những nơi đi qua, đều cảm giác một đầu rất nhỏ nhiệt lưu đủ ấm mà qua. Cái này lại là hoàn toàn kinh ngạc đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia khó tin. Hắn tự nhiên là biết trên đời này lại là có người biết một chút thần kỳ nội gia công phu luyện khí chờ một chút, nhưng là những đồng dạng đó đều là ẩn thế cao nhân, rất khó xuất hiện ở thế tục ở giữa. Mà bây giờ Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài những vật này, loại kia tê dại hạng nhất hành tẩu cảm giác, lại là tựa hồ rất như là trong truyền thuyết những nội gia đó cao nhân, sử dụng nội lực cho người ta trị liệu hoặc dò xét lúc cảm giác. Cái này Dương Vân Phàm vậy mà thực biết nội gia công phu. Hơn nữa còn là lợi hại như vậy. Lý Lão Gia Tử đang kinh ngạc đồng thời, trong lòng lại là phun lên một tia cuồng hỉ, nếu như Dương Vân Phàm thực biết nội gia công phu. Hơn nữa còn hội thần kỳ châm cứu thuật, như vậy chính mình, cái này bệnh, nói không chừng thật có hy vọng chữa cho tốt. Nguyên bản Cố Nhược Thu nhìn lấy Dương Vân Phàm bắt lấy nhà mình lao ra tử ngón tay bất động, còn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nhìn lấy Lý lao ra tử trên mặt chậm rãi lộ ra loại kia quái dị mà thần sắc mừng rỡ. Cố Nhược Thu bực này cực người thông minh, tự nhiên biết chắc là có cái gì kỳ diệu sự tình phát sinh, ngay sau đó lại là cũng đi theo hưng phấn lên. Dương Vân Phàm đem chính mình linh khí, theo thủ thái âm phế kinh, thẳng theo mà lên, một đường cũng còn tính toán thư sướng, nhưng là đạt tới vân môn trung phủ phụ cận sau khi, Dương Vân Phàm lại là phát hiện mình linh khí, ở chỗ này, gặp được cực đại tiến lên lực cản, đặc biệt là thông qua vân môn, đến ở ngực trung phủ phụ cận sau khi, linh khí theo kinh mạch tiếp tục tiến lên tốc độ liền trở nên cực kỳ chậm chạp ngưng trệ. Quả nhiên là nơi này. Dương Vân Phàm khinh hu khẩu khí. Xem ra nguyên nhân bệnh liền tại cái này vân môn trung phủ chỗ phụ cận, ứ lạnh bệnh gây nên. Ngay sau đó thu tay lại, nhẹ nhàng đem Lý Lao Gia Tử để tay dưới, khe nhíu mày. Chương 163, ngươi không phải là đang khoác lác ga. Gặp Dương Vân Phàm đã đình chỉ kiểm tra, mà lại chỗ cánh tay tê dại dòng nước ấm, cũng thời gian dần qua tan biến, Lý Lao Gia Tử biết đã kiểm tra không sai biệt lắm, ngay sau đó tranh thủ thời gian hướng phía Dương Vân Phàm nhìn lại. Nhìn hắn là cái gì thuyết pháp. Có điều gặp Dương Vân Phàm khẽ như mày, Lý Lao Gia Tử lại là lại trong lòng siết chặt, xem ra chính mình cái bệnh này chỉ sợ là không phải như vậy đơn giản sự tình. Quả không phải vậy, Dương Vân Phàm khẽ thở dài nói, có chút phiền phức. Có chút phiền phức. Ban đầu vốn có chút thất vọng Lao Gia Tử, lúc này lại là lại hưng phấn lên, có chút phiền phức. Chỉ là có chút phiền phức mà thôi, như vậy nói vẫn là có hy vọng. Dương Vân Phàm nghĩ một hồi, loại này dài đến mấy chục năm lạnh như bệnh, lấy năng lực chính mình, chậm rãi trị liệu, nên là sẽ hữu hiệu, nhưng là muốn hoàn toàn trị hết, cũng không phải là không có hy vọng, thời gian này lại là hội có chút dài. Ngay sau đó liền gật đầu nói, ừm, có thể trị hết, chỉ là thời gian sẽ khá dài. Thấy Dương Vân Phàm trả lời như vậy, Cố Nhược Thu cùng Lý Lao Gia Tử cái này thế nhưng là lại cao hứng trở lại. Lý Lao Gia Tử che miệng, ho nhẹ hai tiếng, tiếng hoan hô vui vẻ nói, chỉ cần có thể chữa cho tốt, thời gian không là vấn đề, liền xem như nửa năm một năm, chỉ cần có thể chữa cho tốt, ta đều không để ý. Ách, Lao Gia Tử, ngươi hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ. Dương Vân Phàm có chút lúng túng nói, giống như làm thành cái gì hiểu lầm. Lao Gia Tử còn cho là mình đem thời gian nói ngắn, liền trấn an nói, một năm dưới năm nếu là chị không hết. 3 năm 5 năm lời nói, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Không phải, Lão Gia Tử, ta nói thời gian hơi dài. Chỉ là so với Trần Lão Phu Nhân bên kia lâu một chút. Thực, ta chỉ cần 3 năm ngày là được rồi. Dương Vân Phàm chân thành nói. Nói đùa à, trị liệu một cái bệnh, muốn 3 năm 5 năm, ta Dương Vân Phàm còn thế nào ra ngoài không lý tưởng à? Thế nào làm thần y gì à? Một bệnh nhân trị liệu 3 năm 5 năm. Ta còn thế nào góp nhặt công đức chi lực A đoán chừng đến chết cũng trị liệu không mấy người. Phúc! Lão Gia Tử lúc này đang uống trà, nghe được Dương Vân Phàm nói 3 năm ngày, một ngụm nước phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? 3 năm ngày là có thể trị tốt. Lão gia tử cảm thấy mình toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Thường ngày gặp những bác sĩ kia, lớn lên nói 3-5 năm, ngắn nói tầm 5-3 tháng, ai dám nói 3 năm ngày, tin hay không đem hắn đánh đi ra. Dương gia này tiểu tử, không phải là đang khoác lác à? Lý lão gia tử tâm lý có chút lẩm bẩm. Đại khái là nhìn ra Lý lão gia tử không tin mình, Dương Vân Phàm nói thẳng, lão gia tử, ngươi đừng lo lắng. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng, cũng liền mấy ngày nay, đến lúc đó, ta liền đến trị bệnh cho ngươi. Gặp Dương Vân Phàm như thế dứt khoát, lão gia tử tâm lý lo lắng liền để xuống một nửa, nói, tốt, tiểu Dương à, này lão đầu tử cái này 180 cân, thì bàn giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý lão gia tử vô Dương Vân Phàm tiểu bả vai, tiếng hoan hô cười nói. Lúc này, Lý lão gia tử nhìn thời gian, hầu như đều 10 giờ tối, liền cười nói, tuy nhiên qua giờ cơm, các ngươi xem ra cũng ăn cơm xong. Bất quá, trời rất nóng, các ngươi thật vất vả đến một chuyến, nếu là không chiêu đãi một chút, thực sự băn khoăn. Đến, lại bồi lao đầu tử, ăn một bữa ăn khuya tốt. 3 người tại trong lương đình vào chỗ, rất nhanh liền có người bưng thực vật đưa tới, cũng chính là 4-5 cái đồ ăn, có điều đều là nhắm rượu thức ăn ngon, từ hương cản thính thai đến ruột già, bên ngoài thêm một phần thịt bê, còn có 2 chút thức ăn. Đồng thời đưa ra còn có 2 tiểu vò rượu. Nhìn thấy bên trong một vò nê phong tiểu, Cố Nhược Thu thế nhưng là trừng to mắt, nhìn xem tiểu, lại nhìn xem đầy mặt đắc ý Lý lão gia tử, nhìn lại Dương Vân Phàm, cuối cùng, thở dài, Lý gia gia, rượu này ngày hôm nay thế nào bỏ được lấy ra. Nhược Thu nha đầu A, cũng không phải ngươi Lý gia gia hẹp hỏi. Dĩ vãng 3 ba của ngươi bọn họ đến, không bỏ được lấy ra. Bất quá, ngươi nhìn rượu này, 10 năm trước, còn có không ít. Có thể cho tới hôm nay thì thừa như thế vài hũ tử. Lý lão gia tử sờ sờ cầm lên mấy sợi râu, mỉm cười nói, hôm nay cao hứng nha, tiểu Dương nói có thể đem ta nhiều năm lão ma bệnh trị tốt, ta đương nhiên không thể keo kiệt. Hôm nay, chúng ta thì uống một vò. Nghe được cái này 2 người đối thoại, Dương Vân Phàm lúc này lại là cũng chú ý tới cái này 2 vò tiểu bộ dáng. Bên trong một cái vò rượu kiểu dáng đặc biệt phong cách cổ xưa, ngay sau đó Dương Vân Phàm trước mắt lại là sáng lên. Dương Vân Phàm kiến thức cũng không bình thường, xem xét liền đi tới, đây là dân quốc thời kỳ hảo tiểu. Lão gia tử vừa mở ra vò rượu, Dương Vân Phàm đã nghe đến cái kia một cỗ tinh khiết cam liệt mùi rượu. Hắn không khỏi chép miệng một cái nói, lão gia tử, rượu này, thế nhưng là 80 tuổi già Mao Đài Á thua thiệt ngài lại còn có thể lấy được. Thấy Dương Vân Phàm cái kia kinh ngạc bộ dáng, Lý lão gia tử lại là tò mò nhìn Dương Vân Phàm nói, "Tiểu Dương, thế nào ngươi cũng nhận biết rượu này?" Dương Vân Phàm cười khẽ cười, "Nhận biết ta đương nhiên nhận biết, năm đó ở trên núi, sư phụ hắn lão già kia không phải cũng lén lút dưới giường giấu một vò, bị hắn cho trộm ra uống mấy ngụm, kém chút bị bạo tẩu lão đầu tử sát nhân diệt khẩu. Nói bán hắn đều đổi lại không trở về thứ đồ tốt này." Thấy Dương Vân Phàm cười không nói bộ dáng, Cố Nhược Thu cũng vô cùng háo kỳ, loại rượu này, toàn bộ Tương Đàm thậm chí cả nước đều tìm không ra vài hũ đến, chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm cũng đã gặp. Ngay sau đó lại là tò mò cười hỏi, Dương Vân Phàm, ngươi biết rượu này? Đương nhiên nhận biết ta nghĩ không ra Lý gia gia vậy mà có dấu bực này cực phẩm thất truyền hảo tiểu. Dương Vân Phàm cười cười, ngược lại là chưa hề nói lời nói dối, 80 năm trở lên chính tông cất vào hầm Mao Đài Trần Nhưỡng. Cái đồ chơi này, đoán chừng toàn thế giới cũng liền không đến 100 đàn. Ngươi cũng biết đây là 80 năm trở lên tuyệt phẩm Mao Đài. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Lý lão gia tử lại là cũng giảm lớn cái cảm, loại rượu này, cả nước đều không thừa nổi mấy bình, chí ít Lý lão gia tử thế nhưng là biết Dương lão gia tử trong tay tuyệt đối không có dạng này tiểu, có thể Dương Vân Phàm thế nào hội thấy một lần thì nhận ra. Cái này ít rượu đàn bụng nhỏ miệng lớn nhỏ, ước chừng có thể chứa 2 cân bộ dáng, Cố Nhược Thu cẩn thận địa mở ra cái kia bùn đất tiểu đàn đàn miệng, đặt tại chóp mũi chỗ nhẹ nhàng địa văn 2 người, không có cái gì kỳ quái a, không phải liền là rượu sao. Thế nào 2 cái này, một già một trẻ, thì theo chó nhìn thấy xương cốt một dạng, nước bọt chảy ròng. Cố Nhược Thu tuy nhiên không biết rượu này có cái gì dễ uống, ngược lại là biết rượu này thế nào uống. Nàng đầu tiên là cẩn thận địa mở ra hũ kia rượu mới. Chậm rãi đem rượu mới đổ vào cái kia trần trong rượu, ngã 8 điểm đầy sau khi, lại là đắp lên cái nắp, nhẹ nhàng địa lắc lên hai lắc, lúc này mới lại đem cái nắp mở ra đến, hướng ba cái trong chén nhỏ rót mấy cái ngã. Nhìn lấy chén rượu trong kia đã dùng rượu mới pha chế rượu qua tửu dịch, y lìa nguyên sền sệt trong vắt vàng, tản mát ra nồng đậm mùi rượu, Dương Vân Phàm trước mắt không cấm địa sáng lên, hắn tuy nhiên không phải cực hảo tiểu chi nhân, nhưng là gặp gỡ bực này hảo tiểu, tự nhiên là khó mà ngoại lệ. Chương 164, chẳng lẽ ta yêu mến hắn? Nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia trông mà thèm bộ dáng, Lý Lao Gia Tử tự đắc cười cười, rồi mới bưng chén rượu lên, khẽ cười nói, tiểu Dương, đến Lý Gia Gia nơi này, thì không nên khách khí, đến, chúng ta thử trước một chút rượu này. Rượu này thế nhưng là không nhiều, chúng ta hôm nay lại thoải mái uống một lần. Nghe được Lý Lao Gia Tử lời nói, Dương Vân Phàm vội vàng bưng chén rượu lên, khiêm cung địa cùng Lý Lao Gia Tử chén rượu đụng chút. Một chén rượu vào cổ họng, Dương Vân Phàm không cấm địa là thỏa mãn địa than nhẹ một tiếng, cái này rượu vào miệng thuần hương cam điểm, tiểu thể kéo dài, quả nhiên là khó gặp cực phẩm hảo tiểu. Trách không được lao đầu tử theo kim ốc tàng tiểu một dạng, quả thực là đem cái này một vỏ rượu chôn đến dưới giường qua, sợ bị chính mình tìm tới. Một ngụm rượu xuống dưới, Dương Vân Phàm lại thử một chút đồ ăn, Lý Lao Gia Tử chuẩn bị vài món thức ăn đều là bình thường chi cực đồ ăn thường ngày, nhưng là cửa vào lại là không phải bình thường, để Dương Vân Phàm chỉ kém không có đem đầu lưỡi nuốt vào. Mấy chén sau khi, Dương Vân Phàm cùng Cố Nhược Thu bồi tiếp Lý Lao Gia Tử liên tiếp nâng chén, nhìn lấy Dương Vân Phàm một chén mà đem rượu càn xuống dưới, lại là không có chút nào dị trạng, Lý Lao Gia Tử lại là cũng kinh thán không thôi, tiểu gia hỏa này nhìn tuổi không lớn lắm, tiểu lượng cũng không nhỏ. Mà lại khiến người ta kinh ngạc là, Dương Vân Phàm lúc này lại là phát hiện Lý Lao Gia Tử đang uống rượu sau khi, cái kia ho khan tựa hồ rõ ràng giảm nhẹ một chút. Ngay sau đó thoáng tưởng tượng, lại là nghĩ rõ ràng, tất nhiên là tiểu dịch lưu thông máu thông kinh hiệu quả, tạm thời cải thiện ứ kết phổi lạc tình huống, cái này tất nhiên cũng là vì cái gì Lao Gia Tử bảo vệ sức khỏe thầy thuốc, không phản đối Lao Gia Tử uống rượu nguyên nhân. Đem cuối cùng nhất một chén rượu uống xong sau khi, Cố Nhược Thu lại là đã có chút mặt phiếm hồng, mà Lý Lao Gia Tử lúc này lại là cũng hơi say rượu, bị hắn phục thị nhân viên cho rượu vào đi nghỉ ngơi. Cố Nhược Thu vô Dương Vân Phàm tiểu bả vai, hưng phấn nói, Dương Vân Phàm, Lao Gia Tử bệnh như thế chút năm, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn như thế cao hứng, lần này đều xem ngươi. Chỉ cần ngươi thai trị tốt Lao Gia Tử bệnh, hắc hắc, không những đối với chúng ta Cố gia có chỗ tốt, đối với các ngươi Dương gia, đối Khinh Tuyết bọn họ Diệp gia, còn có Trần gia, đều là đại chỗ cực tốt. Dương Vân Phàm biết Lao Gia Tử phân lượng, chỉ cần hắn không có việc gì, mấy người bọn hắn quan hệ mật thiết gia tộc, liền sẽ không có cái gì đại nguy cơ. Nhưng là Lao Gia Tử nếu là thân thể không tốt, như vậy mấy cái gia tộc thì theo trong mưa gió thuyền nhỏ một dạng, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Nhìn lấy có chút hơi say Cố Nhược Thu, Dương Vân Phàm nhẹ cười cười nói, lời này của ngươi nói ta thì không thích nghe. Chữa cho tốt Lao Gia Tử bệnh, đây không phải là ta cái này làm vãn bối phải làm sao. Phải biết luận bối phận, ta vẫn phải gọi Lý Gia Gia một thân biểu cứu công. Cùng Cố Nhược Thu nói định đến mai bắt đầu cho Lão Gia Tử chữa bệnh, Dương Vân Phàm lúc này mới về nhà. Sáng ngày thứ hai, Dương Vân Phàm như thường lệ đi làm. Hắn chậm rãi đem xe tiến vào bãi đỗ xe, lại quỷ dị nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết chiếc kia màu đỏ Audi R8 cũng đậu ở chỗ đó. Ta dựa vào. Không phải đâu, Khinh Tuyết xe thế nào đậu ở chỗ này? Bình thường, nàng không phải đứng ở một cái khác bãi đỗ xe sao? Chẳng lẽ lại, nàng muốn đến bệnh viện đột kích kiểm tra, nhìn xem ta đang làm gì sao? Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, không biết nên thế nào hình dung mình lúc này tâm tình. Tinh Hải Quốc tế bên này bãi đỗ xe có hai cái này bãi đỗ xe khoảng cách cộng đồng bệnh viện tương đối gần, cho nên Dương Vân Phàm đồng dạng đậu ở chỗ này. Mà Diệp Khinh Tuyết xe, thì là đứng ở Tinh Hải Quốc tế cao ốc dưới lầu, dạng này thuận tiện nàng trực tiếp đi làm. Hôm nay, Diệp Khinh Tuyết biểu hiện như vậy kỳ quái, chẳng lẽ lại, nàng muốn đến tra cương vị, nhìn xem mình tại bệnh viện lại không có thừa cơ tán gái cái gì. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm lại chưa phát giác nhớ tới Trần Tiểu Kiều tấm kia đáng giận vẻ mặt vui cười, hoán hận nói, đáng giận, nhất định là Trần Tiểu Kiều ra hỏa này tại Khinh Tuyết trước mặt nói xấu ta. Bất quá, Dương Vân Phàm rất nhanh phát hiện mình lo lắng có chút dư thừa, bởi vì hắn 5 phút đồng hồ sau, lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết từ trong thang máy đi tới, cầm trong tay một cái bìa tư liệu, rồi sau đó tiến vào Audi R8 bên trong, lái xe rời đi. Hô! Dọa ta một hồi. Xem ra là cái trùng hợp. Gặp này, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Bị lão bà để mắt tới, đó cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Người khác là thân thể chính không sợ bóng nghiêng, Dương Vân Phàm tự giác thân thể mình không nhiều chính, bóng dáng đoán chừng cũng là nghiêng. Chỉ muốn tỉ mỉ quan sát mấy ngày, hắn thật sự là vài phút lộ tẩy. Dương Vân Phàm quan bế động cơ, từ Audi A4 bên trong đi ra. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm phía sau, một người mặc dài nhỏ giày cao gót, gợi cảm váy ngắn cùng hơi mở áo sơ mi cao gầy mỹ nữ, rất là kinh hỉ đối với hắn khua tay nói, ha ha, Dương Vân Phàm. Người này chính là Trần Tiểu Kiều. Chỉ gặp nàng từ một cỗ rất lợi hại quy bản lam sắc bảo mã BMW đút mini bên trong đi tới, một đôi đùi ngọc đạp đạp trên dài nhỏ giày cao gót. Bước đi thời điểm, nàng cái kia gợn sóng quyển màu nâu tóc dài, phối hợp với nàng nhàn nhạt khói hương trang, thật sự là phong tình vạn chủng, khiến người ta nhịn không được quay đầu nhìn nhiều. Trần Tiểu Kiều rất là thuần thục dựng vào Dương Vân Phàm bả vai, vũ mị vung một chút tóc, rồi sau đó đôi Dương Vân Phàm ném một cái mị nhãn, ngọt ngào nói, Dương Vân Phàm, ta còn không đa tạ ngươi ý thì tốt ta bác gái đây. Làm sao, đêm nay, ta mời ngươi ăn bữa cơm, ngỏ ý cảm ơn. Trần Tiểu Kiều dáng người có lồi có lõm, cơ hồ có thể sánh ngang Lâm Hồng Tụ, mà lại nàng đối Dương Vân Phàm có chút như quen thuộc, tựa hồ cũng không để ý để Dương Vân Phàm ăn đậu hũ. Thật sự là gặp quỷ. Đại tiểu thư, ngươi ưa thích là nữ nhân có được hay không? Tại sao ta đi tới chỗ nào, đều có thể đụng tới ngươi? Ta căn bản không muốn nhìn thấy ngươi a. Bất quá, làm Trần Tiểu Kiều khoác lên Dương Vân Phàm trên bờ vai thời điểm, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy một cỗ dụ hoặc nước hoa khí tức xông vào mũi. Hắn không khỏi từ đầu tới đuôi đánh đo một cái Trần Tiểu Kiều, theo sau mới nhìn đến Trần Tiểu Kiều phía sau cái kia chiếc BMW nút mini, không khỏi im lặng nói, đại minh tinh, ngươi hôm nay lại chơi cái gì nhiều kiểu. Ta nhớ được ngươi không phải có một chiếc BMW nút 7 sao. Thế nào hôm nay đi BMW nút mini? Cái xe này cũng liền 20 vạn đi. Căn bản không phù hợp giá trị của ngươi a. Ta chẳng qua là cảm thấy, giống ta như thế gợi cảm nữ thần, nếu như lái một xe nhỏ nhắn xinh xắn tiểu mini, coi ta duỗi ra ăn mặc vớ cao màu đen chân dài, từ đáng yêu mị nỉ vạn bên trong đi tới trong nháy mắt, hẳn là sẽ hình thành một cái cực đoan tương phản đẹp. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiểu Kiều nói lên cái này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Theo Trần Tiểu Kiều miêu tả, Dương Vân Phàm trong đầu cũng không khỏi phát họa ra nàng chỗ miêu tả hình ảnh. Rồi mới. Em gái ngươi a, tại sao nghĩ tới đây, ta đáng xấu hổ có chút cứng rắn. Dương Vân Phàm vẫy vẫy đầu, bận điệu đem ý nghĩ này từ trong đầu ném ra, che giấu chính mình thất thố. Gặp Dương Vân Phàm không nói chuyện, Trần Tiểu Kiều tự mình nói, có điều a, cái này mini xe, tăng tốc độ không được, ổn định tính cũng không được. Mở, không phải rất lợi hại thoải mái. Ta cảm thấy vẫn là phải tìm người cải tiến một chút. Nói đến đây, Trần Tiểu Kiều nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói, Dương Vân Phàm, ngươi làm một cái nam tính, giúp ta xem một chút xe ta đây, có cái gì để bạt giá trị đi. Trần Tiểu Kiều đang khi nói chuyện, một đôi ngọc thủ thì lôi kéo Dương Vân Phàm, hướng nàng trong xe chui. Này này, cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng để ngươi vết son môi tại y phục của ta lên a. Ta cái này thế nhưng là quần áo mới, về nhà nếu như bị nhà ta lão bà đại nhân phát hiện không hợp lý, ta thế nhưng là thật muốn quỳ bàn phím. Dương Vân Phàm nói đùa. Chương 165, 10 phần chắc chín. Trần Tiểu Kiều một mặt không kiên nhẫn đem Dương Vân Phàm tiến lên xe của mình, thúc giục nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp ta xem một chút, coi như trả lên son môi cũng không quan hệ. Khinh Tuyết nơi đó ta hội đi giải thích. Sớm một chút xem hết, ta buổi chiều thì ước người đem xe cho cải tiến. Tranh thủ chúng ta cuối tuần này có thể lái đi ra ngoài cắm trại dã ngoại. Ngay tại hai người xô xô đẩy đẩy thời điểm, Diệp Khinh Tuyết màu đỏ Audi R8, vừa vặn lại lái về. Nàng vừa rồi rơi xuống một phần trọng yếu hồ sơ không có lấy, hiện tại là một lần nữa trở về cầm. Ừm. Nam nhân này tốt nhìn quen mắt thế nhưng là, Diệp Khinh Tuyết xe vừa tiến vào bãi đỗ xe, liền thấy một cái vóc người cao gầy, gợi cảm xinh đẹp giai nhân cười. Lôi kéo một cái quen thuộc nam nhân hướng trong xe chui. Nam nhân kia bóng lưng, nàng cực kỳ nhìn quen mắt. tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Dương Vân Phàm. Diệp Khinh Tuyết trong đầu toát ra một cái tên người chữ. Nghĩ tới đây, nàng tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Một vẻ bối rối cảm giác nổi lên trong lòng. Nàng hơi khẽ mím môi ba, bất động thanh sắc mở ra chính mình Audi R8, chậm rãi vòng quanh bãi đỗ xe, chuyển tới Trần Tiểu Kiều cái kia chiếc BMW Mini bên cạnh. Dương Vân Phàm. Trần Tiểu Kiều. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt đang cùng trong xe mỹ mạo nữ tử vừa nói vừa cười, còn nữ kia tử còn nhõng nhẽo vỗ cánh tay hắn, Diệp Khinh Tuyết trong lòng dâng lên một cô nói không nên lời nộ khí. Nàng không tự chủ được nắm chặt quyền đầu, muốn lao ra, thật tốt chất vấn Dương Vân Phàm một hồi, hắn theo Trần Tiểu Kiều đang làm gì sao? Thế nhưng là, nàng lại nhìn xuống. Có điều vô luận như thế nào, nàng không muốn lại nhìn thấy bức tranh này, đồng nhiên đánh tay lái, rồi sau đó phi nhanh ra bên ngoài bãi đỗ xe bên ngoài lái đi. Dương Vân Phàm, Trần Tiểu Kiều. Các ngươi hai tên khôn kiếp này. Ta liền nói, ta liền nói. Trần Tiểu Kiều tại sao sẽ tìm tới ngươi? Còn không phải tình cũ phục nhiên. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Trên đường đi, trong đầu của nàng quanh quẩn, đều là Dương Vân Phàm theo Trần Tiểu Kiều ở nơi đó liếc mắt đưa tình chẳng cảnh. Chỉ là, thoáng qua sau khi, nàng đỗng nhiên ý thức được tâm tình mình biến hóa. Nàng không khỏi sờ sờ chính mình mặt, ta đến thế nào? Chẳng lẽ, ta thật thích hắn? Không phải vậy, ta nhìn thấy hắn cùng với khác nữ nhân, tại sao sẽ tức giận? Đèn xanh đèn đỏ trước, Diệp Khinh Tuyết dừng xe tử, trong đầu lật qua lật lại cái suy nghĩ. Chẳng lẽ lại, ta yêu mến lên hắn sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Khinh Tuyết có chút thất vọng mất mát. Trong nội tâm nàng tựa như là đổ nhào ngũ vị bình. Mùi vị đó, khó nói lên lời đáng chát. Trong bãi đỗ xe, tăng tốc độ không góp sức, thì thay cái động cơ. Thuận tiện, đem bàn cũng đổi. Gia tăng ổn định tính. Còn có. Muốn hay không cho ngươi đựng cái ni tơ lỏng máy phun, rất cho lực. Một giây đồng hồ, có thể cho ngươi gia tốc đến 100 cây số trở lên. Có muốn thử một chút hay không? Rất lợi hại chua thoải mái. Dương Vân Phàm vỗ vỗ tay, từ Trần Tiểu Kiều bảo mã BMW đút mini bên trong chui ra. Tốt. Trần Tiểu Kiều cũng không quan tâm Dương Vân Phàm ở chỗ này nói vớ nói vẩn, ngược lại đại quát to một tiếng tốt. Lập tức, nàng lại cười tủm tỉm nói. Đã ngươi cái gì đều cân nhắc đến. Xe này ta thì giao cho ngươi, ngươi giúp ta đổi giả bộ một chút. Ta qua mấy ngày, tìm ngươi tới bắt. Đến nỗi xài bao nhiêu tiền, ngươi nói số là được. Nói xong, Trần Tiểu Kiều cái chìa khóa ném cho Dương Vân Phàm, chính mình vung lấy túi sách, dẫm lên giày cao gót, vậy mà ra đi dạo phố. Uy, ngươi chờ một chút ta Trần Tiểu Kiều, ta thời điểm nào đáp ứng giúp ngươi cải tiến. Nhìn lấy Trần Tiểu Kiều đi xa bóng lưng, Dương Vân Phàm cảm thấy nàng căn bản thì là cố ý. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để Hứa Cường tìm người đem xe kéo đi, rồi mới phân phó Hứa Cường, cho nàng dựa theo đắt nhất tiêu chuẩn cải tiến. Đến nỗi yêu cầu, tốt nhất dựa theo F1 đua xe đến cải tiến. Quản hắn xài bao nhiêu tiền, dù sao Trần Đại Tiểu Thư, không thiếu tiền xài. Thì dùng nàng tiền, cho các huynh đệ tăng thêm một chút mua hè băng ẩm phúc lợi. Đi vào cộng đồng bệnh viện, theo bình thường cũng không có cái gì khác nhau, như cũng là đi làm xem bệnh, không có cái gì trọng đại tật bệnh. Bất quá, Dương Vân Phàm thăng cấp thành chuyên gia, tại tương đàm thành phố y liệu hệ thống nội bộ ngược lại là gây nên một số hoành động. Dù sao, như thế thầy thuốc trẻ tuổi, cũng không có cái gì tư lịch, thế nào liền lên làm chuyên gia. Đọc truyện cũ. NG bất quá, Dương Vân Phàm đánh giá chuyên gia. Đó là bây giờ vệ sinh cục trương cục trưởng ủng hộ, ai cũng biết Dương Vân Phàm đối trương cục trưởng có ân cứu mạng. Ngược lại là không có cái gì người đi rủi ro, chỉ nói là dạy Dương Vân Phàm, mọi người chỉ cảm thấy gia hỏa này vận khí rất tốt. Vậy mà đã cứu vệ sinh cục cục trưởng. Cái này sau này tại tương đàm thành phố y liệu hệ thống nội bộ, còn không đi ngang. Đến lúc tan việc, Cố Nhược Thu lái một chiếc biển số quân đội Audi tới đón Dương Vân Phàm. Rồi mới. Rất là ngưu bức mang theo Dương Vân Phàm tại tương đàm thành phố trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, qua một thanh nghiện. Xe này thế nhưng là địa phương bộ đội thủ trưởng ngồi xe một trong, cũng là dính Dương Vân Phàm ánh sáng, ai bảo hắn có thể trị liệu Lý Lao Gia Tử bệnh đây. Cái này địa phương bộ đội thủ trưởng, năm đó cũng chính là Lý Lao Gia Tử bên người một cái cảnh vệ. Nghe xong có cái tiểu y sinh có thể trị hết Lao thủ trưởng bệnh, hắn có thể nào không hảo hảo biểu thị một chút. Bất quá, xe Audi đến cái kia đường nhỏ cửa, Cố Nhược Thu y y nguyên ngoan ngoãn địa dừng lại, rồi mới móc ra bản thân giấy chứng nhận đưa tới. Đương nhiên, cái này trong thời gian đã sớm đã hảo chiêu hô, cái kia Võ Cảnh nhìn xem giấy chứng nhận, lại tỉ mỉ địa so sánh một chút Dương Vân Phạm bộ dáng sau khi, mới yên tâm để hắn đi vào. Đến nỗi cửa tiểu viện Võ Cảnh, ngược lại là không có ngăn cản, xem ra là sớm nhận ra Dương Vân Phạm, cũng biết hắn muốn tới, hướng phía Dương Vân Phạm kính cái lễ sau khi, liền trực tiếp địa để Dương Vân Phạm tiến tiểu viện. Vừa mới tiến viện tử, một cái rõ ràng có quân nhân tư thái trung niên nam tử liền từ bên trong vừa cười ra đón, đối Dương Vân Phạm cười nói, Dương Hiền Chết, ngươi có thể tới. Hôm nay thật sớm, lão gia tử thì mong chờ lấy ngươi qua đây. Trung niên nam tử này chính là Lý con trai của lão gia tử, Lý Trưng. Hắn cũng là quân đội một viên tướng tài. Nghe nói cha mình bệnh có thể trị rũ, cố ý từ thủ đô quân khu xin phép nghỉ tới. Dương Vân Phàm có thể không dám thất lễ vị này, bận bịu chào hỏi, Lý thúc thúc ngươi tốt. Lão gia tử bệnh, ngươi không cần lo lắng. 10 phần chắc 9. Lý Trưng cười híp mắt gật gật đầu, thì mang Dương Vân Phàm hướng phía trong phòng đi đến. Thấy Dương Vân Phàm tiến đến, chính trong thư phòng nhìn lấy một bản hình đường thẳng sách Lý lao gia tử, gầy gò trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ ý cười, thả ra trong tay sách, đứng lên cười nói, Tiểu Dương, hôm nay có thể bắt đầu trị liệu không? Đương nhiên có thể. Dương Vân Phàm biết Lý lao gia tử vội vàng tâm tình, ngay sau đó liền đối với Lý Trưng gật đầu nói, hy vọng Lý thúc thúc cho chúng ta tìm ở giữa tinh thất, ta liền có thể bắt đầu. Không có vấn đề, đi theo ta. Lý Trưng mỉm cười gật gật đầu, rồi mới dẫn đầu hướng phía ngoài phòng mà đi. Hắn đêm qua trước khi đến, thế nhưng là tự mình gọi điện thoại điều tra một phen Dương Vân Phàm bản sự. Biết Dương Vân Phàm tuy nhiên tại cộng đồng bệnh viện làm một cái bác sĩ thực tập, nhưng là một tháng qua, xông ra tên tuổi thực sự không nhỏ, mà lại liên tục trị tốt không ít nghi nan tạp chứng. Lúc này, trong lòng của hắn đối Dương Vân Phàm tràn ngập hy vọng có thể tại tiểu gia hỏa này trong tay, đem phụ thân bệnh căn cho đoạn liền tốt. Chương 166, các ngươi có phải hay không cố ý? Lý Trưng mang Dương Vân Phàm đi vào trong một gian phòng, Dương Vân Phàm nhìn thấy trong phòng ở giữa đã sớm bố trí một trường hai thước bao quát trị liệu giường, còn bên cạnh cũng đứng tại hai người mặc áo khoác trắng thầy thuốc, ở một bên chờ. Cái kia hai cái thầy thuốc đối Lý Trưng gật gật đầu, rồi mới lại nhìn thấy đi theo Lý lao ra từ phía sau Dương Vân Phàm. Vị này là hai cái thầy thuốc sững sờ sau khi, rồi mới lại tranh thủ thời gian nhìn xem lao ra từ phía sau, phát hiện trừ Cố Nhược Thu, lại là cũng không có người. Cái này hai người thế nhưng là kỳ quái, nhìn lấy Dương Vân Phàm thời gian dần qua hai mắt đều trừng lớn. Bên trong một cái niên kỷ lao chút thầy thuốc, đối Lý Trưng kinh nghi nói, Lý tiên sinh, ngài nói trị liệu Lý lao ra từ bác sĩ kia, không phải là hắn à. Tiểu Dương, là cái rất không tệ hài tử. Lý Trưng không nói chuyện, Lý lao gia tử lại là bắt đầu gật đầu nói. Lao gia tử, ngài đây là cầm ngài thân thể của mình nói đùa. Hắn nhiều nhất bất quá là 20 tuổi, thế nào có thể cho ngài trị liệu? Cái này nếu là ra chút vấn đề làm sao đây? Cái kia lão thầy thuốc chỉ Dương Vân Phàm, cực kỳ kích động không cam lòng khuyên căn nói. Vị này cực kỳ không cam lòng lão thầy thuốc, xem ra chính là Lý lao gia tử bảo vệ sức khỏe thầy thuốc. Nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy Lý trực khí tráng khuyên can Lý lao gia tử tiếp nhận Dương Vân Phàm trị liệu. Nghe được bác sĩ này ngôn ngữ, Lý lao gia tử lại là cười nói, Lão Khương, ngươi không nên nhìn Tiểu Dương tuổi trẻ, hắn y thuật có thể là rất không tệ. Không được. Lao gia tử, làm ngài bảo vệ sức khỏe thầy thuốc, ta không đồng ý ngài tiếp nhận dạng này một cái thầy thuốc trị liệu. Trung y y bác đại tinh thâm, lấy hắn cái tuổi này, có hay không xuất sư đều là vấn đề. Lão thầy thuốc lo lắng địa không cam lòng nói. Ha ha, Lão Khương không cần khẩn trương. Khu khu Lý lão gia tử che miệng ho nhẹ hai tiếng. Cái này Lão Khương thầy thuốc cho hắn làm bảo vệ sức khỏe thầy thuốc đã có tầm 10 năm. Lý lão gia tử tự nhiên đối với hắn cực kỳ giải. Cái này Lão Khương thầy thuốc từ trước đến nay cực kỳ nghiêm cẩn. Tự nhiên sẽ đối Dương Vân Phàm còn trẻ như vậy thầy thuốc, cực kỳ không yên lòng. Đối mặt vị này Lão Khương thầy thuốc cực không tín nhiệm ngôn ngữ. Dương Vân Phàm ở một bên mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, chỉ bất quá trong lòng lại là tại âm thầm thầm thì, Lão Khương. Khó trách nói tới nói lui như thế cay. Lý lão gia tử trấn an xem chính mình tận tụy bảo vệ sức khỏe thầy thuốc liếc một chút, rồi mới khẽ cười nói, Lão Khương, yên tâm, tiểu dương y y thuật, ta đã sớm điều tra qua. Đáng ra tín nhiệm, hắn sẽ trị tốt ta cái này ho khan bệnh cũ.
Cái gì?
Hắn có thể trị hết ngài ho khan.
Điều này sao khả năng?
Lão gia tử, ngài cũng không thể tùy tiện tin tưởng, ngài qua như thế nhiều bệnh viện cũng không có cách nào.
Lão Khương, không cần phải nói.
Ta tin tưởng tiểu dương.
Thấy cái này Lão Khương vẫn còn đang một bên dài dòng, Lý Lão gia tử phất phất tay, ngăn cản Lão Khương ngôn ngữ.
Thấy Lão gia tử không vui, cái này Lão Khương ngược lại là cũng không dám lại ồn ào, đành phải tức giận lui sang một bên, trừng trong mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Một bộ nếu là Dương Vân Phàm dám ra một chút lầm lỗi liền muốn ăn Dương Vân Phàm bộ dáng.
Dương Vân Phàm ngược lại là nhất quán chấn định tự nhiên, đợi đến Lão gia tử nằm xong sau khi, phất tay từ trong túi lấy ra một ống ngân châm, rồi mới đối một bên cái kia Lão Khương thầy thuốc, mỉm cười nói, xin hỏi có rượu cồn sao?
Lão Khương lúc này vẫn là một mặt không cam lòng, có điều thấy Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, thái độ rất là khiêm tốn, ngược lại là cũng không dễ khó xử. Đành phải mặt lệnh lấy đưa bình rượu tinh đi qua.
Đa tạ.
Dương Vân Phàm tự nhiên biết những này lão thầy thuốc trong lòng nghị phương pháp, lại là cười cười, tiếp nhận rượu cồn sau khi, lại phối hợp cầm bao người thai, cho ngân châm trừ độc sau khi, cười đối Lý Lão gia tử nói, Lão gia tử, ta muốn bắt đầu.
Lý Lão gia tử đã sớm không đợi được nhịn, tranh thủ thời gian cười nói, bắt đầu đi, bắt đầu đi.
Khu khu. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hôm qua đã nghĩ kỹ phương án trị liệu, Lý Lão gia tử người nếu là bởi vì ứ lạnh xen lẫn, ngăn chặn phổi mạch lâu ngày, tăng thêm thể chất suy yếu, gây nên mãn tính ho khan. Nhất định phải y theo ôn dương lích khí, hòa ứ tán lạnh thông mạch chờ trị liệu nguyên tắc, đến đối Lý Lão gia tử tiến hành trị liệu, chỉ là cái này trị liệu lại là đến đi chậm rãi, dù sao Lý Lão gia tử lớn tuổi, tuổi già sức yếu, nhất định phải chậm rãi mưu toan. Trước kia Lý Lão gia tử khẳng định cũng dùng qua phương diện này trung dược, chỉ là bởi vì thể chất quá yếu, mà lại lạnh như ngưng kết lúc lớn lên, cho nên hiệu quả không tốt. Hiện tại thông qua châm cứu phương diện này huyệt vị, phối hợp linh khí thua nhập thể nội, gia tăng Lão gia tử thể chất, cũng không có vấn đề. Chỉ là cái này nhưng so sánh Trần Lão phu nhân phiền phức nhiều, Lão gia tử nhiễm bệnh thời gian quá dài, lại là vết thương cũ kẹp ứ lạnh, thật sự là không tốt trị.
Dương Vân Phàm nhẹ nhàng địa tại Lý Lão gia tử ở ngực cùng bụng chỗ bôi bôi trừ độc rượu cồn, ở bên cạnh hai thầy thuốc khẩn trương nhìn soi mói, từ chỗ ngực bụng bắt đầu dưới châm.
Tâm du, quyết âm du, cách du ba huyệt, bổ khí thông phổi mạch, liệt huyết, thái huyên, xích trạch, phế du thông thủ thái âm phế kinh, khỏi ho, lại dùng vân môn, thiên phủ hai huyệt, công kích trực tiếp ứ lạnh úc chỗ nút thắt.
Dương Vân Phàm phất tay như điện, tựa hồ liền huyệt vị đều không có cẩn thận xác nhận. Bất quá nửa phút đồng hồ không đến, liên tiếp thẳng xuống dưới chín châm, thấy bên cạnh cái kia Lão Khương thầy thuốc cùng một vị khác thầy thuốc là kinh hồn bạt vía, trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Có điều còn tốt cái này mấy cái châm xuống dưới, Lý Lão gia tử tựa hồ cũng không có cái gì khó chịu, cái này Lão Khương thầy thuốc hai người cuối cùng là thoáng địa phóng nhất hạ tâm, có điều lại là y hề nguyên nhìn chằm chằm Lý Lão gia tử, sợ hắn có hắn cái gì phản ứng. Hai người này sớm đã làm tốt quyết định, nếu phát hiện Lý Lão gia tử có cái gì khó chịu, liền lập tức ngăn cản tiểu gia hỏa này động tác, thuận tiện cứ gọi cảnh vệ đem hắn bắt. Nhìn lấy hai người một mặt khẩn trương bộ dáng, Dương Vân Phàm ngược lại là cười, hướng phía hai vị cười nhẹ ra hiệu không cần lo lắng sau khi, liền nhẹ nhàng địa búng ra lấy cái kia chín cái ngân châm châm đuôi, từ tâm du, quyết tâm du, cách du bắt đầu, lại đến liệt huyết, thái huyên, xích trạch, phế du. Đợi đến 7 cái ngân châm đều động sau khi, lại gảy nhẹ đánh vân môn cùng trời phủ 2 cây ngân châm. Như thế 7 cái ngân châm, đem mấy chỗ huyệt vị đều kích thích đứng lên, để những huyệt vị này đều thả ra một loại kỳ dị sinh vật ba động, rồi mới hình thành từng đầu đặc thù linh khí, bắt đầu chiều vân môn cùng thiên phủ chỗ tụ tập đi qua. Mà lúc này vân môn cùng thiên phủ chỗ, 2 cây ngân châm cũng bắt đầu chậm rãi đung đưa, phát ra một cỗ kỳ dị ba động, kết hợp Dương Vân Phàm linh khí. Bắt đầu hướng phía ứ kết phổi mạch chỗ chậm rãi đánh tới, một tia điệu tách ra những cái kia ngưng kết ứ lạnh chi khí.
Hô, hô,
thoải mái. Theo một trận này trận linh khí kích thích, Lão gia tử chỉ cảm thấy ở ngực cái kia vết thương cũ rét lạnh chỗ, bắt đầu từng đợt tủ ấm tê dại đứng lên, loại này tê dại cũng không mãnh liệt, nhưng lại là kích thích hắn luôn luôn cảm thấy ở ngực ngứa, đè nén không được, liền bắt đầu nhẹ nhàng địa ho khan. Nhìn lấy lão gia tử xuất hiện ho khan phản ứng, cái này lão Khương thầy thuốc cùng một vị khác thầy thuốc lại là trừng mắt Dương Vân Phàm tức giận nói, ngươi đến có thể hay không trị? Nếu là lão gia tử xảy ra vấn đề, ngươi lấy mạng đều không thường nổi. Đây là trị liệu phản ứng tự nhiên. Hai người nhiều lần cắt ngang chính mình, Dương Vân Phàm đã hơi không kiên nhẫn, nổi giận nói, đã lý lão gia tử tin tưởng ta, các ngươi có thể hay không ý miệng? Dù sao các ngươi cũng trị không hết. Đến nỗi ta nếu là trị không hết, khẳng định cũng không thể tùy tiện thoát thân. Các ngươi hai cái như thế dài dòng, chẳng lẽ là cố ý ngắt lời, để cho ta trị không hết? Ngươi! Hai người mặt nhất thời nghẹn đỏ bừng, có thể lại không biết thế nào phản bác. Đành phải nhìn chằm chằm Lý Lao gia tử, sợ hắn ra một chút vấn đề. Chương 167, ta đã bị chính mình đẹp trai choáng. Có điều còn tốt, Lao gia tử cũng chỉ là từng đợt rất nhỏ ho khan. Cũng không có hắn cái gì khó chịu, cái này khiến khẩn trương hai người thời gian dần qua cũng thả lỏng một ít xuống tới. Chỉ là lúc này, bọn họ lại là cũng nhìn ra một số nghe bưng, ngân châm kia bị Dương Vân Phàm nhẹ nhàng đánh một chút, châm đuôi như vậy rung động, vậy mà tiếp tục phân còn lại chung lâu, mà lại tựa hồ còn không có đình chỉ ý tứ. Thế nào có thể như vậy? Hai người cúi người qua, nhìn chằm chằm ngân châm kia, phát hiện cái này ngân châm xác thực cũng là phổ thông ngân châm. Cái này lại là thật kinh ngạc đứng lên, nhìn về phía Dương Vân Phàm bộ dáng cũng có chút quái dị. Tiểu tử này ngã là có chút môn đạo. Không chỉ là cái này ngân châm châm kỳ quái, mà lại cái này châm ôm xuống dưới, vậy mà liền gây nên lão gia tử như vậy phản ứng. Lão Khương thầy thuốc sờ sờ cằm, ngã là có chút như có điều suy nghĩ đứng lên. Chớp mắt thời gian, ngân châm kia run rẩy cũng chậm rãi dừng lại. Theo rung động đình chỉ, lão gia tử tiếng ho khan cũng thời gian dần qua thẳng xuống tới. Dương Vân Phàm tiến lên nhẹ nhàng địa dùng ngón giữa và ngón trỏ, kẹp lấy cái kia vân môn châu ngân châm châm đuôi, nhanh chóng đem linh khí bắn ra đi vào, rất nhanh, lão gia tử phổi mạch thì tốt không ít. Dương Vân Phàm chờ một lát, rồi mới rút ra ngân châm đến cẩn thận địa cất kỹ. Cố Nhược Thu cùng Lý Trưng ở một bên, nhìn thấy Dương Vân Phàm thu ngân châm, lập tức nói, ra sao? Hẳn là không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói, thật. Cố Nhược Thu kinh hỉ vô cùng. Lý Trương trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Mà Lao Khương theo cái kia cái thầy thuốc trẻ tuổi, trên mặt thì là 7 phần hoài nghi, 3 phần do dự. Dương Vân Phàm cười nhẹ gật đầu nói, ngươi nhìn Lao gia tử hiện tại như thế lâu, còn ho khan không? Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, tất cả mọi người là sững sờ, rồi mới đều hướng phía Lý Lao gia tử nhìn sang. Lý Lao gia tử lúc này cũng là vô cùng ngạc nhiên, rồi mới lại là vui mừng, cười nói, không, không có ho khan. Cái này một hồi đều không có ho khan. Mọi người lúc này trên mặt đều là vui vẻ, xác thực, Lao gia tử bình thường đều là cách không hơn nửa phần chung liền muốn ho khan vài tiếng, hiện tại tối thiểu có 5 phút đồng hồ, lại là một tiếng ho khan đều không có. Thật, thật có hiệu. Như thế nhanh thì thấy hiệu quả. Cố Nhược Thu kinh thanh vui vẻ nói, rồi mới tỉnh táo lại là nhìn lấy Dương Vân Phàm, có chút cáo nghi vấn hỏi, Dương Vân Phàm, ngươi cái này không phải là chỉ trị đồng hồ, không đi căn A. Chờ chúng ta vừa đi, lão gia tử thì trở về hình dáng ban đầu A. Đối mặt mọi người hoài nghi ánh mắt, Dương Vân Phàm cũng không để bụng, nói, ta lại không nói duy nhất một lần là có thể trị tốt. Bất quá, cũng kém không nhiều. Ta vừa rồi dùng châm thời gian hơi dài. Chủ yếu là đả thông lão gia tử phổi mạch. Cái này phổi mạch không ngăn chặn, tật xấu này liền tốt một nửa. Đương nhiên, chỉ dựa vào châm cứu trị liệu, muốn chữa trị, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Dương Vân Phàm lời nói còn chưa lên tiếng, người khác nhao nhao lo lắng, hỏi Dương Vân Phàm, thật là làm sao đây? Các ngươi thế nào như vậy sốt ruột a? Dương Vân Phàm im lặng nhìn lấy mọi người, nói, ta lại không phải lần đầu tiên trị liệu người khác. Thế nào sẽ phạm loại này tiểu nhi mới sẽ mắc sai lầm? Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị. Nói, Dương Vân Phàm từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đưa cho lão gia tử nói, huyền môn chính tông cửu hoa ngọc lộ hoàn. Ân, không phải trên đảo hoa đảo Hoàng Dung cô nương cửu hoa ngọc lộ hoàn. Bất quá, Hoàng Dung trong tay cửu hoa ngọc lộ hoàn là thánh dược chữa thương. Ta cái này cũng kém không nhiều, chuyên môn tư âm nhuận phổi, hiệu quả kỳ giai. Lý gia gia ngươi mỗi sáng sớm nuốt một viên, thanh phổi bài độc, còn dưỡng nhan nha. Lý Lão gia tử tiếp nhận Dương Vân Phàm trong tay bình sứ, nghe Dương Vân Phàm nói thú vị, nhịn không được gõ đầu hắn một chút, tiểu tử ngươi, nói chuyện thế nào như vậy không đứng đắn. Cười toe toét. Bất quá, lão đầu tử trông thấy ngươi ngược lại là thẳng thân thiết. Lão gia tử, ta cũng không phải nói đùa. Thứ này, thật có hiệu. Không tin, ngươi ăn một khỏa thử một chút. Dương Vân Phàm cũng biết, Lý Lão gia tử tín nhiệm chính mình, nhưng hắn người chưa chắc. Cho nên, để Lý Lão gia tử tại chỗ ăn một khỏa, lấy đó cái này dược hiệu quả. Thật tốt, theo ý ngươi, ăn một khỏa nhìn xem. Lý Lão gia tử giả thành tinh, chỗ nào không biết Dương Vân Phàm lo lắng, tại chỗ liền ăn một khỏa. Theo vừa rồi dòng nước gấm chạy qua toàn thân khác biệt, thuốc này một tan hết, hắn đã cảm thấy toàn thân có một cỗ mát lạnh như băng khí tức, đem trên người hắn hỏa khí, riêng là phổi hỏa hoàn toàn đè xuống. Vừa mới muốn ho khan tháo lửa, lúc này lại là cảm giác cuống họng rất là chân bóng, ngọt lịm, mười phần thoải mái. Mà lại, thì một hồi thời gian, lão gia tử sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, màn hình cũng nhu hòa không ít. Dương Vân Phàm thật đúng là không có nói đùa, thứ này thật có dưỡng nhan công hiệu. Mà lại, là đặc hiệu. Thật sự là thiếu niên gia anh hùng A. Mắt thấy mới là thật, nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, cái kia lão Khương thầy thuốc lúc này lại là đầy mắt cảm khái. Lao ra tử bệnh này, hắn rõ ràng nhất, cái này tầm 10 năm, khắp nơi đều nhìn qua, cả nước mỗi cái nổi danh chuyên gia giáo sư, thậm chí quốc ngoại một số danh y đều đã nhìn qua, nhưng là trừ cường hiệu chấn khục thuốc bên ngoài, đều không có biện pháp tốt. Mà cái này Dương thầy thuốc vậy mà bất quá là cho ôm mấy cái châm, thì trị đến 7-8 phần, mà cái này cái gì cửu hoa ngọc lộ hoàn, nghe giống như là đầu đường mãi nghệ đại lực hoàn, lại có như thế đặc hiệu. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Lão Khương thầy thuốc cảm thán địa nghĩ đến, cái này người so với người thật đúng là so người chết, như thế nhiều chuyên gia giáo sư, lại còn không so được như thế một cái hôi sữa chưa cản tiểu gia hỏa. Lúc này, hắn ngược lại là cũng không dám lại hoài nghi Dương Vân Phàm năng lực. Nhìn thấy người liên can vì lại lần nữa quỳ chính mình y dị thuật thần kỳ phía dưới, Dương Vân Phàm thu hoạch công đức chi lực đồng thời, cũng cảm thấy mình giờ này khắc này, thật mẹ hắn xuất khí. Bên cạnh những này vây xem đều là cái gì người a? Một cái thiên kim đại tiểu thư, trước kia đối với mình hờ hững, nói chuyện đều là lạnh giọng màu sắc trang nhã, xưa nay không mang nụ cười. Một cái là quốc gia quân đội cao giai quân quan, thủ hạ mấy ngàn nhân mã, đường đường chính chính một cái tướng quân. Đi tới chỗ nào, người khác đều phải nịnh bợ lấy, hảo ngôn hảo ngữ dỗ dành, đoán chừng bình thường cũng không có cái gì cầu người địa phương. Đến nôi hắn hai cái thầy thuốc, tuy nhiên đối so với phía trên hai vị, lan lộn hơi kém như vậy một điểm. Bất quá, hai vị này phóng tới bệnh viện nhân dân qua, thế nào cũng phải cấp một cái danh ý để danh hiệu. Thì cái này một cái đầu hàm, người bình thường đi xem bệnh, đăng ký phí đạt được hơn 100. So với phổ thông chuyên gia hảo, quý gấp 5-6 lần đây. Bất quá, những người này hiện tại còn không phải nói lấy lòng lời nói, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chính mình. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm thấy mình đẹp trai ngốc. Lúc trước vì sao muốn học võ đồng thời, vừa cực khổ học y y. Còn không phải là vì bây giờ chàng diện này đến phụ trợ dung mạo của mình cùng trí tuệ, tài hoa cùng mị lực. Chờ một chút, Cố Nhược Thu nhìn chính mình không lại giống như kiểu trước đây dữ dằn, tại sao chính mình có chút không quá thích ứng. Lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện, Cố Nhược Thu nhìn chính mình ánh mắt, thế nào theo cộng đồng trong bệnh viện tiểu y tá Lâm song song có điểm giống. Xen lẫn một tia mừng rỡ, vẻ mong đợi, còn có một tia thẹn thùng. Phức tạp vô cùng. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm có chút choáng nặng, trong đầu xẹt qua một cái mười phần ý tưởng hoang đường. Cái này Diệp Khinh Tuyết 10 năm tốt bạn thân, sẽ không là thích chính mình à. Chương 168, đạo sĩ xuống núi. Nhược Thu tỷ, thì đưa tới cửa đi, ta mình có thể đón xe trở về. Như thế muộn, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Vân Phàm lúc này chỉ cảm thấy Cố Nhược Thu nhìn chính mình ánh mắt có chút hỏa nhiệt, xin miễn Cố Nhược Thu đưa chính mình trở về ý nghĩ, đi một mình đến cửa tiểu khu, đón xe về nhà. Về đến nhà sau khi, Dương Vân Phàm tiến hành thường ngày hoạt động, đem vài cọng người xâm loay hoay đến ngũ hành tụ linh trong đại trận, rồi mới hắn ngồi tại trung ương nhất, vận chuyển hồng mông tử khí quyết. Chỉ một thoáng, thiên địa nguyên khí liền điên cuồng vọt tới đại trận bên trong. Người xâm thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh trưởng thành lấy. Một đêm này trưởng thành, sánh được tại sơn giã bên trong sinh trưởng 3-5 năm. Tại Dương Vân Phàm dạng này nồng hậu dày đặc linh khí làm dịu, chỉ cần giải rác nửa tháng, lại bồi dưỡng ra vài cộng trăm năm người xâm hoàn toàn không là giấc mơ. Chỉ là, Dương Vân Phàm tu luyện nửa giờ sau khi phát hiện linh khí tụ lại tốc độ không chỉ có chậm, mà lại nồng độ linh khí cũng mỏng manh rất nhiều. Hắn nhất thời dừng lại tu luyện, kỳ quái nói, không thích hợp a, đêm nay linh khí này tại sao mỏng manh như vậy nhiều. Theo lý tới nói, cái này một mảnh sơn xuyên thảo mục linh tú, ta một người hấp thu thiên địa linh khí, hẳn là vừa vặn mới đúng. Dĩ vãng, hắn chỗ lưng chừng núi biệt thự cái này một khối thảo mục linh khí, cung cấp hắn một người tu luyện, không sai biệt lắm có thể cho hắn tu luyện 2 giờ. Bất quá, đêm nay rõ ràng có chút không đúng. Chẳng lẽ lại, có đồng dạng tu sĩ coi trọng khối này, cũng tại phụ cận tu luyện. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm mặc vào giày, chuẩn bị bốn phía tản bộ một chút, nhìn xem phụ cận có cái gì tu luyện. Diệp gia biệt thự mấy trăm mét bên ngoài, mặt khác một chỗ trong biệt thự. Trong thế tục tu luyện, thật sự là phiền phức. Ta mới tính toán nửa giờ, linh khí đều không đủ dùng. Một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng người trẻ tuổi, lay động một chút đầu, có chút im lặng dừng lại chính mình mỗi ngày tính toán. Hắn đứng lên, loay hoay một chút chính mình đã bảo, lập tức cảm ứng được cái gì, nghi ngờ nhìn quanh một chút Dương Vân Phàm chỗ Diệp gia biệt thự, trong mắt lại là lộ ra vẻ không hiểu. Đối với tại ngọa hổ tàng long tương đàm có thể gặp gỡ hội người tu hành, hắn không cảm thấy kỳ quái, nhưng là có thể gặp được đến họp tại dạng này chỗ tu luyện người, như thế để hắn kỳ quái. Từ nơi này một bên sóng linh khí xem ra, tựa hồ không yếu, nhưng là hắn thế nào lại ở chỗ này tu luyện, chẳng lẽ hắn không biết nơi này tu luyện hiệu quả là làm nhiều công ít sao? Người trẻ tuổi sờ sờ sau nao trước, thật sự là đối cách đó không xa cái kia vị cao thủ hơi nghi hoặc một chút. Muốn tu luyện, dù sao cũng phải tuyển tốt chia xuống đất ta. Dạng này không chỉ là lãng phí thời gian, mà lại cái kia pha tạp không thuần linh khí rất dễ dàng tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ hắn không biết? Người trẻ tuổi kia ngẫm lại, không có cái gì đầu mối, dứt khoát cũng không muốn. Mà lại hắn lần này tới tương đàm, thật sự là có chuyện quan trọng muốn làm, không có thời gian cùng vị này đồng đạo bằng hữu chào hỏi. Người trẻ tuổi dừng lại động tác, đẩy cửa phòng ra. Luyện nửa ngày công, cái bụng có chút đói, liền đến phía dưới nhà bếp làm ăn chút gì. Chỉ là, hắn vừa xuống lầu, lại phát hiện, trong phòng khách đã đợi lấy một người. Người kia ăn mặc võ cảnh quân quan chế phục, nhìn thấy người trẻ tuổi xuống tới, vội vàng đứng lên, muốn qua nắm tay, theo sau cảm thấy có chút không đúng, liền ôm quyền hành lễ nói, Lâm đạo trưởng, ngài nghỉ ngơi như thế nào? Nếu là không có vấn đề lời nói, Nạp Lan đội trưởng bọn họ đã đang đợi ngài. Nghỉ ngơi không tệ. Làm phiền các ngươi, còn cố ý bắt chuyện ta ở tại nơi này sao hào hoa địa phương. Người trẻ tuổi nhìn bốn phía một cái bài trí, đều là hàng cao đẳng, mà lại biệt thự này chỗ với trong thành thị, bốn phía lại là dựa vào núi, ở cạnh sông, náo bên trong lấy tĩnh, không phải người bình thường có thể ở lại. Lâm đạo trưởng khách khí. Nơi này là chúng ta Nạp Lan cảnh quan một cái thân thích nhà. Nàng thân thích xuất ngoại. Nơi này liền ngẫu nhiên dùng để tiếp đãi một chút khách quý. Cái kia võ cảnh quân quan cười một chút, theo sau nhìn một ít thời gian, nhất thời kêu một tiếng hỏng bét, đã như thế muộn, không đi nữa, Nạp Lan đội trưởng muốn nổi giận. Lâm đạo trưởng cũng là cười một tiếng, vậy chúng ta đi nhanh đi. Ta vị sư muội này nổi giận lên, ngay cả ta cũng có chút sợ hãi. Đạo trưởng, mời tới bên này. Người kia mời Lâm đạo trưởng lên xe sau khi... liền mở ra xe Jeep nhà binh xe hướng phía ngoại ô bước ra ngoài. Xe chậm rãi đi vào vùng ngoại ô một chỗ đề phòng xâm nghiêm trong đại viện, vị này Lâm đạo trưởng tại võ cảnh quân quan cùng đi hướng phía trong phòng đi đến. Cái kia võ cảnh quân quan đưa tay từ trong túi móc ra một cái thẻ tại cửa ra vào lắc lắc, đại môn liền tự động mở ra, tại trải qua mấy tầng môn, đồng tiến được vân tay kiểm nghiệm sau khi, hai người mới đi đến một gian phòng cửa. Lúc này, trong phòng kia lại truyền tới từng đợt cưỡng chế kiểm chế kêu đau thanh âm, bên cạnh có một người mặc áo khoác trắng lao đầu nói, nhanh, lại cho hắn dùng một lần mọ phìn. Giáo sư, còn muốn dùng sao? Hắn một giờ trước đó mới dùng qua. Vương giáo sư, mọ phìn giảm đau hiệu quả đã càng ngày càng yếu, cái này sau này làm sao đây? Một người khác kinh ngạc nói. Người này ăn mặc quân phục, thế nhưng là tư thế hiên ngang, dáng người ngạo nhân. Chính là trước đó không lâu Hồ Dương Vân Phạm một lần Nạp Lan Huân. không dùng làm sao đây. Như thế mãnh liệt đau đớn, coi như hắn lại có thể chịu, cũng tuyệt đối kiên trì không được 3 giờ. Đừng nói nhảm, lại cho hắn dùng một lần. Nếu là không được, liền từ bỏ đi. Cái kia vương giáo sư, lại là bất đắc dĩ nói. Nghe được bên trong thanh âm, quân trang kia nam tử lúc này tranh thủ thời gian lại là đẩy cửa ra đến, đi vào, vui vẻ nói, đội trưởng, Nga Mi Sơn Lâm đạo trưởng đã tới. Lâm sư huynh đến. Mau mời, mau mời. Nghe được quân phục nam tử ngôn ngữ, Nạp Lan Huân nhất thời chạy đến. Nhìn thấy ngoài cửa, một thân thủy lam đạo bào, ôm một cái lô mũi châu đuôi tóc tuấn lãng người trẻ tuổi, cười nói, Lâm sư huynh, cuối cùng là đợi đến ngày tới. Sư muội, đã lâu không gặp. Như thế gấp để cho ta xuống núi đến, xem ra là gặp được phiền phức. Thời gian khẩn cấp, ta muốn thấy nhìn người đi. Lâm đạo trưởng cười nhạt cười, rồi mới liền hướng đi trong lúc này ở giữa thép giường. Lâm đạo trưởng cười cười, rồi mới liền mười phần tự tin đi vào trong phòng qua. Vừa vào cửa, hắn cái này mới nhìn rõ ràng bên trong tình huống. Chỉ gặp trong phòng bày một trương thép giường, cột một người, còn bên cạnh vây quanh mấy cái thầy thuốc cùng quân nhân. Nạp Lan Huân vừa đi, một bên giải thích nói, Lâm sư huynh, là như thế này, ta cái này đội viên, tại cùng một cái không rõ lai lịch gián điệp phần tử tranh đấu thời điểm, bị đối phương bắn một đao, rồi mới đoạt cứu trở về sau khi, thì biến thành cái dạng này. Hắn chỉ có miệng vết thương phát xanh, cũng không có hắn cái gì biến hóa, rồi mới cũng là toàn thân kịch liệt đau nhức, chỉ có thể dùng mỏ phỉn mới có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng là đến hôm nay đã là 3 ngày. Liền mò phỉn hiệu quả cũng không tốt. Nạp Lan Huân chờ mong điệu thay Lâm đạo trưởng giới thiệu, hy vọng hắn có thể muốn ra một cái biện pháp. Là thế này phải không? Nghe ngược lại là có chút khó trị. Nghe được Nạp Lan Huân giới thiệu, Lâm đạo trưởng nhẹ nhàng điệu nhíu nhíu mày, rồi mới nói, bất quá, ta vẫn là trước đến xem lại có kết luận đi. Ngay sau đó, cái này gọi Lâm đạo trưởng, liền đi tới cái kia bên giường qua. Chương 169 Nạp Lan Huân sư huynh. Lúc này, bên cạnh có người y tá cầm cái ống trích, nhìn lấy bên cạnh một cái lao thầy giáo nói, giáo sư, mỏ phìn còn đánh sao? Cứ chờ một chút lại nói. Vị kia vương giáo sư thấy Lâm đạo trưởng tới, lại là nhanh chóng ly khai một vị trí, để Lâm đạo trưởng đến xem. Vương giáo sư tự nhiên là biết bệnh nhân này tình huống cực kỳ đặc thù, các hạng kiểm tra điều tra không xảy ra vấn đề, chỉ là cân nhắc hệ thần kinh độc tố khả năng. Nhưng hắn lại là không có bất kỳ cái gì tốt biện pháp trị liệu, chỉ có thể dựa vào mỏ phỉn giảm đau. Hiện tại tựa hồ có người tới đón cái này sạp hàng, hắn tự nhiên là ước gì, tranh thủ thời gian ở một bên nhìn lấy. Dù sao đây là Nạp Lan Huân người, Nạp Lan Huân đã tìm sư huynh của nàng tới, coi như chị không hết, cuối cùng nhất cũng sẽ không oán hận hắn. Lâm đạo trưởng đi đến cái kia bị trói chặt bệnh nhân bên giường. Nhìn đối phương so với chính mình còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều trên mặt, cường tự cắn răng nhịn xuống không để cho mình rên thảm lên tiếng đến, nhưng là cái trán gân xanh nổi lên thống khổ khuôn mặt, không cấm địa khẽ thở dài. Nói thật, hắn rất bội phục những này đặc chủng quân nhân, vì quốc gia này, nỗ lực như thế nhiều, lại là cam tâm tình nguyện, liền như vậy thống khổ, cũng chỉ là cố nén, không để cho mình hừ ra tới. Tiểu huynh đệ, chớ khẩn trương, ta là tới trị liệu ngươi đại phu. Trước hết để cho nhìn xem ngươi bệnh tình. Ngay sau đó, Lâm đạo trưởng lại là vươn tay ra, nhẹ nhàng địa dùng thon dài 3 ngón nắm chặt cái này cái quân nhân trẻ tuổi cổ tay, cảm thụ dậy cái kia mạch đập chập trùng tới. Mạch tượng vững vàng, ngược lại là không có cái gì vấn đề. Lâm đạo trưởng, nhẹ nhíu nhíu mày, mạch này tượng nhìn còn thật không có cái gì dị thường. Tiếp theo, hắn lại lật mở bệnh nhân mí mắt, nhìn một chút đối phương trong mắt. Tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. A, đồng nhiên, Lâm đạo trưởng lại là phát hiện một chút đặc dị. Hắn lập tức túi người tiến tới, cẩn thận nhìn một chút đối phương trong mắt, nhìn lấy cái kia màu nâu rác mạc chung quanh, tựa hồ còn quấn một vòng nhàn nhạt như có như không lam sắc. Nhìn thấy cái này một sợi lam sắc, Lâm đạo trưởng mi đầu lại là khẽ nhíu đứng lên, rồi mới đối Nạp Lan Huân nói, ngươi đem vết thương của hắn cho ta xem một chút. Sư huynh. Ngươi nhìn nơi này. Nạp Lan Huân mau tới trước, đem bệnh nhân kia trên bờ vai y phục nhẹ nhàng địa vén lên đến, lộ ra một cái dài 2cm vết thương. Vết thương này lúc này cũng không có rất nhiều dị thường, cũng không có bất kỳ cái gì đổ máu, chỉ là miệng vết thương lại hiện ra một loại nhạt màu xanh nhạt. Nhìn thấy vết thương này, vị này tuổi trẻ Lâm đạo trưởng lại không cấm địa cau mày một cái, rồi mới đưa tay từ trong túi lấy ra một cái tiểu trúc quản, gỡ ra cấp trên một cái nắp sau khi, lại là từ giữa một bên lấy ra một cây ngân châm tới. Tuổi trẻ Lâm đạo trưởng duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng địa nắm bắt ngân châm, chậm rãi đâm vào miệng vết thương kia, rồi mới lại rút ra, tiến đến chóp mũi chỗ nhẹ nghe. Đây là bà La Môn thần giáo thất hải thần hoa độc. Lâm đạo trưởng nhíu chặt lông mày, lạnh giọng nói, Phật quốc người chẳng lẽ lại đến chúng ta nơi này quấy rối? Nghe được Lâm đạo trưởng ngôn ngữ, cái này Nạp Lan Huân lại là cả kinh nói, Lâm đạo trưởng, ngài nói cái kia gián điệp là Phật quốc người. Chí ít từ hắn dùng độc đến xem, đúng là Phật quốc thất hải thần hoa độc. Lâm đạo trưởng hừ nói, như thế ngoan độc thủ đoạn, trừ người Nhật Bản, cũng chỉ có đám kia phát rồ Phật quốc người tài năng xử được. Loại này thất hải thần hoa độc, chúng độc người bình thường đều hội đau đến không muốn sống, cho đến chết mới thôi. Đám người này, chẳng lẽ quên 100 năm trước Ấn Độ Dương biển động sao? Nạp Lan Huân nghe đến đó, nhất thời lông mày nhíu lại, hiếu kỳ nói, sư huynh, 10 năm trước Ấn Độ Dương biển động lại là cái gì? Lâm đạo trưởng cũng là không giấu giếm, mi đầu nén giận nói, năm đó những Phật quốc đó người ở sau lưng khuyến khích, dẫn đến khu vực Đông Nam Á Đại làm hàng hoa, ta Hoa Hạ tộc nhân thương vong gần 100 vạn. Năm 2005 lúc, có Phật quốc người chọc giận một vị tiềm tu tiền bối, vị tiền bối kia tức giận, cố ý dẫn Đông Hải Thương Long đến Ấn Độ Dương, kết quả Thương Long nổi giận, dẫn đến nước biển cuốn ngược, dìm nước 800 giảm, Đông Nam Á số nước phát sinh biển động. Năm đó, đã cho bọn họ một lần giáo huấn. Bọn họ lại còn đến. Nguyên lai, năm 2005 Indonesia biển cả rít gào, là nguyên nhân này Nạp Lan Huân có chút khó có thể tin. Bất quá, rất nhanh Nạp Lan Huân lại bị trước mắt vị này chiến sĩ thương thế hấp dẫn, ngay sau đó lo lắng mà nhìn xem Lâm đạo trưởng nói, Lâm sư huynh, vậy chúng ta vị này chiến sĩ, ngài có thể cứu sao? Hắn trúng độc đã rất sâu, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, hy vọng có thể bảo vệ hắn nhất mệnh. Lâm đạo trưởng than nhẹ mà đến khẩu khí. Rồi mới, hắn từ trong ống trúc, lấy ra hơn 10 cây ngân châm đến, rồi mới thoáng đánh giá trên giường bệnh nhân vài lần, nói, đem hắn y phục đều cởi ra. Đúng. Bên cạnh mấy tên quân nhân, tranh thủ thời gian vây đi qua, ba chân bốn cẳng rơi xuống trên người bệnh nhân y phục đều cởi xuống, một mặt chờ mong địa chờ lấy cái này Lâm đạo trưởng động thủ. Lâm đạo trưởng cẩn thận nhìn xem, rồi mới liền bắt đầu thi châm, từ đỉnh đầu bách hội, đến thái dương huyệt đến người bên trong, đều nhất nhất đem ngân châm cắm xuống qua, rồi mới nhẹ nhàng địa lấy tay không ngừng bóp chuyển ngân châm, cùng thỉnh thoảng địa đánh lên bắn ra. Theo hắn như vậy ngân châm cắm 7-8 cây sau khi, lại càng không ngừng bóp chuyển, phá đuôi. Lúc 7 phút sau khi, cái này chiến sĩ trên mặt thống khổ biểu lộ, lại là cũng thời gian dần qua chậm cởi xuống. Tốt, quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy Lâm đạo trưởng chiêu này thần kỳ châm cứu, đem mỏ phỉn đều chỉ có thể miễn cưỡng khống chế đau đớn thì như vậy khống chế lại, trên mặt mọi người đều là vui vẻ. Chờ đến cái kia chiến sĩ thống khổ biểu lộ làm dịu không ít sau khi, Lâm đạo trưởng cái này mới dừng lại tay, có điều cũng không có rút ra châm đến, mà chính là xoay người, đối cái này Nạp Lan Huân nói, cầm giấy bút đến, ta mở mấy vị thuốc, nhanh chóng qua pha đến, cho hắn uống, phải nhanh một chút. Lúc này Nạp Lan Huân thấy thủ hạ cái chiến sĩ này, đã tại Lâm đạo trưởng rượu thủ dưới, đạt được làm rượu, ngay sau đó mau để cho người mang giấy bút tới, đưa đến Lâm đạo trưởng trong tay. Lâm đạo trưởng tiếp nhận sau khi, liền vung bút viết xuống mấy vị thuốc, đưa cho Nạp Lan Huân nói, những thuốc này, đều muốn dùng tốt. Có mấy vị, tương đối khó tìm, nhưng tuyệt đối không thể làm bộ, bắt 10 tề, mỗi ngày phục 4 tề, 5 tiếng đồng hồ một lần, lại dùng 1 tề thành tẩy vết thương. Nạp Lan Huân tiếp nhận dược phương, liền đối với người bên cạnh nghiêm nghị bàn giao nói, nhanh đi nhân hòa đường bốc thuốc, bàn giao nhất định muốn dùng tốt nhất thuốc, phải nhanh. Nếu là có chút thuốc không, tìm trung y thuốc sở nghiên cứu, nhất định muốn mau chóng lấy tới. Vâng, đội trưởng. Bên cạnh một vị quân quan, tiếp nhận dược phương, không do dự chút nào, thì tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài chạy chậm ra ngoài, cái này thế nhưng là cứu mạng thuốc, vậy dĩ nhiên là phải nhanh. Lúc này, cái này Lâm đạo trưởng lại đi trở về bệnh bên người thân, từ nhỏ trong ống trúc lấy ra một thanh dài 10 cm, bao quát bất quá nửa cm tiểu ngân đao, hướng phía bệnh nhân miệng vết thương xẹt qua. Bất quá, nhìn lấy sắc bén kia tiểu ngân đao xẹt qua, bệnh nhân vết thương rất nhanh liền vỡ ra đến, nhưng lại rất kỳ quái, một điểm máu đều không có chảy. Quả nhiên là quái dị vô cùng. Nhìn thấy bị chính mình dùng ngân đao mở ra vết thương cũng không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, vị này tuổi trẻ Lâm đạo trưởng nhẹ hừ một tiếng, quả nhiên lại là những này luận điệu cũ dích tử, Phật quốc người cũng không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Chương 170, cao thủ. Nói, hắn lại từ trong ống trúc, lần nữa xuất ra mấy cây ngân châm, cắm vào vết thương chung quanh, rồi mới nhẹ hút khẩu khí, duỗi ra hai ngón tay tại miệng vết thương chung quanh nhẹ nhàng để ép, đồng thời càng không ngừng đung đưa ngân châm châm đuôi. Dần dần, theo những ngân châm này lắc lư cùng ngón tay hắn để ép, ngân châm kia châm trên khuôn mặt, lại là bắt đầu dâng lên một chút màu lam nhạt nhan sắc. Mà lúc này Lâm đạo trưởng cái chán, lại là cũng bắt đầu toát ra từng khỏa mồ hôi, xem ra cố hết sức. Bởi vì, lúc này, hắn chính là dùng nội khí ngoại phóng thủ đoạn, cũng tạ trợ ngân châm, đến thay cái này chúng độc chiến sĩ bài xuất trong vết thương còn sót lại độc tố. Cái này Lâm đạo trưởng, riêng lấy nội khí tu luyện tới nói, đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, tiếp qua một bước, liền có thể lấy võ nhập đạo, chính thức dẫn khí trúc cơ, bước vào tu chân giả cảnh giới. Đặt ở trong thế tục, tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Như thế mấy phút nữa sau khi, Lâm đạo trưởng cuối cùng là đình chỉ bước độc, rồi mới rút ra vết thương chung quanh ngân châm, phóng tới một cái trong đĩa nhỏ, hơi có chút ủ rũ mà đối với Nạp Lan Huân nói, Nạp Lan sư muội, xin đem cái này mấy cây ngân châm dùng minh hỏa nung khô sau khi, trả lại cho ta. Tốt, vất vả sư huynh. Nhìn lấy ngân châm kia lên nhạt màu lam nhạt, Nạp Lan Huân tự nhiên biết vừa rồi vị này Lâm đạo trưởng là tại làm cái gì, kiến thức đến trong truyền thuyết nội công bước độc. Nạp Lan Huân không khỏi là ước ao không thôi, mấy năm không thấy, chính mình vị này Lâm sư huynh đã tu luyện tới cảnh giới này, quả nhiên không phải tầm thường. Không hổ là Thuần Dương Tông thủ tịch đệ tử. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Huân lại là thở dài. Đáng tiếc, những năm này, đạo môn đều ẩn thế tu hành, gần như không tại thế tục đi lại. Không phải vậy, Nga Mi Sơn như thế tổ đỉnh chi địa, bây giờ trải rộng đều là Phật môn chùa miếu. Cơ hồ tìm không thấy một nhà đạo quan. Đường Thống trước đó lưu lại đạo quan, bây giờ lại cũng bị Phật môn những này lừa đời lấy tiếng con lừa chọc chiếm cứ. Nạp Lan Huân còn ở lại chỗ này một bên cảm khái, một bên khác, vị kia chúng độc chiến sĩ tốt không ít, đã có thể nói chuyện, đang muốn nói lời cảm tạ. Lâm đạo trưởng vội vàng ngăn lại hắn nói, ngươi đầu đừng lộn xộn, ta giữ lại cho ngươi châm, hẳn là có thể đầy đủ duy trì ngươi sẽ không quá đau nhức, chờ sau đó thuốc đến. Nhớ kỹ nhất định muốn ăn, có lẽ có thể bảo trụ ngươi nhất mệnh. Trong lúc này độc chiến sĩ lúc này tự nhiên nghe hiểu được Lâm đạo trưởng ngôn ngữ, lúc này ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, chỉ muốn hay không quá đau, mặc kệ có thể giữ được hay không mệnh, cái kia đều lần hai. Giao phó xong những này, Lâm đạo trưởng mới quay về Nạp Lan Huân nói, Nạp Lan sư muội, làm phiền ngươi cho ta tìm một chỗ, ta cần nghỉ ngơi một chút, vừa rồi tiêu hao có chút lớn. Được. Sư huynh, mời đi theo ta. Nạp Lan Huân cảm kích gật đầu, rồi mới liền dẫn Lâm đạo trưởng đi ra ngoài ra ngoài. Cái kia Phật quốc người không có bắt được. Vừa đi, Lâm đạo trưởng một bên cau mày hỏi. Nạp Lan Huân khẽ thở dài, rồi mới nói, đối phương hết sức lợi hại, chúng ta 6 cái đội viên, đều không có thể lưu lại đối phương, ngược lại là bị hắn thương mấy cái. Vậy hắn thụ thương không có. Lâm đạo trưởng xoay người lại. Ngưng trọng nhìn lấy Nạp Lan Huân nói. Nạp Lan Huân cười khổ lắc đầu, rồi mới nói, hẳn là không có thụ thương, đội chúng ta viên thương đều dùng tới, nhưng là đối phương tốc độ thật sự là nhanh, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, căn bản không có làm bị thương đối phương. Mà lại đối phương cực kỳ am hiểu ẩn nặc chi thuật, bên ngoài chúng ta cùng sở hữu tầm 10 tên đội viên, lại là liền hắn bóng dáng đều không sờ đến, liền để hắn chạy. Am hiểu ẩn tàng thuật, lại hội thất hải thần hoa độc. Xem ra là bà La Môn thần giáo dạ xoa một mạch đến ta hoa hạ đại địa nháo sự. Lâm đạo trưởng nhíu chặt lông mày, thoáng địa ngẫm lại sau, lại là đối lấy Nạp Lan Huân nói, hiện tại, có tìm được hay không đối phương tung tích? Lâm sư huynh, ngài nói là dạ xoa một mạch. Nạp Lan Huân lại là kinh ngạc nói, hắn tự nhiên là nghe nói qua những truyền thuyết kêu bên trong Phật quốc cao thủ, ngay sau đó lại là không cấm địa trong lòng nhảy một cái. Thấy Nạp Lan Huân khẩn trương bộ dáng. Lâm đạo trưởng gật gật đầu, lại là cười trấn an nói, Nạp Lan sư muội không cần lo lắng, bà La Môn thần trong giáo cao thủ xác thực không ít, nhưng là cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Chí ít, Dạ Xoa loại này cấp thấp giáo đồ, không phải đối thủ của ta. Lại nói, Phật quốc bên kia nên là không dám tùy tiện phái giáo đồ qua tới Hoa Hạ, dù sao chúng ta Hoa Hạ kỳ nhân dị sĩ đếm không hết, nếu quả thật nào đứng lên, an thiệt thòi chỉ sợ là bọn họ. Thế nhưng là Lâm Sư Huynh, cái kia gián điệp thân thủ, xác thực không phải bình thường, ít nhất là một cái tiên thiên đỉnh cấp cao thủ. Chứ ở trên núi, ta chưa từng gặp qua người nào có lợi hại như vậy. Nạp Lan Huân lo lắng nói. Lập tức, trong óc nàng hiện lên Dương Vân Phạm vô lại bộ dáng. Đúng, còn có trừ cái này hỗn đản. Lâm đạo trưởng nhẹ cau mày nghĩ một hồi, rồi mới nói, như vậy đi, dù sao ta mấy ngày nay cũng sẽ không đi, các ngươi nhiều lưu ý thêm một chút, nếu có phát hiện, ta giúp các ngươi đi xem một chút. Cái kia thật sự là quá tốt, thật cảm tạ sư huynh. Nghe được Lâm sư huynh đáp ứng đi giúp nhìn xem, Nạp Lan Huân thế nhưng là hưng phấn lên. Lâm sư huynh thực lực, hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Đoán chừng trừ thế hệ trước thế ngoại cao nhân bên ngoài, trong thiên hạ, không có mấy người là Lâm sư huynh đối thủ. Diệp gia trong biệt thự. Dương Vân Phàm tu luyện tới một nửa, cũng là đói bụng qua nhà bếp có một bữa cơm no đủ. Chờ hắn trở về, tràn trọc ngủ không được, lại bắt đầu tu luyện. Nhưng lại quỷ dị phát hiện, linh khí không biết thời điểm nào, lại bắt đầu đầy đặn. Thế là, hắn lại bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, nhìn lấy lá xanh trong suốt tỏa sáng người sâm, Dương Vân Phàm đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Cái này vài cọng người sâm có trăm năm công hiệu sau khi, nàng lại có thể luyện nhiều một số đan dược. Tâm tình thật tốt Dương Vân Phàm, vô cùng cao hứng rời giường đi làm. Bất quá, khi hắn xe từ trong nhà lái đi ra ngoài, lên nhiễu thành cao tốc sau khi, mở một nửa, đống nhiên cảm giác được phụ cận có một cỗ mãnh liệt sóng linh khí. Thật mạnh khí tức. Trong hơi thở, mang theo một cỗ chán ghét vị đạo. Cuối cùng là cái gì người? Dương Vân Phàm trong lòng run lên, đem xe chạy đến cao tốc lỗ hổng phía dưới. Lập tức, hắn muốn dò la xem cỗ khí tức này nơi phát ra. Tương đàm thành phố lẫn vào không khỏi cao thủ, mà lại khí tức còn như vậy làm cho người ta chán ghét, nếu là không điều tra rõ ràng, Dương Vân Phàm ban đêm có thể ngủ không yên. Dương Vân Phàm đem xe ngừng tốt, tìm lấy cỗ khí tức này lưu lại dấu vết một đường tìm kiếm. Hắn trên đường thi triển khinh công, một đường nhanh chóng tiến lên. Khi hắn đi ra ngoài 5-6 cây số xa, vừa vặn đến ngoại ô một cái sơn lâm phụ cận, đột nhiên, hắn nghe được dưới núi một bên truyền đến vù vù thanh âm, rồi mới một cái thân mặc áo đen thân ảnh liền từ mấy mét bên ngoài bên vách núi lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện, xoay người trên mặt đất khẽ trống sau khi, liền bắn người mà đi, hướng phía trước vọt tới. Bóng đen này vừa mới chạy tới, cái kia dưới vách núi lại là lại nhanh chóng mà bước lên một người tới, hai chân bỗng nhiên bắn ra sau khi, hướng phía đầu tiên bóng đen kia bổ nhào qua. Nhìn lấy hai bóng người tránh khỏi, chờ hồi lâu, dưới vách núi lại không có tiếng động, Dương Vân Phàm cái này mới nhẹ nhàng thở ngụm khí. Vừa rồi truy đuổi bên trong hai người thân thủ, cũng quả thật làm cho hắn bị kinh ngạc. Nhìn hai người tốc độ, Dương Vân Phàm có thể khẳng định, hai người kia thân thủ coi như so với chính mình kém một chút, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Đều là tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ. Loại cao thủ này, bình thường xuất hiện một cái đều đã không được. Lập tức xuất hiện hai cái. Khẳng định phát sinh chuyện gì? Chương 171, thật ngã chết. Phải biết, hiện tại cũng không phải dân quốc loại kia loạn thế giang sơn. Bây giờ là thời Thái Bình, tu luyện như vậy cao võ công làm cái gì? Có loại công phu này, hơn phân nửa đều đã bị quân đội bị chính phủ hợp nhất, coi như muốn làm cái thế ngoại người rảnh rỗi, cũng cần phải ở trên núi thật tốt tu luyện, không có việc gì chạy đến thành phố lớn tới chơi truy đuổi trò chơi. Rất lợi hại có ý tứ sao? Đột nhiên, hưu một chút, một cái hòn đá bay hướng mình. 3. Dương Vân Phàm tiện tay vung lên, liền đem cái này hòn đá đánh vỡ nát. Có thể mẹ nó, cái này căn bản không phải hòn đá, mà chính là một khối làm cất trâu. Trong nháy mắt, loại kia mùi thối, trải rộng đến Dương Vân Phàm trên quần áo, trên tóc. Dương Vân Phàm tâm tình trong nháy mắt thì nổ tung, ngoa tào. Vừa rồi, tên hỗn đản nào ném ta? Đứng ra cho ta. Tiểu gia ta không đem hắn đánh thành tàn phế, tiểu gia ta tên thì đảo lại. Bất quá, hai người kia phách Lý Ba Lạp đánh 10 phần kịch liệt, căn bản không có người để ý Dương Vân Phàm lời nói. Dương Vân Phàm nhìn một chút, bên trong một người mặc một kiện đạo bào màu xanh biếc, dụng công phu là trịnh trọng nói môn thái cực chiêu thức, xem xét chính là mình người. Dương Vân Phàm cũng là tu luyện giả, mà lại tu luyện cũng là đạo gia nhất mạch. Cho nên, hắn đối đạo sĩ có thiên nhiên hảo cảm. Mà một người khác, mặc một bộ cổ quái quần áo bó, sắc mặt ngăm đen, cả người nhìn vô cùng bẩn. Rõ ràng cũng là một cái A-Tam. Dương Vân Phàm đời này ghét nhất hai loại người, loại thứ nhất là có chủng tộc kỳ thị người, loại thứ hai cũng là Ấn Độ A-Tam. Trên Inter có cái tiết mục ngắn để hình dung A-Tam, cái kia chính là, vô luận A-Tam mặc cái gì y hề phục, cho dù là cấp cao như A-Mani, vợ xạ sờ dạng này ấu phục, ngươi đều sẽ cảm giác cho hắn vô cùng bẩn. Lúc này, đột nhiên, Dương Vân Phàm nghe được cái kia mặc đạo bào người trẻ tuổi kêu lên, cẩn thận. Hiu. Lại không biết là cái gì đồ, vật hướng phía Dương Vân Phàm bay tới. Lần này, Dương Vân Phàm học ngoan, rốt cuộc không cần tay đi đón, mà chính là trực tiếp né tránh. Một sợi kình phong sượt qua người, chỉ nghe lại là ba tiếng thứ nhất vang. Lần này, là một thanh phi đao. Mà lại, dưới ánh mặt trời, lộ ra xanh mơn mởn, rõ ràng là có đầu. Phi đao, độc, Ấn Độ A-Tam. Dương Vân Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, hàn quang lấp lóe, Bà La Môn thần giáo. Một cái khác ăn mặc thủy lam đạo bào người trẻ tuổi, chính là trước đó đến tương đàm cứu người Lâm đạo trưởng, hôm nay thật vất vả tại Nạp Lan Huân phối hợp xuống, đợi đến cái này Phật quốc gián điệp, lại là vẫn là không có có thể nhất cử kiến công, để hắn cho phá vỡ trùng vây cho chỗ tới. Kết quả cái này Lâm đạo trưởng một người dẫn trước đuổi theo, một đường chạy vội, truy ba, bốn dặm. Mới xem như ở chỗ này đuổi kịp đối phương, lại làm sao biết cái này rừng núi hoang vắng, lại còn có người. Lúc này, thấy Dương Vân Phàm còn đứng ở nơi này bất động, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, Lâm đạo trưởng lại là gấp, lần nữa tức giận quát, ngươi không muốn sống sao? Đi mau. Nghe được cái này Lâm đạo trưởng vừa quát, Dương Vân Phàm đang chờ tiến lên, giúp hắn cầm xuống cái kia tiểu Ấn Độ A-Tam, ai ngờ cái kia Ấn Độ A-Tam lại là chính rơi với hạ phòng. Tự nghĩ không cách nào thoát thân, cái này mắt thấy có vừa hiện thành nhục thoát tại, nào có không sử dụng chi lễ. Ngay sau đó thừa dịp cái kia Lâm đạo trưởng không chú ý, một cái lắc thân, lại là thoát ra chiến đoàn, hướng phía Dương Vân Phàm nhào tới. Nhìn đối phương trong đôi mắt thi hy tránh quá đắc ý cùng hung tàn chi sắc, dựa vào nhanh nhẹn thân thủ, một bộ đói bụng hổ vồ mồi, muốn đem chính mình cầm xuống bộ dáng, Dương Vân Phàm lại là cười. Vù vù. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm trong tay thì bóp hai cái ngân châm, vụ vụ dương một tay lên, hướng thẳng đến đã cấp tốc nhào vào người áo đen bắn xuyên qua. Lúc này, cái kia dạ xoa đã tới gần Dương Vân Phàm, khoảng cách có điều xa 3-4 mét, cái này hai đạo Dương Vân Phàm toàn lực vọt tới phi tiêu, tại như thế lâu khoảng cách gần dưới, há lại như vậy dễ dàng né tránh. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trong mắt cười lạnh, còn có cái kia hai đạo cấp tốc phóng tới phi tiêu, kia dạ xoa song đồng trong nháy mắt phóng đại. Biết mình cái này chủ quan, trước mắt cái này một mặt vô hại tiểu tử, vậy mà cũng là cao thủ. Ngay sau đó đột nhiên ở giữa không trung vặn một cái thân thể, lộn xộn thân thể trong nháy mắt co lại là một đoàn, hiểm hiểm né qua bên trong một tiêu, mà đổi thành một tiêu lại là cũng bị tránh đi chỗ hiểm, vẹn vẹn chỉ là thương tới bắp đùi mà thôi. Cảm giác chỗ đùi tê dần, dạ xoa này trong lòng cũng là giật mình, ám đạo không ổn, hôm nay chỉ sợ là muốn cắm ở chỗ này. Lần này vận khí thật sự là không tốt, đầu tiên chẳng những đụng tới một cái hoa hạ cổ võ môn phái cao thủ, bị dây dưa đến bây giờ đều không có có thể vùng thoát khỏi. Thật vất vả chui vào cái này trong núi rừng, mắt thấy đào thoát có hy vọng, bây giờ lại là vậy mà lại tại cái này rừng núi hoang vắng, lần nữa gặp cái trước, thật sự là quá suy. Cái này hoa hạ thế nào ở giữa, cao thủ như thế nhiều, cũng đều là như thế tuổi trẻ một cái. Tại lo sợ không yên rơi xuống đất sau khi, dạ xoa này lại là dự định xoay người bỏ chạy, có điều Dương Vân Phàm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, vọt người thì chạy tới, nhất trưởng bổ về phía kia dạ xoa đầu vai. Đời ta ghét nhất cũng là Ấn Độ A-Tam, lần mới là Nhật Bản người. Ngươi cũng dám ra tay với ta, thiểu ra còn có thể để ngươi trốn. Dương Vân Phàm không có không nương tay, tại đối phương né qua chính mình một trưởng này sau khi... Lại là lại bỗng nhiên một chân hướng phía đối phương hạ âm đã qua, đối phó loại người này, cái kia tất nhiên là không cần kiêng kỵ như vậy nhiều. Có điều dạ xoa này động tác lại là cực kỳ nhạy bén, thân thể đột nhiên uốn éo, vậy mà lại là né qua Dương Vân Phàm cái này tất sát nhất kích, rồi mới bỗng nhiên vung tay lên, vậy mà ném ra hai cái viên cầu tới. Dương Vân Phàm sững sờ, chỉ gặp cái kia hai cái viên cầu, phanh một tiếng, toát ra hai cố khói đặc, tại phụ cận tràn ngập ra. Bom khói. Nhìn lấy cái này một chùm khói bụi, nhanh chóng đem Dạ Xoa thân hình che giấu đi vào, Dương Vân Phàm đương nhiên biết hắn là muốn chạy trốn. Lại là chiêu này. Vị kia tuổi trẻ Lâm đạo trưởng nhìn thấy khói bụi dâng lên lúc, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, lần trước, chính là như vậy để hắn chạy trốn. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm vận chuyển linh lực đến hai mắt, tại trong sương khói, rất mau nhìn đến một đoàn màu đỏ thanh âm. Hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, trong tay ta, ngươi còn muốn chưa? Không có cửa đâu. Ngay sau đó, tay hắn hướng phía cái kia bóng người màu đỏ nhất chỉ thấy một vệt ánh sáng hiện lên, hưu một tiếng, cái kia chạy vội tới bên vách núi, mắt thấy thì có thể thuận lợi đào thoát, trên mặt chính lộ ra nụ cười đắc ý Dạ Xoa, đột nhiên sắc mặt lại là cứng đờ, cảm giác hai chân tê dại một hồi, tựa hồ khống chế không nổi. Dương Vân Phàm cái kia một cây ngân châm, lúc này chính chuẩn xác bắn vào hắn cổ sống bên trong. Nơi này là trung khu thần kinh, chỉ cần ngăn cách nơi này, mạnh hơn cao thủ, đều không cách nào khống chế thân thể của mình. Kia Dạ Xoa lúc đầu chỗ với phi nước đại bên trong, đột nhiên, toàn thân tứ chi đều không bị khống chế, thân thể cứng đờ, liền muốn ngã xuống. Bất quá, hắn vừa rồi phi nước đại quán tính rất lớn, lúc này đến bên bờ vực, cũng không kịp dừng lại. Hoa hoa hoa. Hắn hô to vài tiếng, cứ như vậy ngã lộn nhào một dạng, từ núi trên đỉnh núi cắm xuống qua. Ở nơi đó, lúc này, cái kia Lâm đạo trưởng nghe được Dạ Xoa gọi tiếng, dưới chân nhanh chóng chạy đến bên bờ vực, muốn ngăn cản Dạ Xoa, ai biết, hắn vừa qua khỏi qua liền thấy, Dạ Xoa từ cao mười mấy mét vách núi nhảy đi xuống. Hắn còn tưởng rằng Dạ Xoa lại trốn, kết quả đến bên vách núi, phát hiện Dạ Xoa vậy mà ngã trên mặt đất. Cái này Dạ Xoa, thế nào nói cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, vậy mà từ trên vách đá té xuống. Chương 172, có phải hay không nhìn rất lợi hại cần ăn đòn? Sẽ không ngã chết ta. Lâm đạo trưởng nhìn thấy Dạ Xoa cũng không nhúc nhích, mà lại máu tươi quần quận chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt đất, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn cũng đi theo từ trên vách đá nhảy xuống, bất quá, hắn cách mỗi 3-4 mét, thì trên không trung hư điểm một chút. Một trận cường đại kinh khí từ dưới chân hắn phát ra, phanh 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 tiếng vang, thì theo máy bay phản lực một dạng. Mỗi một cái, hắn đều ở giữa không trung dừng lại giảm tốc độ một chút, như thế 3-4 lần, hắn thì tiêu vẩy rơi xuống mặt đất. Thật ngã chết. Đi vào xem xét, Lâm đạo trưởng phát hiện, Dạ Xoa đầu vừa lúc nện ở trên một tảng đá lớn, lúc này ngã theo mục dưa hấu một dạng, thật sự là không chết có thể chết lại. Nghi ngờ nhìn lấy cái kia phía dưới không nhúc nhích bóng người, Lâm đạo trưởng hồ nghi không thôi, thế nào hội ngã chết? Coi như hắn khí lực hao hết, thế nhưng không nên ngã chết ta. Quay đầu nhìn một chút vách núi, hắn càng phát ra kỳ quái, chẳng phải mười mấy mét sao? Cũng không phải mấy trăm mét. Một cái tiên thiên cao thủ, lại thế nào ngu xuẩn cũng không đến nỗi ngã chết ta. Cẩn thận kiểm tra một phen, Lâm đạo trưởng cuối cùng phát hiện, tại Dạ Xoa cái thứ hai xương sống bên trên, có một cái nhỏ bé ngân châm, thật sâu cắm vào nơi đó. Ngăn cách Dạ Xoa sở hữu thân thể thần kinh. Lâm đạo trưởng mới chợt hiểu ra, thì ra là thế. Ta nói sao, vừa rồi Dạ Xoa thế nào hội thẳng tắp rơi xuống. Còn tưởng rằng, hắn lại muốn chơi cái gì đây? Uy, vị đạo huynh này, cái này Ấn Độ A Tam, thật ngã chết sao? Dương Vân Phàm lúc này cũng từ trên vách đá xuống tới, nhìn lấy rơi theo mục dưa hấu một dạng Dạ Xoa, che mũi, không muốn tiếp cận. Bởi vì hắn chẳng những đem đầu ngã phá, mà lại, cái bụng cũng phá, cũng không biết cái này Ấn Độ A Tam ăn cái gì đồ chơi, cái bụng phá đi sau, một cỗ mùi thối, khiến người ta buồn nôn. Lâm đạo trưởng một đôi minh tuấn con mắt, ngoài ý muốn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp quanh người hắn có tử khí quanh quẩn, tuy nhiên làm một phen người hiện đại cách ăn mặc, có thể bất cần đời khí tức, hết sức rõ ràng, hiển nhiên là một cái đạo môn đệ tử tại nhập thế tu hành, làm hồng trần kiếp nạn. Mà lại, từ Dương Vân Phàm vừa rồi cái kia một tay biểu hiện ra ngoài, thực lực rõ ràng mạnh với chính mình, ngay sau đó, Lâm đạo trưởng liền trịnh trọng đánh một cái chắp tay, nói, tiểu đạo Lâm Trường Sinh, không biết vị đạo huynh này, thượng hạ xưng hô như thế nào, sư tử chỗ nào. Ta gọi Dương Vân Phàm, sư phụ tên không đề cập tới cũng được. Đến nỗi sư môn, ân, nhìn ngươi vừa rồi xuống núi cái kia mấy lần, tựa hồ là Thuần Dương Tông phiên vân thuật. Sư phụ ta cùng Thuần Dương Tông Bất Nhạc đạo trưởng là bạn nhậu, ngươi đi về hỏi Bất Nhạc đạo trưởng liền tốt. Như thế giải thích nhìn tuy nhiên rất lợi hại điểu, nhưng mà sự thực là, Dương Vân Phàm cũng không biết lao ra hỏa gọi cái gì tên, cho nên chỉ có thể như thế giải thích. Ai ngờ cái kia Lâm Trường Sinh nghe Dương Vân Phàm giải thích, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó xử, không biết nên thế nào xưng hô. Nguyên lai cái kia Bất Nhạc đạo trưởng, là Lâm Trường Sinh sư thúc tổ. Nếu là Dương Vân Phàm sư phụ theo Bất Nhạc đạo trưởng là bối phận, vậy hắn chẳng phải là muốn gọi Dương Vân Phàm sư thúc. Có thể Dương Vân Phàm rõ ràng so niên kỷ của hắn nhỏ hơn. Tuy nhiên người tu đạo đạt giả vi tiên, Dương Vân Phàm thực lực là mạnh hơn hắn một số. Thế nhưng là, hắn một cái chừng 30 tuổi người, thế nào có ý tốt gọi Dương Vân Phàm loại này chừng 20 mao đầu tiểu khỏa tử, sư thúc. Thử nghĩ, một cái tiên phong đạo cốt, phóng khoáng ngông nghênh đạo trưởng. Đánh lấy chắp tay, xưng hô một người mặc lo lắng, lẹ xẹt lấy dép lê, thậm chí sợi râu còn có chút kéo cặn bã tiểu khỏa tử, sư thúc. Cái này phong cách vẽ không đúng. Lâm Trường Sinh mặc dù là đạo sĩ, có thể hiển nhiên còn không có đạt tới thượng thiện nhược thủy, thuận tự nhiên tâm cảnh, lúc này tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, vừa rồi, đa tạ tiểu huynh đệ, chờ một chút, để cảnh sát đến xử lý nơi này sự tình đi. Nhìn ngươi bộ dáng. Hẳn là cũng không muốn cuốn vào phiền phức, vẫn là đi trước đi. Nhìn đến đây người chết, còn là người ngoại quốc. Mặc dù là cái A-Tam, có điều đoán chừng cũng thật phiền toái, đã có người có nổi, Dương Vân Phàm cũng lười gây phiền toái, ngay sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cáo tử rời đi. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Lâm Trường Sinh đi đến trên đường cái. Qua không một lát, mấy cái chiếc xe Jeep nhà binh xe nhanh chóng bắn tới. Nạp Lan Huân nhìn thấy Lâm Trường Sinh sau, tranh thủ thời gian mang theo mấy cái thân thể mặc màu đen đặc chiến phục hạ nhân xe. Nạp Lan Huân nhìn lấy Lâm Trường Sinh gật gật đầu, rồi mới lo lắng nói, Lâm Sư Minh, cái kia Phật Quốc gián điệp, ngươi bắt đến sao? Nạp Lan Sư muội, không cần lo lắng, hắn chết. Lâm Trường Sinh cười nhạt một chút, rồi mới chỉ cách đó không xa bụi cỏ, rồi mới tiếc hận nói, chỉ là không có thể bắt sống. Nạp Lan Huân tranh thủ thời gian phân phó người qua kiểm tra. Sau một bên mấy người, cầm súng tiểu liên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Đến cái kia phiến bùi cỏ sau khi, mấy người tranh thủ thời gian nhìn xem người Ấn Độ kia, cuối cùng tại xác nhận thân phận đối phương, mà lại tử vong chi hải, hướng phía bên đường Nạp Lan Huân khoa tay một chút thủ thế. Nhìn thấy phía dưới thuộc hạ thủ thế, Nạp Lan Huân trên mặt lộ ra mỉm cười, mặc dù không có thể bắt sống. Nhưng là chí ít xử lý đối phương, cũng coi như hoàn thành cấp trên bàn giao nhiệm vụ. Lâm Sư Huynh, lần này, nhờ có ngươi hỗ trợ. Không phải vậy lời nói, cái này Phật Quốc gián điệp, ta có thể bắt không được. Người này công phu rất không tệ, mà lại am hiểu ẩn nặc chạy trốn kỹ xảo. Nếu để cho hắn trốn, sợ rằng sẽ tại Hoa Hạ nội bộ tạo thành một số ảnh hưởng. Nạp Lan Huân từ đáy lòng cảm kích nói. Lâm Trường Sinh lại phất phất tay nói. Nạp Lan sư muội, cái này ta cũng không dám giành công. Nói thật cho ngươi biết, thực, người này không phải ta bắt lấy. Là một cái dấu ở Tương Đàm thành phố nhập môn người tu hành giải quyết. Hôm nay hắn đoán chừng là ở chỗ này phụ cận tu hành, vừa lúc gặp được dạng này sự tình. Tương Đàm thành phố, lại còn có nhập thế tu hành cao nhân. Nạp Lan Huân hai mắt nổi lên ngôi sao nhỏ. Dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là nhập thế tu hành cao nhân. Hơn phân nửa là thực lực đã vượt qua tưởng tượng, ở trên núi ngốc lấy thực lực lại không cách nào đột phá, cho nên lựa chọn hồng trần luyện tâm, ngộ đạo đột phá. Tương Đàm thành phố nếu là có cao như vậy người, đoán chừng nàng cái này phụ trách Tương Đàm thành phố trọng yếu an toàn võ cảnh đại đội trưởng, có thể ngủ ngon giấc. Đúng vậy a, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng, dạng này người tại Yến Kinh tương đối nhiều. Ai biết tại Tương Đàm thành phố cũng có đây. Cái này cũng gián tiếp chứng minh, chúng ta Hoa Hạ kỳ nhân dị sự gì nhiều ư. Lâm Trường Sinh cũng hơi xúc động, vốn cho rằng cùng thế hệ bên trong, hắn đã vô địch. Ai biết, đến Tương Đàm thành phố loại địa phương nhỏ này, thì gặp được một cái so với hắn còn lợi hại hơn người trẻ tuổi. Nếu là qua Yến Kinh tàng long ngọa hổ, hơn xa Tương Đàm thành phố, nhân kiệt nơi nào địa linh, chẳng phải là cao thủ càng nhiều. Chính mình vẫn là hết ngồi đáy giếng A về núi sau khi. Nhất định muốn thật tốt tu hành, sớm ngày đột phá tiên thiên chi cảnh, đi đến tu hành đại đạo. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Sinh liền cáo từ nói, sư muội, việc nơi này, ta liền muốn về núi. Ngươi đã phụ trách cái này một chỗ trị an, liền phải thật tốt làm. Không muốn uổng phí sư phụ đối ngươi một phen dạy bảo. Nạp Lan đội trưởng gật gật đầu, nói, sư huynh, ta biết. Bất quá, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, giúp chúng ta diệt trừ cái này Phật quốc gián điệp cao nhân là ai? Ta nghĩ ta tại Tương Đàm thành phố một ngày có thể sẽ gặp được một số giải quyết không sự tình, nếu có cao nhân trợ giúp, hẳn là có thể tốt hơn giữ gìn nơi này trị an. Lâm Trường Sinh ngẫm lại, cảm thấy Dương Vân Phàm hẳn là một cái rất lợi hại thông tình đạt lý người, lại nhìn Nạp Lan Huân nói chân thành, hắn tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt, liền gật đầu nói, người cao nhân kia, tên là Dương Vân Phàm, đại khái chừng 20, tướng mạo tuấn lãng, thân cao chừng 1 thước 8. Cười rộ lên có 2 cái lúm đồng tiền. Chỉ là nhìn. Nói đến đây, Lâm Trường Sinh có chút xấu hổ nói tiếp. Lúc này, Nạp Lan Huân lại nói tiếp, có phải hay không nhìn rất lợi hại cần ăn đòn? A, sư muội ngươi thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi biết hắn? Lâm Trường Sinh nói xong, nhất thời cảm thấy lời nói này có chút vô lễ, đánh một cái chắp tay lẩm bẩm, vô lượng thiên tôn, thật sự là sai lầm. Vậy mà thật sự là Dương Vân Phàm. Cái này Dương Vân Phàm, đến còn có bao nhiêu bí mật. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Huân có chút thất thần. Chương 173, Khinh Tuyết xảy ra chuyện. Tương Đàm ngoại ô thành phố khu, một cái vứt bỏ nhà kho. Mấy cái cách gan mặc quái dị, xem xét cũng không phải là người Hoa, hành tung quỷ dị quái nhân, chính vây tại một chỗ, thần sắc bất an. Đã một ngày một đêm, Dạ Xoa trở lại chưa? Bên trong một người đánh vỡ trầm mặc, trước tiên mở miệng nói. Hắn mấy người nhao nhao lắc đầu. Đúng lúc này, một mực đang tiếp theo người, đống nhiên kinh hô một tiếng, chạy đến, nói, không tốt, Dạ Xoa bản mệnh phù văn nát. Cái gì? Người khác nghe được tin tức này, nhao nhao chấn động vô cùng. Bản mệnh phù văn vỡ vụn, mang ý nghĩa Dạ Xoa chết. Tương Đàm thành phố, còn có loại nhân vật này sao? Dạ Xoa đã là tiên thiên đỉnh phong cấp bậc, còn có người có thể tùy tiện giết chết hắn sao? Chẳng lẽ lại, Tương Đàm thành phố có chứng kim cương quả vị tại thế người tu hành. Kim cương quả vị, đối ứng Hoa Hạ tu hành hệ thống, cũng là tiên thiên phía trên, luyện khí trúc cơ người tu hành. Có điều Bà La Môn thần giáo phương pháp tu hành theo Hoa Hạ đạo môn khác biệt. Xưng hô cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là tại trên thực lực, không thể khinh thường. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì. Đúng lúc này, trong bóng tối, một người mặc Nhật Bản kimono trung nhân nhân. Từ trong hư ảo đi tới, xem ra, ta đến không phải rất khéo. Hắn vừa rồi đã nghe được bọn họ lời nói, xem ra, đối phương sai phái ra đi trộm lấy Hoa Hạ bí mật Dạ Xoa, không có gì bất ngờ xảy ra, đã chết. Những Phật quốc đó người nhìn thấy người Nhật Bản, nhao nhao cau mày nói, ý gả nhận giả, ngươi tới làm cái gì? Cái kia người Nhật Bản thanh âm bất biến, vẫn như cũ lanh không nói. Chúng ta ỷ gả cùng các ngươi Bà La Môn thế nhưng là quan hệ hợp tác. Đừng quên, các ngươi Phật quốc 10 năm này máy vi tính lĩnh vực lên đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là chúng ta ỷ gả tiền bối lần trước giúp đỡ bọn ngươi, trộm lấy Hoa Hạ ngân hà máy vi tính máy cái tư liệu. Ta nghĩ, ta có cần phải nhắc nhở các ngươi một điểm, không muốn đơn độc hành động. Một cái dẫn đầu Phật quốc người đi tới, cau mày một cái, nói, đáng tiếc, ngươi nói những này đã muộn, chúng ta người hành động thất bại. Hoa Hạ phương diện đã có chỗ cảnh giác. Đồng thời chúng ta dự đoán Hoa Hạ một phương thực lực sai lầm, dẫn đến hành động thất bại. Cái kia người Nhật Bản cười một chút nói, không sao. Chúng ta tại Hoa Hạ trong cảnh sát bộ thu mua một kẻ nội ứng, hắn đã đem cái kia cao thủ tư liệu giao cho ta. Ta có biện pháp nâng cái kia cao thủ, các ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp có thể trong vòng một ngày, lại hành động một lần. Rồi mới, ta sẽ an bài các ngươi người, thượng giang miệng tàu du lịch. Theo Trường Giang mà xuống, ra biển. Tiến về Nhật Bản, rồi mới lại chuyển rời về nước. Cái kia Phật quốc người lãnh tụ ngẫm lại, theo sau gật đầu nói, lần này nhiệm vụ, không cho thất bại. Ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Tinh Hải Cộng đồng Bệnh viện. Dương Vân Phàm chính xem hết cuối cùng nhất một bệnh nhân, chuẩn bị xuống ban. Hoa! Dương thầy thuốc, ngươi mau tới, Đại Minh Tinh Trần Tiểu Kiều A. Đúng lúc này, Tiểu y tá Lâm song song hưng phấn chạy vào, lôi kéo Dương Vân Phàm thì hướng mặt ngoài chạy. Bệnh viện trên hành lang, Trần Tiểu Kiều mang theo kính râm lớn, hất lên tóc dài, dẫm lên gợi cảm giày cao gót, siêu có phong phạm chính hướng phía Dương Vân Phạm văn phòng đi tới. Các ngươi nhìn, người kia, có phải hay không Trần Tiểu Kiều? Đại minh tinh Trần Tiểu Kiều, chẳng lẽ lại cũng sinh bệnh? Nàng là tìm đến Dương Thầy Thuốc sao? Xem ra, Dương Thầy Thuốc thanh danh lan xa a, liền đại minh tinh đều muốn tới tìm hắn xem bệnh. Trong bệnh viện bệnh nhân cũng không nhiều, cái giờ này đến khám bệnh cũng không phải cái gì bệnh nặng. Lúc này, bọn họ đang nhàm chán xếp hàng đăng ký, lúc này nhìn đến đại minh tinh Trần Tiểu Kiều, cả đám đều vô cùng kích động. Trần Tiểu Kiều thế nhưng là một đời mới ngọc nữ trưởng môn nhân, ở trong nước nữ thần trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật. Tương Đàm thành phố không phải cái gì giải trí đại thành, bình thường cũng không gặp được mấy cái ngôi sao, Trần Tiểu Kiều dạng này hưởng dự trong nước đại minh tinh, xuất hiện tại một cái tiểu y y viện, tuyệt đối có thể lên bản địa giấy báo đầu đề. Trần Tiểu Kiều nhìn thấy Dương Vân Phàm sau khi, nhìn bên cạnh song Dương Hiện chấm nhỏ, vô cùng kích động tiểu y tá một dạng, trực tiếp mở miệng nói, Dương Vân Phàm, ta buổi tối hôm nay muốn về Yến Kinh, ngươi có đi hay không phi trường đưa ta? Lúc đầu, Trần Tiểu Kiều vừa đi vào Dương Vân Phàm văn phòng, bên ngoài không ít người đều đưa lỗ thai chuẩn bị nghe một số bát quái. Lúc này nghe được Trần Tiểu Kiều vậy mà trực tiếp mở miệng hỏi, Dương Vân Phàm đưa hay không đưa nàng? Chẳng lẽ lại, giữa hai người có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đại bát quái A. Nói không chừng ngày thứ hai giấy báo liền sẽ viết đến, vốn là thầy thuốc cùng đại minh tinh không thể không nói mập mờ cố sự. Há, ngươi hôm nay muốn trở về A Thuận buồm xuôi gió. Dương Vân Phàm ngược lại là không có cái gì kỳ quái. Trần Tiểu Kiều thế nào nói cũng là bận rộn nhân vật công chúng. Tuy nhiên điện ảnh không giống hắn nghệ nhân một dạng, chạy khắp nơi thông cáo. Một năm chỉ cần có một bộ phim đập, không sai biệt lắm coi như giao nộp, nhưng là tốt xấu là nổi danh diễn viên, bình thường khẳng định cũng có rất nhiều xa giao. Bất quá, Trần Tiểu Kiều xem xét Dương Vân Phàm một điểm không có không nỡ, tựa hồ ước gì nàng đi nhanh lên, lập tức thì giận, Dương Vân Phàm, ngươi đây là cái gì thái độ? Giống như ước gì ta đi một dạng. Vốn chính là A. Dương Vân Phàm tâm trong lặng lẽ đậu đen rau muống. Bất quá, hắn trên mặt vẫn là giả bộ như một bộ không ngừng nói, không có không có. Bất quá, ngươi là người bận rộn nha. Mà lại, ta có thể thường xuyên tại trên TV nhìn thấy ngươi. Ngươi Trần Tiểu Kiều bị Dương Vân Phàm vô lại bộ dáng tức giận nói. Nàng còn muốn phản bác cái gì, thế nhưng là, lại cảm giác mình giống như cũng không có cái gì lập trường. Nàng theo Dương Vân Phàm cũng không phải bạn bè trai gái quan hệ. Nhiều lắm là cũng là nhận biết mà thôi. Mà lại, nàng ưa thích là nữ nhân A lại sẽ không thích Dương Vân Phàm. Nhưng không biết tại sao, Dương Vân Phàm như thế nói chuyện, trong nội tâm nàng liền có chút không thoải mái. Chua chua, rất lợi hại không vui. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại vang lên, hắn xem xét, lại là Lưu Di đánh tới. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Bởi vì, cái số này là Lưu Di điện thoại di động. Nếu như là trong nhà lời nói, Lưu Di sẽ dùng trong nhà máy riêng đánh, mà Lưu Di bình thường là không sẽ rời đi nhà. Cho nên, nàng cực ít sẽ dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đối Trần Tiểu Kiều ý chào một cái, nói, ta nhận cú điện thoại. Chỉ là, Dương Vân Phàm nhận điện thoại còn chưa nói cái gì, liền nghe đầu bên kia điện thoại Lưu Di thanh âm vội vàng vạn phần. Cô ra. Mau trở lại đi. Xảy ra chuyện. Dương Vân Phàm tâm lý bỗng nhiên nhảy một cái, bất quá hắn vẫn là chấn định lại, nói, thế nào, Lưu Di? Ngươi đừng vội, từ từ nói. Cô ra, tiểu thư xảy ra chuyện. Ta vừa rồi tiếp vào Tương Đàm thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân điện thoại, nói tiểu thư xảy ra tai nạn xe cộ. Lưu Di giọng mang giọng nghẹn ngào, nói chuyện đều có chút run rẩy. Ta vừa tới bệnh viện. Không có nhìn thấy tiểu thư. Tiểu thư đã được đưa vào phòng cấp cứu, ta nhìn thấy bên ngoài trên cáng cứu thương, có thật nhiều máu. Cô ra, nên thế nào xử lý a? Ngươi mau tới. Ta thật lo lắng cho tiểu thư. Chương 174, mượn đao giết người. Lưu Di lời còn chưa dứt, điện thoại thì bị người đoạt đi, rồi sau đó liền chuyển đến Cố Nhược Thu thanh âm, Dương Vân Phàm, ngươi mau tới bệnh viện. Kỹ càng sự tình, chúng ta gặp mặt lại nói. Lần này, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản ngoài ý muốn. Đáng chết, Khinh Tuyết xảy ra ngoài ý muốn, nhất định là ngươi nóng phiền phức. Nhược Thu, ngươi ý gì? Dương Vân Phàm muốn hỏi điểm cái gì? Tu cục thế nhưng là, Dương Vân Phàm điện thoại di động, truyền đến một trận âm thanh bận. Dương Vân Phàm, thế nào? Ngươi sắc mặt thế nào trở nên như vậy? Kém Trần Tiểu Kiều một mặt lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tiếp điện thoại xong, Dương Vân Phàm cả người sắc mặt trở nên cực kém, thân thể đều đang run rẩy. Khinh Tuyết xảy ra tai nạn xe cộ. Nàng thế nào hội xảy ra tai nạn xe cộ? Cố Nhược Thu lời nói là ý gì? Nhất định là ta gây phiền toái. Ta có thể chọc tới người nào? Trong đầu giống như một đạo thiểm điện xẹt qua. Dương Vân Phàm đột nhiên nhớ tới buổi sáng gặp được cái kia Phật Quốc gián điệp. Chẳng lẽ lại, là cái kia Phật Quốc gián điệp đồng đảng trả thù? Càng nghĩ càng có khả năng, Dương Vân Phàm hiện tại hận không thể tranh thủ thời gian bay đến bệnh viện. Tiểu Kiêu, không có ý tứ, ta có một chút sự tình, hiện tại ta phải đi bệnh viện, ta ban đêm không thể đi đưa ngươi. Dương Vân Phàm giả bộ như không có chuyện gì nói. Nhưng hắn nhưng không có phát hiện, chính mình nói chuyện thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy. Nói xong, Dương Vân Phàm nhanh chóng tiến vào xe. Oeng! Hắn chân phải giẫm mạnh, đem chân ga giẫm lên. Tuy nhiên hắn ngoài xe đồng hồ nhìn, chỉ là phổ thông Audi A4, có thể chiếc xe này là đi qua tiến hành cải tiến. Lúc này chỉ gặp xe như lợi mũi tên, bay ra ngoài, mang theo một chuỗi khói đặc. Mặc dù là tại dòng xe cộ chen chúc lúc tan việc, có điều Dương Vân Phàm Audi A4 cái kia gào thét động cơ, như cũ để không ít xe đều ngoan ngoãn địa tránh ra một lối. Nóa, có biết lái xe hay không a? Mẹ, mở như vậy nhanh, vội vã đi đầu thai a. Audi A4 như một trận như gió lốc thổi qua, rước lấy vô số chửi rủa, nhưng tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với Dương Vân Phàm. Giờ phút này Dương Vân Phàm trong mắt, đường chỉ có so thẳng một đầu, không có bất kỳ cái gì giao thông pháp quy, không có bất kỳ cái gì đèn xanh đèn đỏ. Nếu là hắn nhanh, nhanh, càng nhanh. Khinh Tuyết, ngươi không thể xảy ra chuyện gì a? Nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Tương Đàm thành phố bệnh viện nhân dân nằm ở Tương Đàm Nguyên Đỉnh Sơn công viên bên cạnh, giao thông rất là tiện lợi. Bất quá, từ Tinh Hải Quốc tế cao ốc qua Tương Đàm đệ nhất bệnh viện nhân dân, nhanh nhất đường lại nhất định phải đi qua quốc lộ, rồi sau đó đi vào một cái nhỏ hẹp cựu thành khu. Lúc này, tại Dương Vân Phàm phải qua trên đường, một đầu chật hẹp hoang dã trên đường, lại ngừng lại một cố dễ thấy vô cùng tranh sắc phe gia di 599. Mà tại phe gia di 599 trước đó, một cái sắc mặt anh tuấn, có thể ánh mắt lại âm lãnh không so với tuổi trẻ người, hai tay cắm túi quần, rộng mở hung hoài, liếm liếm bờ môi, ánh mắt âm kêu nhìn về phía trước. Tại người trẻ tuổi kia phía sau, ngừng lại ba chiếc màu đen xe tải. Mỗi một trong chiếc xe đều có 7-8 cái dáng người cường tráng, sắc mặt âm ngoan tay chân. Ba chiếc xe, hơn 20 cái chuyên nghiệp tay chân. Liền xem như đặc chủng binh đến nơi đây, cũng lấy không tốt. Mà không bao lâu, một chiếc xe nhanh chóng lái tới, xùy một chút, ngừng ở trước mặt hắn. Bước xuống xe một người mặc thẳng trung niên nhân. Người trung niên này, thần thái cẩn thận tỉ mỉ, tràn ngập nghiêm cẩn khí tức. Chính là theo Phật Quốc người đối thoại cái kia Nhật Bản ý gà nhẫn giả. Sự tình xử lý ra sao? Hắn huề phải hỏi vài câu. Bẩm báo tiết thiếu, chúng ta người đụng Diệp Khinh Tuyết xe, ngụy trang thành phổ thông tai nạn xe cộ, cảnh sát đến xem một phen, không có sinh nghi. Cái này Nhật Bản ý gà nhẫn giả lúc này đóng vai thân phận, bất quá là Tiết Minh Vũ phụ thân đưa cho hắn một cái thủ hạ. Hắn tại biết Dương Vân Phàm thân phận sau khi... Sau lại biết Tiết Minh Vũ coi trọng Dương Vân Phàm thê tử Diệp Khinh Tuyết, mà lại Dương Vân Phàm để Tiết Minh Vũ hận thấu xương. Thế là hắn mượn đao giết người, tại không bại lộ chính mình tình huống dưới, để Tiết Minh Vũ đi làm cái này chim đầu đàn. Dù sao chỉ cần điều đi Dương Vân Phàm thì không có vấn đề. Hắn khiêm tốn vừa vặn trả lời, để Tiết Minh Vũ vô tay tán thưởng, làm tốt. Diệp Khinh Tuyết cái này gái điếm thúi, cũng dám đùa nghịch bản thiếu gia. Còn để bản thiếu gia đoạn một ngón tay. Hôm nay đây hết thảy đều là nàng tự tìm. Dương Vân Phàm đâu? Thiết Minh Vũ nghĩ tới đây, lại hỏi một chút. Cái kia ỷ gà nhẫn giả cười lạnh nói, hắn chính hướng bên này. Là một người. Thiết Minh Vũ cười to nói, Tiểu Điền, chuyện này, ngươi xử lý hết sức tốt. Hôm nay, thiếu gia ta không giết chết hắn họ Dương, ta thì không gọi Thiết Minh Vũ. Đang khi nói chuyện, Tiết Minh Vũ đưa tay từ trong túi rút ra, hắn phủ sờ một chút chính mình băng bó thạch cao tay phải ngón tay, trong mắt lóe lên một tia đại thù sắp đến báo khoái ý. Dương Vân Phàm, mau tới đi. Bản thiếu gia nhất định sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tránh thức đau nhức. ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ta nhìn ngươi hôm nay thế nào cuồng? Thiết Minh Vũ vuốt ve tay mình chỉ, tố chất thần kinh lẩm bẩm. Mà một bên Tiểu Điền nhìn một chút Thiết Minh Vũ, trên mặt thì là xẹt qua một tia tràn ngập hàn ý cười lạnh. Đêm giữa hạ chậm rãi buông xuống. Hắc ám bắt đầu bao phủ tại toàn bộ Tương Đàm chợ trên không, từng chiếc mờ nhạt đèn đường bắt đầu thắp sáng, chiếu sáng cả tòa thành thị. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm. 10 phút sau, bản thiếu gia nhìn lấy ngươi thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hẹp dài hẻm nhỏ trước đó, Thiết Minh Vũ tựa ở tranh sắc phe ra gì 599 trước đó, miệng bên trong ngậm một cây nhang ư, thần sắc phấn khởi. Có điều lúc này, tại Thiết Minh Dương phía sau, một cái vóc người khôi ngô, màn hình ngăm đen, thái dương bên trên có một đầu thật to vết sẹo trung niên nhân đi đến bên cạnh hắn, cung kính nói, Thiết Thiếu, nơi này thì giao cho chúng ta đi. Ngài tốt nhất vẫn là tránh một chút. Dù sao, chờ một chút nếu như thấy máu, cảnh sát điều tra, đối với ngài danh tiếng cũng không tốt. Tiết gia tuy nhiên quyền thế cực lớn, nhưng là nếu như ra án mạng, cảnh sát phương diện bách với áp lực, cũng sẽ điều tra nhân vật khả nghi. Thiết Minh Vũ nếu như tại hiện trường, đương nhiên kiếp trước qua. Vô luận cuối cùng hung thủ giết người có phải là hắn hay không, chuyện này với hắn bản thân, thậm chí toàn bộ tiết gia danh tiếng tới nói, đều không phải là rất tốt. Mà lại, Thiết Minh Vũ tại tiết trong nhà mặc dù là trưởng tôn con trai trưởng, có thể trừ hắn, tiết gia còn có không ít con cháu là hắn đối thủ cạnh tranh. Nếu như hắn thật lâm vào báo thù sở căng đan bên trong, mà người chết lại là Dương Thị tập đoàn con cháu, có thể nghĩ, coi như hắn tại tiết gia lần nữa sủng, cũng sẽ bị tiết lao gia tử cho cấm đoán đứng lên, thời gian ngắn sẽ không để cho hắn xuất hiện tại trước mặt công chúng. Chuyện này với hắn là một loại bảo hộ, cũng là một loại biến tướng tước đoạt quyền lực. Thiết gia người thừa kế tương lai, nhất định phải là sạch sành sanh. Chí ít, bên ngoài là như thế này. Thiết Minh Vũ quay đầu nhìn đại hán kia liếc một chút, lập tức gật gật đầu, tán thưởng nói, ngươi nói không tệ. Tuy nhiên ta rất lợi hại hy vọng thân thủ giết Dương Vân Phàm tên hôn đảng kia, nhưng là, như thế làm lời nói, chính ta tiền đồ cũng hủy. Đứng ở vây dưới tường, cũng không phải ta thông minh như vậy người nên làm việc. Như vậy, nơi này thì giao cho ngươi. Chương 175, đánh tới các ngươi sợ. Đa tạ Tiết Thiếu tín nhiệm. Nghe vậy, đại hán kia lộ ra vẻ tươi cười, liên lụy dậy trên mặt khủng bố vết sẹo. Ông Thanh nói, Tiết Thiếu xin yên tâm, các huynh đệ không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Đã thu Tiết Thiếu ngài tiền, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài đem sự tình xử lý thật xinh đẹp. Thật xinh đẹp sao? Tốt nhất là như thế. Không phải vậy, ngươi biết hậu quả. Thiết Minh Vũ lạnh hừ một tiếng, theo sau liền tiến vào cái kia lượng hào hoa phe ra gì 599 xe đua. Không biết bệnh viện bên kia, Diệp Khinh Tuyết chết không có. Không đi tận mắt xem xét, thật sự là không cam tâm a. Chui vào xe đua sau khi, Thiết Minh Vũ đông nhiên nhớ tới Diệp Khinh Tuyết cái kia mỹ lệ vô cùng dung nhan, thân thủ hủy đi dạng này tác phẩm nghệ thuật một dạng nữ nhân. Nếu không tận mắt đi xem một cái kết quả, trong lòng của hắn thủy chung khó mà tiêu tan. Vâng! Hắn đảo ngược đầu xe, đạp cần ga, liền hướng phía Tương Đàm thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân mà đi. Tại Thiết Minh Vũ rời đi sau khi, cái kia gọi Tiểu Điền người, cũng đi theo biến mất. Hắn dùng nhìn người chết ánh mắt, nhìn một chút những tên lưu manh kia tay chân. Ô! Màu trắng Audi A4, tại trên quốc lộ phi nhanh. Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian. Khoảng cách vừa rồi Lưu Di gọi điện thoại tới, đã nửa giờ. Trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Nhanh lên nữa. Dương Vân Phàm liều mạng dẫm lên chân ga, lúc này xe tốc độ đã đạt tới 100 mã khoảng chừng. Tốt tại phía trước không có cái gì xe, không phải vậy lời nói. Dương Vân Phàm cái tốc độ này, rất dễ dàng tạo thành tai nạn xe cộ. Nhìn thấy Nguyên Đình Sơn, phía trước cũng là Tương Đàm đệ nhất bệnh viện nhân dân, chỉ cần vượt qua phía trước cái lối đi kia liền đến. Dương Vân Phàm một phanh xe, giảm bớt tốc độ, tiến vào hẹp dài thông đạo. Cái thông đạo này có chừng hơn một dặm lớn lên, cũng không có đèn đường, tạm thời thuộc về cửu thành khu cải tạo, hơn phân nửa địa phương còn tính là công trường, đang tiến hành cải tạo. Ban đêm vắng ngắt, cũng không có cái gì người. Ừm. Phía trước có xe ngăn tại giữa lộ. Ngay tại Dương Vân Phàm tiến vào thông đạo mấy chục mét, hắn đèn xe dò xét soi sáng phía trước giữa lộ, ngừng lại mấy chiếc màu đen xe tải. Hắn bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, nhướng mày, thò đầu ra đối xe tải hô lớn, người nào đem xe đứng ở giữa lộ, nhanh mẹ hắn lái đi. Bất quá khi hắn nói xong câu đó, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Bởi vì, đúng lúc này, chiếc diện bao xa kia cửa xe bá một chút, bị mở ra. Cùng lúc đó, nguyên bản đang lẳng lặng đứng ở phía sau hai chiếc vạn cũng là như thế, cửa xe bá mở ra. Thế nào chuyện? Dương Vân Phàm con mắt ngưng tụ, chỉ khách khí mặt trên đường lớn, mở nhạt đèn xe chiếu rọi phía dưới, loang thoáng xuất hiện hơn 20 người ảnh, lít nha lít nhít. Cái này 20 mấy người ảnh, người người đều tay cầm một thanh vũ khí, thỉnh thoảng không phản xạ một chút quang. Dương Vân Phàm thấy rõ ràng, cái kia phát ra phản quang đồ, vật, lại là dài hai thước dao bầu. Ầm ầm. Bất chợt tới không sai lúc này, hắn nghe được xe của mình phía sau phát ra một tiếng vang thật lớn. Xuyên thấu qua phản quang kính, hắn nhìn thấy mấy cái đại dầu đi hê gen thùng từ hai bên trong kiến trúc cút ra đây, vừa lúc ngăn trở xe lùi lại đường. Hắn trong xe, trước sau đều bị người ngăn chặn. Mẹ, cái nào đần độn đem các ngươi phóng xuất, ở chỗ này cản tiểu ra đường. Có biết hay không chữ chết thế nào viết ta? Dương Vân Phàm hoàn toàn phẫn nộ. Giết tiểu tử này. Một người có thể phân đến 100 vạn. Đúng lúc này, những người kêu bỗng nhiên hô to một tiếng, bỗng nhiên hướng Dương Vân Phàm xông lên. Nghe được bọn họ tiếng la, còn có những người này mặt lộ vẻ sắc khí, từng cái cầm trong tay dao bầu, hiển nhiên là muốn chính mình mệnh. Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời nghĩ không ra, đến chính mình đắc tội cái gì người, vậy mà mua hung giết người. Bất quá, những ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất sau khi. Mà ngay sau đó, hôm nay phát sinh một hệ liệt sự tình, ở trong đầu hắn toàn bộ xuyên kết hợp lại. Khinh Tuyết bị xe đụng, ta lại trên đường bị người bao vây. Bọn họ thế nào biết ở chỗ này vây ta? Nhất định là có người sớm tính toán kỹ hết thảy. Khinh Tuyết phát sinh tai nạn xe cộ, nhất định theo những người này có quan hệ. Đầu tiên là tay bắn tỉa ám sát Khinh Tuyết, lại mua hung chế tạo tai nạn xe cộ, lúc này lại ở chỗ này bao vây muốn giết ta. Đám người này lại còn coi ta Dương Vân Phàm là bùn nạn sao? Không khỏi, Dương Vân Phàm trong lòng dâng lên một trận căm giận ngút trời. Ầm. Hắn đá một cái bay ra ngoài cửa xe, cả người như là liệp báo một dạng, từ trong xe trực tiếp xông tới. Đối mặt mấy chục cái đại hán, mấy chục thanh sáng loáng dao bầu, Dương Vân Phàm lẫm nhiên không sợ. Hắn sắc mặt bình tĩnh như nước, nhanh chân đi đến xe phía sau, phanh mở ra sau chuẩn bị dương, rồi sau đó từ sau chuẩn bị trong dương, xuất ra một cái chất gỗ gậy bóng chảy. Rồi sau đó, lần nữa phanh một tiếng, lại lần nữa đắp lên sau chuẩn bị dương. Dương Vân Phàm đi đến đại giữa lộ, tay vừa dùng lực, xoẹt một tiếng, đem chính mình bên ngoài đắt đỏ rèn ga áo sơ mi xé nát, lộ ra bản thân cường kiện thân thể. Hắn đem gậy bóng chảy gánh tại trên bả vai mình, mắt lạnh nhìn cái kia mấy chục cái cầm trong tay dao bầu đại hán, hung hăng hướng mặt đất phun một bãi nước miếng. Không quản các ngươi là cái gì người. Hôm nay, các ngươi đều chết chắc. Đen nhánh âm lãnh hẹp dài vùng ngoại thành trên đường nhỏ, Dương Vân Phàm một người, sát khí lâm nhiên đứng ở nơi đó. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Tiểu tử này vậy mà không chạy. Hắn đối diện, mấy chục cái cầm trong tay dao bầu đại hán, nhìn thấy Dương Vân Phàm không những không chạy, hơn nữa còn chuẩn bị xông lại theo nhóm người mình liều mạng, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Bình thường người đụng phải loại tình huống này, đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Coi như lại người dũng cảm, đối mặt loại tình huống này, trước tiên cũng chọn từ nay về sau diện nhân thiếu địa phương chạy. Bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống hôm nay. Bị người ngăn chặn truy sát, thậm chí ngay cả trốn đều không trốn, trực tiếp cầm một cái gậy bóng chày đi ra, theo mấy chục người giằng co. Loại người này, không phải người ngu, cũng là người điên. Đen nhánh đêm, hẹp dài thông đạo, hai bên là còn không có xây xong cao ốc. Lãnh tịch thơm u hẻm nhỏ, màu trắng ánh đèn đánh vào cái kia mấy chục thanh sáng loáng dao bầu bên trên, phát ra làm người ta sợ hãi hàn quang. Ta không muốn biết các ngươi là cái gì người. Ta cũng sẽ không hỏi các ngươi là cái gì người. Bởi vì ta biết, coi như ta hỏi các ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Hiện ở thời điểm này, thì coi như các ngươi nói, cũng sẽ không là nói thật. Chờ các ngươi sợ, các ngươi liền sẽ nói cho ta biết nói thật. Cho nên, không muốn lãng phí thời gian, cùng lên đi. Dương Vân Phàm đem gậy bóng chày hất lên, chỉ phía trước mấy chục người. Những người kia gặp Dương Vân Phàm bị chính mình mấy chục người vây quanh, mắt thấy là phải máu tươi tại chỗ, lại còn như thế phách lối. từng cái tất cả đều sắc mặt thay đổi. Bất quá, những người này hiển nhiên là tinh anh tay chân, lúc này bị Dương Vân Phàm khiêu khích, từng cái sắc mặt chỉ là trở nên âm trầm, nhưng không có lên tiếng. Chỉ có dẫn đầu cái kia trên mặt có vết đao chém nam nhân, hung hăng vung tay lên nói, lên. Trong nháy mắt, cái kia hơn 20 người thì làm 4 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 5 người, hướng Dương Vân Phàm bao 4 phía.